Chương 1195, độc bá Nam Cương. Chương 1195, độc bá Nam Cương. Chết. Tàu điện ngầm không gian bỏ sát na, Linh Ẩn Đồng tự hét lớn một tiếng, hai tay hiện lên kết ấn chi tư đối hướng về phía trước. Ân. Linh Nguyên chưa thể tác động, trong dự đoán tất sát kỹ không có phóng xuất ra. Linh Ẩn Đồng tử ánh mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem hai tay của mình hư không so tâm. Ngay sau đó một cô mãnh liệt xé rách cảm giác theo thể nội sinh ra. A. Linh Ẩn Đồng tử trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, túi đầu xem xét, đầu váng mắt hoa. Ta quần, còn có một cây kiếm. Phía dưới Ma Anh Xuyên kiếm ứng thanh thức tỉnh, nhanh chóng tả hữu bày hai lần, lập tức khóa chặt linh đang. Giang giáp cắn một cái đi lên, hàm răng kẹp bao, một ngụm toàn bao. Thân kiếm không ngừng nhúc nhích mong muốn giải thoát trói buộc, thay vào đó lần bị chèn ép tương đối chết, căn bản xoay không ra. Ma Anh Xuyên kiếm quyết tâm, ngầm linh đang mạnh lắm điều mạnh vùng, ý đồ đem chính mình lôi ra ngoài. Này sao lại thế này? Thiên Tấn Ma Tôn thất thố giống to, không hiểu thấu linh nhận biến mất, đi ra đồng quần rơi mất, còn đối với Thiên So Tâm, còn có, ta làm sao biết? Linh nhận không được, nhanh biệt thủ. Hứa Sơn đã đánh út về phía linh nhận đồng tử, mà linh nhận đồng tử còn đội vàng nổ xuyên kiếm. Thấy thế U Tuyền Ma Tôn quả quyết tiến lên viện trợ. Thiên Tấn Ma Tôn không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu mày quan sát Hứa Sơn, trọng áp phía dưới lâm vào trầm tư. Mẹ nó! Linh nhận đồng tử nắm lấy Ma Anh Xuyên kiếm gấp giống to. Trấn Hải Tà Quân ở bên, cái đồ chơi này đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại sinh nổ ảnh hưởng động tác phản ứng, trực tiếp tại thể nội giết chết hắn, thứ này lại sẽ ở thể nội nổ tung, ảnh hưởng càng lớn. Hứa Sơn đã bách ở trước mắt, khoảng cách không đủ 10 mét. Linh Ẩn Đồng Tử không dám tiếp tục do dự, quả quyết vận công giết hết Ma Anh Xuyên kiếm. Nội thương liền nội thương, bảo trì động tác nhanh nhẹn ăn khớp hơi trọng yếu hơn. Lực lượng khổng lồ quán chu xuyên kiếm thể nội, Ma Anh khoảnh khắc bạo thể mà chết. Linh Ẩn Đồng Tử chấn động toàn thân, lôi ra một đạo khói đen, mượn Ma Anh Xuyên kiếm bạo thể chi lực hướng lên mà tới. Hứa Sơn lạnh lùng cười một tiếng, đã sớm chuẩn bị. Tàu điện ngầm không gian lại lần nữa phát động, trực tiếp hướng về Linh Ẩn Đồng Tử phía sau chạy đi, nhảy đến hắn non nớt hai bờ bay. Một tay nắm lấy cổ áo, tay kia giơ cao, nhắm ngay hắn nho nhỏ cái hốc. Tàu điện ngầm biến mất. Tiên mạch sắc quyền, một quyền nện xuống, còn tại bên trên bọn trạng thái Linh Ẩn Đồng Tử, như là đầu đụng kim trung. Xương đầu nứt ra, con người vỡ vụn. Phòng nước, lệ dịch, thủy tinh thể, còn có đại lượng máu tươi, một mạch theo hai cái hốc mắt phun tới. Ngắn ngủi phun ra qua đi, trên mặt của hắn nhiều hai cái tối như mực, đẫm máu lỗ thủng. Lại là một tiếng âm thanh phá không truyền đến, Hứa Sơn thân ảnh xuất hiện, lăng không treo ngược tại hắn phía trên. Trọng chân mang theo tiệt mạch sát quyền chi lực chẳng xuống. Linh Ẩn Đồng Tử thật sâu ngã vào bên trong lòng đất. Giờ phút này, U Tuyền Ma Tôn đã giết tới. Nhìn thấy Linh Ẩn Đồng Tử thảm trạng động tác lập tức vì đó mà ngừng lại, không còn dám độ phụ cận. Lại tại giờ phút này, một chút phi mang theo sau lưng của hắn giết ra, trực tiếp xuyên qua trái tim. U Tuyền Ma Tôn đang muốn há miệng, sắc mặt đột nhiên vừa liếc một tầng. Thể nội kiếm khí bộc phát, vị trí trái tim hai độ bạo máu. Hứa Sơn thân hóa tử điện, ba cái hai cái nhảy chuyển bắn ra đối với hắn mặt đánh tới. Thiên Tuấn, U Tuyền Ma Tôn nghẹn ngào giống to. Hứa Sơn trọng quyền đã tới. Ông, kịch liệt phong bạo đem U Tuyền Ma Tôn ngũ quan tuổi biến hình. Quyền phong liền dừng lại tại trước mắt hắn một tấc vị trí, vượt qua nắm đấm còn có thể trông thấy Hứa Sơn mặt mỉm cười khuôn mặt. Liên thưa ngươi, cái kia sớm chạy. U Tuyền Ma Tôn cứng ngắc quay đầu lại. Trung quanh nơi nào còn có Thiên Tuấn Ma Tôn thân ảnh, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mẹ nhà hắn tên xuất sinh này. U Tuyền Ma Tôn nhắm mắt thốn mạng, sau đó chậm rãi mở mắt ra chán nản thở dài. Ta thua, cho con đường sống, tùy ngươi ra giá. Tu luyện tới hôm nay không dễ, ta vốn cũng không muốn giết các ngươi. U Tuyền Ma Tôn ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc, nhìn về phía Hứa Sơn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói, ta chỉ là vì cùng thiên hạ cao thủ luận bàn, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hứa Sơn nói, về phần ta là ai, cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại các ngươi thua, giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tiếp tục cùng ta luận bàn, Nam Cương còn có cái khác U Minh cao thủ, ngươi phụ trách dẫn đường cho ta tìm tới. Hứa Sơn nói thu hồi nắm đấm. U Tuyền Ma Tôn hơi suy tư, trong lòng thầm than qua đi gật đầu. Có thể. Rất tốt, kia Linh Nhận Đồng Tử không chết, ngươi đi giải thích một chút. U Tuyền Ma Tôn thở dài ra một hơi, hướng về mặt đất. Nơi xa, hơn 10 người tu sĩ ngây ra như phỗng, mà tâm băng kết. Tam đại U Minh, hai bại vừa trốn, thực sự không cách nào tưởng tượng. Đều là thành danh mấy ngàn năm lão ma, thực tế biểu hiện kém như vậy. Nhất là Thiên Tấn Ma Tôn, còn tưởng rằng hắn ở trên trời nghĩ ra cái gì diệu kế, không nghĩ tới chỉ là tìm một cái xảo trá vị trí chạy trốn. Thế nào dạng này? Tại sao có thể như vậy? Ma Lang Ngục Tông chủ quỳ xuống đất gào thét, hai mắt đỏ bừng, chẳng lẽ không ai có thể đối kháng ma đầu kia sao? Kết thúc, toàn kết thúc. Nam Cương hoàn toàn hủy. Thiên Tàn Cung cung chủ khẽ mắt chạy xuống một đạo thanh lệ, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Còn sót lại hơn 10 người ma tu như là chết cứng. Thằng đến trông thấy một đạo hắc ảnh xa xa bay tới, liên tiếp bắt đầu có người quỳ gối mặt đất. Hứa Sơn ôm cánh tay, có chút hăng hái nhìn chằm chằm mặt đất ma tu. Các ngươi là gan ngược lại thật sự là không nhỏ, còn dám lưu tại cái này xem kịch. Ma đầu, muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tới a. Bất quá là chết một lần mà thôi, lão tử đời này cũng sống đủ bốn. Ma Lang Ngục Tông chủ gào thét lớn phóng tới Hứa Sơn, không quan tâm. Hứa Sơn trở tay một bạt thai đem nó rút về mặt đất. Nhìn xem đám người hời hợt nói, Nam Cương sự tình đã kết thúc, từ hôm nay trở đi Nam Cương chỉ có một nhà thế lực, cái kia chính là Thiên Hạ Hội. Các ngươi tất cả mọi người, ta mặc kệ là thuộc về gì tông môn, hiện tại đều đã không còn, đều là Thiên Hạ Hội quản lý. Các ngươi những người này hiện tại liền thay bản tôn tại Nam Cương còn lại vị trí thu nạp tàn quân, hoặc là những tông môn khác, sau đó đưa đến Thiên Hạ Hội bản bộ tiến hành gây dựng lại. Hứa Sơn đưa tay chỉ hướng Thiên Tàn Cung cung chủ, "Ngươi, thực lực ngươi không tệ. Liên tử ngươi dẫn đội, đem chuyện này làm cho ta." "Ta?" Thiên Tàn Cung cung chủ trở tay chỉ hướng chính mình, "Không thể tin, ngươi không giết." "Các ngươi yên tâm, bản tôn ngay từ đầu cũng không phải là giết chóc mà đến." Hứa Sơn thản nhiên nói, "Nam Cương tình huống là thời điểm nên sửa lại, hiện tại tất cả hướng bắc xem đủ, tái tạo trật tự. Liên theo ta thiên hạ sẽ bắt đầu. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật phối hợp, bản tôn tuyệt sẽ không giết bất kỳ người nào. Các ngươi về sau có tư cách tại thiên hạ sẽ cùng những người khác cộng đồng thương nghị Nam Cương trật tự mới, thậm chí có thể giữ lại nhà mình tông môn tài nguyên. Tất cả thương định sau, bản tôn liền không còn nhúng tay đến tiếp sau sự tình. Các ngươi muốn làm sao náo liền thế nào náo." "A." Cái này Thiên Tàn Cung cung chủ liếm láp phát khô bờ môi nhất thời lâm vào mờ mịt. Quân ma cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra không biết làm thế nào. Ma Lang Ngục tông chủ theo mặt đất bò lên, mờ mịt nhìn về phía Hứa Sơn. "Cái này chuyện gì a? Hắn không phải là vì phát tiết giết chóc muốn, cũng là bởi vì chướng mắt Nam Cương trật tự mong muốn một lần nữa làm một chút. Tại Nam Cương nhấc lên phong ba lớn như vậy, chỉ là bởi vì U Minh lão quái nhàn ra cái dám muốn chỉnh bỗng nhiên Nam Cương trật tự. Vậy ta chạy cái gì sức lực? Bản tôn hôm nay tâm tình tốt, nghệ tình các ngươi cảnh giới cao thâm tu hành không dễ phân thượng, thả các ngươi một ngựa. Bất quá ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm các ngươi, ai dám làm loạn ta làm theo sẽ không nương tay. Đi thôi." "Là, hôm nay là vượt đêm giao thừa, một năm mới tấm mặt chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, đi hướng thượng lưu. Đang ngồi các huynh đệ là ta gặp qua hạ lưu nhất độc giả, đã không có gì hạ lưu không gian, cũng chỉ có thể đi lên di chuyển. Ta hiện tại tốt, ngày mai bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường thậm chí vượt qua. Bộ chứng, một mạch thẳng đến hoàn tất. Lần nữa chúc đại gia chúc mừng năm mới, đều có thể bảo trọng thân thể, tâm tính lạc quan, nhiều hơn dự trữ." Chương 1196, Thiên Đạo Liên Minh chương 1196, Thiên Đạo Liên Minh Tây Trạch, Huyền Hải Giáo Đại Điện. Chúng tu tụ tập, lại kinh vị rõ ràng, phân chạm mấy chục đội. Trong đám người 20 thanh ghế xếp vây quanh ở một cái bàn lớn trước, chỗ ngồi tu sĩ đều là thân phận bất phàm. Tần Thánh Văn ngồi tại trong đó, nghe những người còn lại thảo luận, lông mày thật sâu vặn ra một cái u cục. Thẳng đến một người nói dứt lời, Tần Thánh Văn vô án. Thiên Đạo Liên Minh thành lập đến nay đã có hơn 80 năm, lúc trước bản giáo dẫn đầu, bản ý là vì bắt chước Bắc Địa thành lập Thái Cổ Các, làm sâu thêm các giáo liên hệ, chung sức hợp tác, đã thông Tây Bắc lưỡng địa ngăn cách về sau cũng tốt cùng Thái Cổ Các có vật tay vô liếng. Cái này hơn 80 năm, chúng ta cùng Bắc Địa lui tới đã tại từng bước mở rộng. Tây Trạch phát triển một ngày so một ngày tốt, ta liền không rõ các ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng. Nhiều kiếm một chút, kiếm ít một chút, tóm lại là so trước kia mạnh hơn nhiều. Vì cái gì luôn chê không đủ, thường thường đến ta nơi này náo. Có phải hay không nhất định phải quấy thiên hạ không yên, đại gia nhất phách lương tán. Tần đại tông chủ, có người cao giọng mở miệng, chữ đại diện cắn cực nặng. Đám người ghé mắt nhìn lại, là Cực Kiếm môn môn chủ. Đứng lại chỉ chốc lát, Cực Kiếm môn môn chủ mở miệng lần nữa, Thiên Đạo Liên Minh thành lập hơn 80 năm không giả, cùng Bắc Địa quan hệ ngày càng chuyển biến tốt đẹp cũng không giả. Có thể cái gì đều tại biến. Quy củ ta nhìn cũng nên thay đổi một chút đi. Thiên Đạo Liên Minh thành lập cái này 80 năm, khí lực tài nguyên là đại gia một khối gia, Huyền Hải giáo dẫn đầu đại gia cũng nhớ kỹ công lao của các ngươi. Cho nên dòng dã 80 năm qua đi, không có bất kỳ cái gì thế lực quấy rầy Huyền Hải giáo phát triển, các ngươi cũng nên kiếm đủ ăn đủ. Liên quan Tây Bắc truyền tống đại trận một mực tại Huyền Hải giáo lãnh địa bên trong, ta nhìn hiện tại các ngươi cũng là thời điểm nhường lại, ngươi vì đại cục cân nhắc vì cái gì liền cắn chặt không thả đâu. Dựa vào cái gì? Truyền tống đại trận là ta Huyền Hải giáo dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Lại nói ta không có để các ngươi dùng sao? Tần Thánh Văn vô án đứng dậy, giận chỉ tứ phương, các ngươi, còn có các ngươi cái nào một nhà tông môn chưa từng dùng qua ta giáo truyền tống đại trận? Lời vừa nói ra, đám người giận dữ. Tần Thánh Văn ngươi quá mức a! Thiên Đạo Liên Minh đã bắt trước Thái Cổ Các thành lập, vậy làm sao không bắt trước hoàn toàn? Truyền tống đại trận tại Bắc Địa là Thái Cổ Các giữ gìn cùng hưởng, các nhà tông môn thay nhau quản lý. Các ngươi Huyền Hải giáo bất quá vận khí tốt, đặt xuống chân ngôn giáo bày ra mảnh đất này, hiện tại lại không học người ta. Đại gia một khối xuất tiền giữ gìn truyền tống đại trận, kết quả các ngươi tùy tiện dùng, tới chúng ta cái này thời điểm cái này hạn chế cái kia hạn chế. Còn muốn giao linh thạch, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi dựa vào cái gì? Chính là, chúng ta cùng Bắc Địa làm giao dịch đều có quy củ, mọi thứ đều là sớm thương định tốt, các ngươi chiếm truyền tống đại trận tiện lợi ai biết tự mình chiếm nhiều ít tiền nghi, đi nhiều ít lỗ thủng. Hôm nay như là đã nói đến đây phân thượng, vậy ta cũng không thèm đếm xỉa mặt mũi cùng đại gia giảng. Ta bạn cổ tông bán cho Bắc Địa cổ trùng từng năm giảm bớt, cũng không phải là Bắc Địa không có nhu cầu, mà là chúng ta trong môn gia nội tặc. Trong lúc này quỷ ta đã cầm ra đến Thẩm Minh Bạch, chính là cùng các ngươi Huyền Hải dạy một chút đồ tự mình mua bán, buôn lậu tới Bắc Địa. Hơn nữa theo ta xâm nhập điều tra, đây là có tổ chức, số lượng lớn hoạt động. Nếu như không phải là các ngươi trông coi truyền tống đại trận, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất lớn như vậy. Điểm này ngươi giải thích thế nào? Huyền Hải giáo đến cùng giấu giếm chúng ta kiếm lời nhiều ít, hút nhiều ít nhà tông môn máu. Lời nói vô căn cứ, hoang ngôn. Tất cả đều là hoang ngôn. Tần Thánh Văn lớn tiếng kêu gọi, ta Huyền Hải giáo luôn luôn thủ quy củ, vì các cuộc sống gia đình ý đáp cầu rắc mối bỏ ra nhiều ít tâm huyết các ngươi không biết rõ à? Môn hạ đệ tử của ta quả quyết sẽ không làm chuyến này kính. Lý tông chủ, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cứ. Các ngươi đệ tử đầu cơ trục lợi tông môn tài nguyên, đó là ngươi ngự hạ không nghiêm, có quan hệ gì với ta? Có bản lĩnh quản lý tông môn ngươi liền hảo hảo quản, chính mình không có bản sự không nên đến ta cái này khóc lóc om sòm la lộn. Chứng cứ? Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Ta cho ngươi chứng cứ. Vạn cổ tông tông chủ giống to, người tới, đem xúc sinh kia cho ta bước ra. Bình một tiếng, một cái tráng kiện bóng người từ trong đám người bay ra trùng điệp nện ở trên mặt bàn. Đông đảo tông chủ ngưng mắt nhìn về phía trung ương trên bàn lớn xuất hiện hán tử. Hán tử kia quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, tứ chi bị pháp khí trói buộc, miệng bên trong còn ngậm lấy một cái cổ trùng, bén nhọn chảo đủ gắt gao trói buộc lấy đầu lưỡi của hắn. Vạn cổ tông tông chủ đưa tay khẽ hấp, đem hán tử kia hút tới trước người, lấy ra cổ trùng nổi giận nói, ngươi là thế nào cùng Huyễn Hải giáo buôn lậu? Không thành thật bàn giao, chờ lấy uy của a. Hán tử dãy rủa kêu sợ hãi, ta chiêu. Tông chủ đừng giết ta. Là Huyễn Hải giáo người tìm tới ta, để cho ta tự mình bán cho bọn họ cổ trùng lại bán được bắp địa, trả lại cho ta nghị kế để cho ta nói bồi dưỡng cổ trùng thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, hướng tông môn báo tổn hại. Bọn hắn còn đưa cung cấp không ít hỏng cổ trùng thi thể đệ tử lúc ấy nhị được, không có bị bọn hắn dụ hoặc, thật không nghĩ đến về sau bọn hắn lại nhiều lần tự mình tìm ta, một lần lại một lần tăng giá cả. Nói ta là vạn cổ tông một phân tử, ta kiếm lời cũng coi là tông môn kiếm lời. Bọn hắn còn nói tần tông chủ nói qua, bạn tông đều là ngu xuẩn, căn bản không phát hiện được, ai phát hiện kéo ai nhờ bọn, để cho ta yên tâm làm là được rồi. Tông chủ, ta muốn biết là ngươi tự mình tìm ta nhập hàng, đánh chết ta cũng không dám a. Tông chủ đừng đánh ta, ta đều chiêu. Nghe được cái này lấy cớ, chúng tông chủ nhao nhao nộ khí cấp trên, mặt nghẹn lớn hơn một vòng. Không chỉ là vạn cổ tông có loại tình huống này, bọn hắn các tông môn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ xuất hiện đầu cơ trục lợi tông môn tài nguyên tình huống. Lý do 10 cái bên trong có 8 đều mẹ hắn là cố ý báo tổn hại. Còn có Tần Thành Văn trong âm thầm bậy mà mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Tần Thành Văn, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Tần Thành Văn ngược lại tỉnh táo không ít, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Chính Tín. Trần Chính Tín không người một chút, không mặn không nhạt nói, các ngươi người, đương nhiên nói cái gì đều được, hắn nói hắn là ngươi con riêng đều có thể. Ta không phải tông chủ con riêng. Ngậm miệng, ngươi cái này xuẩn vật. Vạn cổ tông tông chủ giương một tay lên đem thần trí không rõ hán tử ném vào đám người. Đứng dậy dùng ánh mắt bách hướng Tần Thành Văn, lộ ra giữ tợn sắc mặt, Tần đại tông chủ, chơi cổn đao đúng không? Không có chứng cứ không cần loạn giảng, ngươi dạng này theo nhà mình tông môn xuất ra người lung tung liên quan vu cáo như thế nào phục chúng? Tần Thành Văn thản nhiên nói, chúng ta phục. Cực kiếm môn môn chủ hai tay một đám, ánh mắt nhìn về phía cái khác tông chủ, ta nhìn tất cả mọi người rất tin phục. Đúng vậy a, chúng ta không có gì đáng nói, vạn cổ tông tao nội chúng ta rất đồng tình. Chúng tông môn phụ họa. Tần Thành Văn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ Tây Trạch liền các ngươi mấy người này tông môn đúng không? Vì lợi ích không để ý đạo nghĩa, liên thủ hướng ta Huyễn Hải giáo tạo áp lực. Ta cũng muốn nhìn xem chuyến đi, nhường Tây Trạch rất nhiều tông môn nhìn các ngươi kiểu gì. Bác địa nhìn các ngươi kiểu gì? Một đám không nói tín nghĩa tiểu nhân, này thiên đạo mình còn có cái gì tư cách tại tu giới đặt chân? Các ngươi muốn công đạo có thể, không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, vậy cũng chớ ở ta nơi này khóc lóc gom sòm la lộn. Vạn cổ tông tông chủ giận dữ, Tần Thành Văn, người nào không biết các ngươi Huyễn Hải giáo mở rộng sơn môn cùng những tán tu kia đánh một mảnh lửa nóng? Con ta nhóm làm loại này bận sự tình, đơn giản đều là dùng tán tu, các ngươi đã sớm đem chính mình bước đi không còn chút nào. Chương 1197, Đế thích thiên hiện thân. Chương 1197, Đế thích thiên hiện thân. Đánh rắm. Tần Thành Văn lại lần nữa vô án giận đối, ta nói, không có chứng cứ rõ ràng không cần loạn giảng. Lý tông chủ, người vũ nhục ta có thể, nhưng vũ nhục ta Huyễn Hải giáo tán tu huynh đệ không được. Ta Huyễn Hải giáo cùng tán tu giới vui buồn có nhau, quả quyết sẽ không làm này dơ bẩn hành vi. Ngươi nếu không phục, chúng ta liền rộng mà báo cho, đem Tây Trạch tán tu tất cả đều chiêu tới. Đại gia một khối đem chuyện bàn luận tinh tưởng. Các ngươi dám sao? Tần Thành Văn. Vạn cổ tông tông chủ giận tím mặt, chỉ vào Tần Thành Văn cái mũi mắng, con mẹ nó ngươi cùng ta đuổi nghịch khoảng a. Tất cả mọi người cho mặt mũi ngồi trên bàn một khối cùng ngươi làm luận, hiện tại ngươi liền trực tiếp cho thông khoái lời nói. Chúng ta tới lúc đã sớm thương nghị xong, hiện tại liền cho ngươi hai con đường. Hoặc là truyền tống đại trận lấy ra, nhường thiên đạo liên minh tông môn cùng hưởng, các tông môn trực luân phiên đại trận. Hoặc là, đại gia liền đánh một trận, tuyển ra một cái minh chủ. Lời nói ta đặt xuống tại cái này, muốn đi con đường nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Trung quanh nhìn chằm chằm. Trần Chính Tín lo lắng nhìn về phía Tần Thành Văn. Không ngờ Tần Thành Văn chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đối mặt đám người, ta hiện tại liền cho ngươi đáp án, con đường nào ta đều không chọn. Truyền tống đại trận là ta Huyễn Hải giáo sản nghiệp, các ngươi muốn cứng gián đoạn, đại gia về sau đều đừng vừa. Muốn theo Bắc Địa làm ăn, chính mình từ trên biển bay qua. Bất quá ta đã nói trước, coi như các ngươi có thể bay đã qua, chỉ sợ hợp tác với các ngươi tông môn cũng không dám lại hợp tác. Ta Huyễn Hải giáo nhiều năm như vậy, tại Bắc Địa không phải bạch kinh doanh. Tần Thành Văn, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có người mang to. Tiếp lấy lại có người mở miệng nói giận mắng, đại gia là muốn thuận lợi đem thiên đạo liên minh phổ biến xuống dưới mới đến cùng ngươi ngồi chung một chỗ đàm luận. Tần Thành Văn, hiện tại Huyễn Hải giáo đã thành ngăn cản thiên đạo liên minh lợi ích lớn nhất chướng ngại, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Tần Thành Văn, con mẹ nó ngươi một cái đại tông chủ, dựa vào cái gì tại cái này diêu võ dương ai? Các ngươi tông chủ cái kia gọi đế thích thiên, rốt cuộc muốn làm con rùa đen rút đầu tới khi nào? Ngươi nhường hắn đi ra, chúng ta không đáng cùng ngươi một cái người đứng thứ hai đàm luận. Nể mặt ngươi có thể đã sớm cho đủ. Ngươi bây giờ vẫn là thái độ này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta mười mấy nhà một khối cho ngươi Huyễn Hải giáo dương, đến lúc đó lại khóc có thể không còn kịp rồi. Một hồi liền mắng mang khuyên lại uy hiếp, Tần Thành Văn cắn chết không phối hợp. Ngoài cửa, Hứa Sơn dựa vào tại đại trụ bên cạnh nhắm mắt yên lặng nghe. Bất đắc dĩ lắc đầu. 200 năm không đến Tây Trạch, đối với nơi này phát triển thực sự không rõ ràng. Tại Nam Cương giày vò một trận, cũng không cái gì dừng lại giá trị, liền muốn lấy đến Tây Trạch gặp một lần cao thủ, thuận tiện tới Huyễn Hải giáo nhìn xem. Nghe xong nửa ngày đại khái cũng nghe minh bạch. Huyễn Hải giáo dẫn đầu Thiên Đạo Liên Minh xem như kéo lên tới, cùng Bắc Địa chuyện làm ăn cũng coi như bắt tay vào làm. Bất quá nội bộ mâu thuẫn không ít, nói trắng ra là vẫn là chia của không đều. Hôm nay dạng này thảo luận cũng đã là không chỉ một lần đã xảy ra. Suy tư một lát, Hứa Sơn đi hướng đại môn. Lần này tới cũng coi như xảo, vừa vặn giúp bọn hắn giải quyết một phen phiền toái, thuận tiện ước chiến cao thủ. Đi tới cửa bên cạnh, đang muốn đẩy cửa mà vào. Hứa Sơn động tác dừng lại, ba huyền che hiển hóa chụp tại trên mặt. Tần Thánh Văn còn không có công khai Huyễn Hải giáo cùng Lý Gia thôn quan hệ trong đó, đoán chừng là sợ gây nhiễu loạn. Chính mình vẫn là đơn giản ngụy trang một chút tương đối tốt, đến một lần có thể phòng ngừa tự nhiên đâm ngang, mà khác đến một lần cũng có thể miễn trừ rất nhiều ngoại giới tạp âm. Hiện tại một người độc hành giang hồ rất tốt, làm cho họ hét ầm ĩ cũng tâm phiền, chủ lưu tu chân giới việc vật đã không có quan hệ gì với hắn thần yếu. Đại điện bên trong ồn ào náo động sôi trào. Lại tại lúc này, cửa bị đẩy ra. Tiếng ồn ào liền ngừng, cả điện tu sĩ hoảng hốt nhìn về phía cổng. Đại điện này nghị sự, cũng là xếp đặt cấm chế, người này cứ như vậy trực tiếp thúc đẩy tới. Là không có thiết trận a. Ta nhớ lầm. Một chân bước vào cổng, sau đó một trương mang theo hàn băng mặt nạ mặt bại lộ tại mọi người trước mắt. Tần Thánh Văn cùng Trần Chính Tín biểu lộ đồng thời biến cứng ngắc. Ngươi là người phương nào? Môn phái nào? Vạn Cổ Tông tông chủ cao mày nói, che che lấp lấp còn mang mặt nạ. Các ngươi không phải mới vừa tranh cãi muốn gặp ta a? Bản tôn hiện tại tới. Hứa Sơn đi to lớn trước bàn. Tần Thánh Văn đứng dậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hứa Sơn. Hứa Sơn đã biến mất có hơn 200 năm, bởi vì biến mất thời gian quá dài, thỉnh thoảng còn có thể bắt điệu nhấc lên một chút tìm người dậy sóng. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Giáo chủ. Hứa Sơn khẽ bước cằm, thuận thế sát bên Tần Thành Văn ngồi xuống. Dưới thân hàn khí ngưng kết, trực tiếp cấp đống ra một thanh hàn khí mở mịt ghế xếp. Hung thị tả hữu, Hứa Sơn cười nói đi, đại gia nói tiếp a. Ngươi chính là Đế Thích Thiên. Cự kiếm môn môn chủ mắt nhíu lại đánh giá Hứa Sơn, sớm nghe nói về Đế Thích Thiên chỉ danh, hôm nay cuối cùng gặp được, các hạ vì sao che lấp gương mặt mà đến? Vạn Cổ Tông tông chủ không chút khách khí tiếp lời nói, đem mặt nạ gỡ xuống, các vị đang ngồi đều là tây trạch các đại tông môn tông chủ cao tầng. Ngươi nếu là Huyễn Hải giáo giáo chủ cũng không thể làm đặc thủ, vẫn là nói ngươi có cái gì nhận không ra người địa phương. Có người cười khẩy nói, Huyễn Hải giáo vẫn luôn là tại Tần Thành Văn quản lý, ta còn tưởng rằng Huyễn Hải giáo một mực có chút đặc thù nội tình, cái gì Đế Thích Thiên chính là đẩy ra đối ngoại ngụy trang. Bây giờ xem ra, xác thực có thể là ngụy trang. Chúng tông chủ ngươi một lời ta một câu, thính công kích mười phần. Tần Thành Văn liếm môi một cái, đang chuẩn bị tiến lên hất đệm. Hứa Sơn nâng lên một chỉ đem nó ngăn lại, sau đó nói khẽ, kỳ thật không có gì nhận không ra người, bản tôn không lấy chân diện mục gặp người chỉ có một nguyên nhân. Đám người bệnh thai yên lặng nghe, chỉ nghe Hứa Sơn thanh âm chậm chạp mà rõ ràng, các ngươi không xứng. Ngươi nói cái gì? Vạn Cổ Tông tông chủ lập tức nộ khí rót ngực. Có thể sau một khắc, một cỗ không hề tầm thường áp lực khổng lồ tràn ngập đại điện. Gạch đá, chất gỗ tiếng vỡ vụn liên hoàn bạo hưởng. Toàn trường tu sĩ sắc mặt đại biến, giống như cự phong áp đỉnh. Đau khổ chống đỡ lấy hai chân, khả năng miễn ở tê liệt ngã xuống trên mặt đất cho hề. Ngay cả Tần Thành Văn Trần Chính Tín cũng là như thế. Hứa Sơn chậm rãi nói, bản tôn lâu không đang dạy bên trong, vừa rồi tại bên ngoài nghe xong một hồi, Huyễn Hải giáo tình huống ta đại khái đã rõ ràng. Theo Hứa Sơn mở miệng nói chuyện, kia cố không khác biệt áp lực thật lớn bắt đầu chậm lại biến mất. Đám người sắc mặt đỏ bừng đứng người lên, dưới mông cái ghế vỡ vụn thành tạt bã, tản mát mặt đất. Không người còn dám ngôn ngữ, chỉ là dùng sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Sơn. Hứa Sơn gõ bàn một cái nói, trầm ngâm nói, dạng này, ta đưa ra một cái phương án, đại gia đến chấp hành. Trước đó nghe các ngươi nói ta Huyễn Hải giáo chiếm có truyền thống đại trận tiện lợi, đối các tông lớn thêm hạn chế, thậm chí loạn phát tiền của phi nghĩa, đây đúng là cái vấn đề, chúng ta sẽ làm ra chỉnh đốn và cải cách. Về sau chúng ta biết lái sẽ nghiên cứu, sau đó lại cùng các vị tiến hành một cái chính thức thương thảo, như thế nào công bằng công chính công khai sử dụng truyền tống đại trận, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể được ra một cái khiến tất cả thành viên tin phục kết quả. Đám người kinh ngạc không thôi, thấp thỏm trong lòng hạ thấp, đều ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Sơn. Mặt khác, các ngươi nói muốn chọn ra một cái minh chủ, ta cảm thấy cái này có thể có. Chương 1198, xê xa sự tỉnh chương 1198, xê xa sự tỉnh cái này giới thứ nhất minh chủ đơn giản điểm tới nói, vậy thì quy củ cũ, nắm tay người nào lớn ai coi như. Chờ đằng sau quy củ tạo thành, lại dựa theo tình huống điều chỉnh. Hứa Sơn gõ bàn một cái nói, nhìn về phía đám người. Trong tông môn không có U Minh cảnh giữ thể diện trước hết rút lui a. Ô ương ương một đám người nghe tiếng sao động, nhưng vẫn cũ không ai mở miệng, cũng không người rời đi. Vạn Cổ Tông tông chủ nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám nhìn thẳng vào Hứa Sơn, đành phải thấp giọng nói, U Minh cảnh tiền bối vốn là thưa thớt, chúng chi coi như nhà ai môn phái có cũng không có khả năng tham dự tông môn sự vụ, ta cho rằng các gia phái hóa thần tu sĩ quyết ra chuyện này liên quan đến chính là toàn bộ Tây Trạch lợi ích, bọn hắn thân làm U Minh có trách nhiệm đi ra. Hơn nữa cũng không chỉ là vì Thiên Đạo Liên Minh. Hứa Sơn dừng một chút, tiếp tục nói, bản tôn lần này xuất quan, cũng cố ý khiêu chiến Tây Trạch các đại cao thủ. Tây Trạch U Minh cảnh cường giả không ai cùng ta qua tay, bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú, các ngươi trực tiếp đi giảng liền tốt. Liên ước tại nửa năm sau. Còn có cái gì ý kiến a? Không có. Không có ý kiến. Vạn Cổ Tông tông chủ thấp giọng đáp lại nói, ta cũng không ý kiến. Đám người còn lại liên tiếp bằng lòng. Vậy thì đều rút lui a. Truyền tống đại trận sự tình, đến tiếp sau có thích hợp thời gian, ta sẽ an bài người cùng các ngươi trao đổi. Hứa Sơn giải quyết dứt khoát. Không bao lâu, Huyễn Hải giáo bên ngoài tông môn tu sĩ tất cả đều rời đi. Tần Thánh Văn cùng Trần Chính Tín như trong ngộng, như cũ có chút mê mang. Biến mất 200 năm, đi ra liền một người lực gáp tất cả tông môn, giam ba câu liền đem các tông môn bại phục. Mấu chốt là Hứa Sơn thực lực. Tần Thánh Văn giật cả mình, lôi kéo cái ghế ngồi Hứa Sơn bên cạnh, nhìn qua hắn nói, "Giáo chủ, ngài hiện tại là bậc nào cảnh giới?" Trần Chính Tín liếm môi ở một bên bệnh hay nghe. "U Minh." Hứa Sơn hời hợt một câu, không tiếp tại Tần Thánh Văn trong đầu bỏ ra một cái đạn hạt nhân. "U Minh." Tần Thánh Văn nghẹn ngào, "Cái này sao có thể? Tự nhiên là có một chút kỳ ngộ, nhiều ta cũng không muốn nói." Hứa Sơn thoại phong nhất chuyển nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào tán tu tại các nhà tông môn đảo chân tường buôn lậu ăn hoa hồng, những này lạn sự đến cùng có hay không?" "Có a, vẫn luôn có." Tần Thánh Văn hoảng hốt nói. Hứa Sơn khó thở mà cười, "Không phải, ta để ngươi học Lý Gia Thôn ngươi chính là như thế học. Làm bình đài làm bình đài, ngươi bây giờ trực tiếp theo trên thân người khác đảo thịt đúng không? Thật sự là tiền gì đều kiếm. Ngươi nếu là phàm nhân sống 80-100 năm đồ cái này cực nhỏ lợi nhỏ ta cũng nhận, ngươi một cái hóa thần tu sĩ 1800 năm cũng có thể sống, đồ cái này nhanh tiền làm gì?" Hứa Sơn nói chuyện lúc, Tần Thành Văn đã miễn cưỡng hoàn hồn, đối mặt Hứa Sơn ép hỏi lúng túng nói, "Trong này lợi nhuận không nhỏ, những năm này kiếm hơn mấy triệu linh thạch. Ta hiểu rõ điểm tát ao bắt cá, nhưng Tây Trạch cùng Bắc Địa tình huống không giống. Giáo chủ, này Thiên Đạo Minh nhắc tới cũng chính là gánh hát dòng, không chừng lúc nào thời điểm liền giải thể, không thừa dịp hiện tại nhiều kiếm hắn một khoản, về sau nói không chừng liền không có cơ hội. Còn nữa nói, chúng ta mệnh là dài, thế nhưng không có phàm nhân ổn định, không chừng ngày nào liền chết bên ngoài. Giáo chủ, vẫn là nói một chút ngài tình huống bên kia a, cái này hơn 200 năm bên ngoài đều đang nói ngươi chết, ngươi..." "Ta không có gì có thể nói, bên ngoài bằng lòng nói cái gì liền nói cái gì, không cần để ý." Hứa Sơn nói, "Trong khoảng thời gian này ta ngay tại Huyền Hải giáo ở lại, chuẩn bị cho ta một gian phòng bế quan, chờ những cái kia U Minh cảnh cao thủ đều đến không sai biệt lắm liền đến gọi ta." Nói xong, Hứa Sơn có cẳng liền đi. "Chờ một chút." Tần Thánh Văn quả quyết gọi lại Hứa Sơn, đối mặt với đối phương ánh mắt hỏi thăm, chần chờ nói, "Giáo chủ, ngươi có phát hiện hay không ngươi? Ngươi không thích hợp." Hứa Sơn lông mày thượng tiêu, "Là lạ ở chỗ nào?" Khí chất thay đổi, trước kia bình dị gần gũi, hiện tại quả thực tựa như một thanh khoái đao. Tần Thánh Văn hơi có vẻ khẩn trương nói, "Tốc độ tu luyện của ngươi, còn có cái trạng thái này, thật không có vấn đề a?" "Rõ ràng như vậy a." Hứa Sơn nghiêng mắt nhìn về phía Trần Chính Tín. Trần Chính Tín vội vàng gật đầu, "Xác thực có, giáo chủ khí chất biến hóa cực lớn, cùng ta trong trí nhớ so sánh. Uy nghiêm quá sâu, sát khí cũng trọng, có điểm giống Liêu Hóa làm ân." Hứa Sơn sờ lên cái cằm, vuốt cằm nói, "Không có gì đáng ngại, trên người của ta quả thật có chút kỳ lạ biến hóa, nhưng là không có cái gì ảnh hưởng, các ngươi không cần phải lo lắng." Loại tình huống này Trương Bưu cùng San Hô trước đó sớm cũng đã nói với hắn. Chính mình cũng có thể rõ ràng phát giác trong lòng không quá bình thường, mặc dù đối với mình khí chất không có gì cảm giác. Sinh cơ quán chú như cũng không có đình chỉ, kia cô đáy lòng sao động, tự tin, thống ngự vạn vật cảm giác một mực tại theo chiến đấu không ngừng tăng trưởng. Tại Nam Cương kinh nghiệm mấy trận đại chiến, càng là thoải mái cảm kích tăng. Bất quá cái này tâm tính ảnh hưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là còn dung chuyển không được hắn lý trí, đối với ngoại giới làm việc vẫn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Muốn giải quyết, nhưng bây giờ cũng không tìm tới vấn đề nguyên nhân, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu tăng lên không ít, nhưng không giải quyết cũng không cái gì, có hay không quá xấu ảnh hưởng. Cảm giác này vẫn là cực độ thoải mái dễ chịu, trong lòng một mực tại lâu dài ở vào hài lòng trạng thái. "Còn có chuyện khác à?" "Không có việc gì, ta liền đi trước." Có Tần Thành Văn thử dò xét nói, "Giáo chủ lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu? Như là đã là U Minh chi cảnh, kia không ngại công khai ngươi không được, ta ngại phiền toái. Ồn ào ra ngoài không thiếu được để cho người ta quấy rầy, tại Tây Trạch liền bảo trì thân phận của ta bây giờ, cái khác thuận theo tự nhiên a. Về phần ta chờ bao lâu? Chờ ta cùng Tây Trạch rất nhiều U Minh giao thủ qua liền sẽ lập tức rời đi, còn lại như cũ từ ngươi toàn quyền phụ trách." Tần Thánh Văn trong lòng thất lạc, không cần phải nhiều lời nữa. Huyền Hải giáo mặc dù một mực tại không ngừng lớn mạnh, hóa thần cao thủ cũng liên tục ra mấy tên, nhưng là trước mắt như cũ không có thần phụ tu sĩ xuất hiện. Thực lực như vậy tại chính thức đỉnh tiêm một tuyến trong tông môn vẫn là hơi có vẻ không đáng chú ý, nếu như Hứa Sơn thật có thể quang minh chính đại công khai thân phận của mình, kia tương lai Huyền Hải giáo phát triển không nghi ngờ gì sẽ thật to tăng gọn. Có thể rõ ràng hắn không có tính toán như vậy. Xem ra hắn cũng cùng cái khác tị thế cao thủ như thế, chuyên tâm truy cầu đỉnh phong, đồng dạng tập thể sự vụ đã không nguyện ý lại cầm tay. "Vậy ta không có vấn đề khác." "Giáo chủ mời đi, ngay chỗ ở hậu viện liền có một gian chuyên dụng phòng bế quan, ngài hẳn là còn không có dùng qua." "Ta đã biết." Hứa Sơn nói xong nhanh chân đi hướng ngoài điện. Nhìn qua Hứa Sơn bóng lưng rời đi, Tần Thành Văn cùng Trần Chính Tín đối lập không nói gì. Thật lâu Trần Chính Tín mở miệng, "Giáo chủ cái này cảnh giới tốc độ tăng lên khó tránh khỏi có chút quá kỳ dị, giáo tông bên trong có loại này ghi chép à?" Tần Thành Văn lắc đầu, "Không có, lúc trước hắn tốc độ tu luyện ta còn có thể hiểu được. Có thể hiện nay như vậy cảnh giới, theo ta được biết, toàn bộ Tây Trạch tu luyện nhanh nhất thiên tài cũng kém xa hắn một nửa. Đây không phải luyện cái gì nghe rợn cả người công pháp ma đạo đi?" "Ma đạo? Ta nhìn không giống, giáo chủ lần này xuất hiện có năng lực uy áp của tông, kết quả vẫn là đang suy nghĩ đại cục, vẫn là đang giảng đạo lý, đổi lại ma đạo sẽ như vậy phân rõ phải trái à?" "Vậy cũng đúng. Đi, mau đem ở dưới tay ngươi buôn lậu đội kiểm chế, khuyên nhủ tốt thủ hạ ngươi, phân phát những cái kia hợp tác tán tu, đem cái đuôi dọn sạch, kiếm cũng kiếm đủ, nên thu tay lại." Chương 1199, Thiên Đao Đế Vương, Hạ Vô Phong. Chương 1199, Thiên Đao Đế Vương, Hạ Vô Phong. Bắc địa, bí cảnh, Hạo Nhật Vương đỉnh. Xích Nhật lăng không, chiếu sáng phía dưới quần sơn. Quần sơn bên trong, cung điện ở giữa. Hạ Vô Phong ngồi ngay ngắn bàn cờ một mặt, một chỗ khác thì là Hạ Phi Quang. Hạ Phi Quang thủ bóp bạch kỳ, ngưng nhìn bàn cờ thật lâu không thể là tử. cái trán trong lúc vô tình đã che kín mồ hôi. Lại rằng co một lát, hắn hai ngón tay ở giữa quân cờ đột nhiên rơi xuống. Quân cờ nện ở trên bàn cờ, giang khắp nơi đường cong nổi lên một hồi kim quang sau lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Ta thua Hạ Phi quang thở một hơi dài nhẹ nhõm, khí độ thản nhiên nói: "Bàn cờ đấu pháp cũng coi là hoàng tộc một loại trò chơi. Trò chơi này đối mặt chính mình phụ hoàng hắn liền cũng chưa hề thắng nổi." Hạ Vô Phong mặt không biểu tình, phất tay lấy đi quân cờ. "Vẫn là yếu đất chi khí điều khiển không đủ thuần thục, vi phụ dùng cùng ngươi cùng cảnh thực lực, có thể ngươi liền 10 chiêu đều đi bất quá. Cái này không công bằng." Hạ Phi còn nói: "U Minh cảnh cho dù là hàng thực lực ta cũng không có khả năng được. Cảnh giới không quan trọng, là ngươi không dám ra tay, đại ca nhị ca ngươi tại cái này sẽ không thua thảm như vậy." Trang Kiếm Tốn trong lòng khoác lác cùng cảnh vô địch, kết quả lại là tự đại tự ti. Hạ Phi quang nhẫn nhịn một mạch, không phản bắt được. Ít khi sau lại nói, cho ta 100 năm thời gian, đại ca tất nhiên cũng không phải đối thủ của ta. Hừ. Hạ Vô Phong hừ lạnh, đại ca ngươi thiên phú sát thực kém xa ngươi, nhưng bàn luận thực chiến, 100 năm ngươi cũng đổi không kịp hắn, hắn dũng khí hơn xa với ngươi, càng so ngươi thông minh. Ngươi làm hạ muốn truy cầu tiến cảnh tốt nhất là cùng cảnh tu sĩ tác chiến, hết lần này tới lần khác hao 20 năm năm kéo chấm cùng ngươi tại cái này nho nhỏ trên bàn cờ đấu kỹ. Đại ca ngươi cũng sẽ không giống ngươi nghĩ như vậy, coi là ỷ vào bậc cha chú có tư lịch, nhường cường giả giảm xuống lực lượng cùng ngươi luyện tập liền có thể tăng trưởng. Tu sĩ thiên tính vô câu, ngươi hẳn là ra ngoài đối mặt đủ loại đối thủ, mặc kệ là mạnh là yếu đều có thể lấy chỗ. Ta vốn cho rằng điểm này nho nhỏ đạo lý ngươi đã sớm nên nghĩ rõ ràng, có thể ngu không ai bằng Bạch Bạch tại cái này lãng phí 20 năm. Hạ Phi quang một trận ánh sáng lửa, mang theo tức giận nói, ta đi cùng ai đánh? Cùng cảnh tu sĩ đã không người là đối thủ của ta. Cùng so ta yếu đánh có ý nghĩa gì, vượt biên đối địch cũng đã không có khả năng. Phu hoàng, ta cảm thấy cùng ngươi giao thủ là không còn gì tốt hơn. Ngươi nếu là phiền, cảm thấy ta làm trễ nải ngươi thời gian, vậy ta hiện tại liền đi. Hạ Vô Phong khinh thường cười một tiếng, vượt cấp đối địch làm sao không khả năng. Ta đã là hóa thần trung kỳ, nơi nào có hóa thần trung kỳ vượt biên đối địch. Thiên hạ có ai? Có lẽ. Hạ Vô Phong ngữ tốc hơi chậm, ngước mắt nhìn Hạ Phi quan một cái, có lẽ Hứa Sơn có thể làm được. Các ngươi thế hệ này tu sĩ có Hứa Sơn Châu Ngọc phía trước, sau đều anh dũng đối sát, tiến cảnh cực nhanh, tu giới tập tục cũng bởi vì hắn mà biến. Đáng tiếc các ngươi cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Là may mắn vẫn là bất hạnh, cũng đều khó nói. Hứa Sơn. Hạ Phi quan sững sờ, cảm xúc đống nhiên kích động, thế nào đống nhiên xét hắn, phụ hoàng ngươi có tin tức của hắn, hắn không phải bị chuyển bỏ mình rất lâu à? Không, hắn không chết. Hạ Vô Phong khỏe miệng phát họa ra một vệt đường cong, hắn bây giờ đang ở Bắc Địa, nói không chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Phụ hoàng ngươi. Hạ Phi quang vừa há miệng muốn nói, bầu trời liệt nhật quang mang đống nhiên hừng hực. Hàng trăm đạo hỏa lưu tinh bắn ra, hướng phía một chỗ kích sạn. Cùng thời khắc đó, quần sơn cung điện chấn động. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào vương đỉnh? Hạ Phi quang kinh hoàng đứng dậy, nhìn về phía hỏa lưu tinh kích sạn phương hướng. Chờ bốn éo thân trông thấy một mảnh hỏa diễm vỡ vụn tiêu tán, mười trượng phía trên đã lơ lửng một bóng người. Thấy rõ người tới gương mặt, Hạ Phi quang mở ra miệng nhất thời lại tắt tiếng, chỉ có đồng quang lắc lư, tỏa ra bóng người kia. Người kia, không phải Hứa Sơn là ai? Hứa Sơn? Hứa Sơn thật còn sống, hơn nữa không hiểu thấu xuất hiện tại Hạo Nhật Vương đỉnh. Đây chính là Hạ gia vương tộc khả năng đặt chân bí cảnh, hắn vào bằng cách nào? Hứa Sơn, là ngươi? Ngươi còn sống? Hạ Phi quang bờ môi mấp máy hai lần, hỏi dò. Không phải đâu, hỏi cái gì lời nói ngu xuẩn. Hứa Sơn không mặn không nhạt đáp lại, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Hạ Vô Phong. Hạ Vô Phong nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cười cười đứng dậy nhìn thẳng vào. Hạ Phi quang như cũ rất là mê hoặc, bị các loại vấn đề bối rối, không đa nghi nhảy cũng khó có thể ức chế bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Dương đỉnh vương triều thiên tư mạnh nhất hoàng tử, thiên vận thần thông tu sĩ, biết được Hứa Sơn tấn thăng hóa thần về sau, hắn tu luyện càng là liều mạng. Đợi cho tấn thăng hóa thần về sau, cùng cảnh đối chiến chưa từng bại cục, có thể cho dù một thắng lại thắng, đánh bại lại nhiều cùng giai, cũng khó có thể hiểu trong lòng của hắn nói khác. Cùng giai vô địch. Tại Bắc Địa chẳng biết lúc nào có một cái truyền thuyết, cùng thế hệ chiến, Hứa Sơn thật vô địch. Không thắng Hứa Sơn chính mình cuối cùng không cách nào chứng minh chính mình, huống chi thua ở trong tay hắn đã không phải là lần một lần hai. Vốn cho là hắn biến mất 200 năm sớm đã bỏ mình, không nghĩ tới hôm nay lại hiện thân vương đỉnh. Thương phấn phía dưới, không kịp nghĩ nhiều, Hạ Phi quang đưa tay liền chỉ Hứa Sơn. Mặt đỏ như máu, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Hứa Sơn, ta đã từng phái người đi tìm ngươi thật lâu, ngươi để cho ta tìm thật là khổ. 200 năm không có bóng dáng tin tức, ta vốn cho rằng ngươi ở đầu chỗ chiến tử. Tốt, quá tốt rồi. Thì ra ngươi không chết. Hứa Sơn nhìn chăm chú Hạ Phi Quang. Đã không chết vậy thì đến đánh với ta một trận. Ta đợi một ngày này đã quá lâu. Mặc kệ ngươi bây giờ là hóa thần hậu kỳ, vẫn là hóa thần đỉnh phong, ta đều đi ra. Hạ Vô Phong đưa tay đem Hạ Phi Quang lầy qua một bên. Hạ Phi Quang lảo đảo hai bước né qua một bên, trong lòng giận dữ, ngoái nhìn bất mãn nhìn mình phụ hoàng. Nhưng là hưng phấn trong lòng vẫn như cũ, lại cấp tốc nhìn về phía Hứa Sơn, trực tiếp nổ thân hướng hắn bay đi. Hai người cách xa nhau 1 mét, Hạ Phi ánh sáng nụ cười có vẻ hơi dữ tợn, người ta đi ra. Hứa Sơn đưa tay đem Hạ Phi quang lay qua một bên, cùng Hạ Vô Phong bốn mắt nhìn nhau. Hứa viện trưởng Hạ Vô Phong nói khẽ, thật sự là thiên cổ khó gặp kỳ tài ngút trời, không thể tưởng tượng nổi. Chấm làm nên bảo ngươi trấn hải ta quân, vẫn là đế thích thiên đâu. Hứa Sơn mỉm cười, bệ hạ quá khen rồi, mạo muội tới thăm, ngài người xưng tiên đao đế vương ta không cần đi cái gì đại lễ à. Ha ha, đã không phải phàm nhân, đương nhiên không tục lễ, những cái kia bất quá là xưng hô mà thôi. Hạ Vô Phong hướng về phía trước phóng ra một bước, quanh thân khí thế tỏa ra. Bệ hạ lại như thế nào biết được thân phận của ta? Thế giới này đối với chúng ta mà nói rất nhỏ, không phải sao? Một cái bỗng nhiên đụng tới lạ lẫm cường giả, muốn truy tra xuất thân phận rất dễ dàng. Đông Hoang bên kia vài đầu đại yêu đã sớm đem ngươi thân phận lộ ra. Tại Bác Địa Giật Vân chân nhân bại vào tay ngươi, ngươi lại không có che giấu thân phận, hắn tự mình đến đi tìm chấm nói chuyện này. Hạ Vô Phong không nhanh không chậm nói, gần nhất toàn bộ thế giới bị quấy long trời lở đất, đầu tiên là Nam Cương bị đẩy ngang, sau có Tây Trạch bị quét ngang, cũng chỉ có thể là ngươi, hiện tại U Minh bên trong đều biết những sự tình này là ngươi làm. Hứa Sơn mở miệng muốn nói, Hạ Vô Phong ngắt lời nói, không cần giải thích, mỗi cái tấn thăng U Minh tu sĩ đều có khiêu chiến tất cả cùng giai dục vọng, ngươi cũng không phải là đệ nhất nhân, nhưng có thể không ngừng liên chiến đến nay, sắp thực trước này chưa từng có. Chấp tự mình đi qua Đông Hoang kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức, nghe nói thân thể của ngươi một mực bị sinh cơ quấn trú, bây giờ xem ngươi thần thái hẳn là sát thực, đây cũng không phải là chuyện tốt, có thể từng tìm tới vấn đề căn nguyên. Không có, cùng cao thủ giao chiến đến nay cũng không có phát hiện vấn đề. Hai người trò cười bên trong, Hạ Phi Quang nghiêng đầu miệng mở rộng, ánh mắt không ngừng tại Hứa Sơn cùng Hạ Vô Phong ở giữa bật lên. Trấn Hải Tà Quân, Đế Thích Tiên, Quét Ngang Đồ Vật, Nam Cương, U Minh, cái gì? Cái gì? Từng đoạn đôi câu vài lời làm cho người mê hoặc, để lộ ra tới lượng tin tức quả thực mấy hắn óc sôi trào. Trong bất chi bất giác, Hạ Phi Quang chóp mũi đỏ lên, đỏ tỏa sáng. Cái này không tháng 12 mạt mới đến nhà, sau đó ăn Tết, ta khôi phục thành bình thường đổi mới, vừa chậm một ngày đi, ta cũng đã nói trước khôi phục trạng thái bình thường. Đều chớ mắng các minh đệ, không có không nói bạo, là chờ bạo, có lần tự có điều tiết bạo, cao chất lượng bạo. Vậy ta không thể lừa gạt các người a. Hôm nay chậm đến đây, ngày mai liền mở bạo. Chương 1200, một đời truyền kỳ chương 1200, một đời truyền kỳ không có phát hiện vấn đề a. Hạ Vô Phong nhíu mày, ngươi đã cùng hơn 10 người U Minh cao thủ đánh qua, như cũng không có phát hiện vấn đề, ngươi tìm đến chấm chỉ sợ cũng không có thu hoạch gì. Là, ta đã không còn khăng khăng truy tra trên người ta trạng thái, thuận theo tự nhiên a cùng nó phí sức, không bằng chuyên chú tăng lên thực lực của mình. Hứa Sơn nói, ta một đường chỉ đến, nghe nói Thiên Đao Đế Vương là U Minh bên trong người nổi bật, có thể thắng ngươi thiên hạ liền lại khó có địch thủ. Hy vọng bệ hạ có thể cùng ta một trận chiến, có lẽ có thể có ngoại ý muốn thu hoạch cũng có nói. Rất tốt. Hạ Vô Phong khép cười một tiếng, chợt sắc mặt biến đến nghiêm túc nâng tay phải lên. Trên trời kia vầng mặt trời chói chang bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng về tay. Hứa Sơn đông nhiên nói, không cách dùng khí, ta một đường chiến đến cùng địch giao thủ đều không cần pháp khí, bằng vào nhất nguồn gốc không tạm tắc chiến thu hoạch mới lớn nhất. Mặt trời đã khuất rơi đột nhiên đình chỉ. Hạ Vô Phong thu tay lại, nhìn chăm chú Hứa Sơn chợt lại cười, có ý tứ, xem ra ngươi một đường chiến đến thực lực tăng trưởng không ít. Kia chấm liền theo ngươi, hy vọng ngươi phần tự tin này không phải sinh cơ cho. Mời. Hứa Sơn đưa tay. Hạ Vô Phong tiến lên hai bước thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, không trung chỉ còn lại tiếp theo đoạn dư âm. Đi trên biển một trận chiến, chớ có hủy trong vương đỉnh. Hứa Sơn quay thân, chợt cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Phi Quang mở ra thật lâu miệng, khoe miệng đã bắt đầu chảy ra nước bọt. Thấy hai người biến mất, giật cả mình cấp tốc lấy lại tinh thần. Người đâu? Đi đâu? Ngay cả động tác đều không nhìn thấy, hai người liền biến mất. Không phải. Hạ Phi Quang ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn thất thần. U Minh. U Minh. Hứa Sơn thật đã tấn thăng U Minh. Đây không có khả năng a. Biến mất 200 năm, hắn tối đa cũng ngay tại Hóa Thần hậu kỳ, tối đa cũng ngay tại Hóa Thần đỉnh phong. Liền xem như Hứa Sơn đã tấn thăng đến thần phủ hắn cũng miễn cưỡng nhận. Thế nào? Làm sao lại tới U Minh? Hạ Phi Quang trên mặt cơ bắp co rúm, một hồi mê hoặc, một hồi cắn răng, cuối cùng tất cả đều là ủy khuất. Hứa Sơn. Hạ Phi Quang bị đè nén gầm nhẹ, trọng quyền đánh tới hướng bàn cờ. Lốt bút, cờ liêm bên trong quân cờ bị chấn đầy trời kích sạn, đánh khắp nơi đều là. Một quyền. Một quyền. Lại một quyền. Thẳng đến kia pháp khí bàn cờ đã bị nện thành mảnh vỡ, Hạ Phi Quang thân hình lắc lư hai lần, ngồi liệt trên mặt đất. Ngồi một hồi, quỷ thần xui khiến si ngốc nở nụ cười. Nằm mơ, đều là nằm mơ. Tất cả đều là giả tượng. Chờ mình một cái lật lên thân, Hạ Phi Quang nhảy ra ngoài điện. Chỉ vào bầu trời giống to, thần chiếu, liệt nhật chấn động, sắt trời kiềm chế. Bụt một tiếng, một thanh trường đao xuyên thẳng mặt đất. Thân đao rung động truyền ra tiếng vang, điện hạ triệu ta chuyện gì? Hứa Sơn. Tiên Hứa Sơn thật đã tấn thăng U Minh cảnh. Hạ Phi Quang nhìn chằm chằm thần chiếu, khẩn trương hỏi. Không hề nghi ngờ, hắn là hàng thật giá thật U Minh. Thần phủ tu sĩ mong muốn xông vào vương đỉnh cũng muốn hao phí rất nhiều tâm trí, nếu có ta ra tay, ngoại trừ U Minh tu sĩ không ai có thể xâm nhập vương đỉnh. Ta phát ra ngoài công kích bị hắn tiện tay đánh tan, chỉ có U Minh tu sĩ có lực lượng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn mới biến mất 200 năm, làm sao có thể liền tấn thăng U Minh? Cái này hợp lý sao? Hạ Phi Quang lần nữa phá phòng, vẻ mặt nhăn nhó. Tồn tại tức là hiện thực, điện hạ có cái gì bất mãn? Bất mãn? Ta đương nhiên bất mãn. Hạ Phi Quang bụm mặt, thanh âm rung động không ngừng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta như lúc này khổ tu luyện, còn có thể đem quang minh biết làm lớn? Vương Triệu là ta hao phí nhiều như vậy tài nguyên còn không đuổi kịp hắn. Ngược lại khoảng cách càng kéo càng lớn, ta đến cùng kém hắn ở đâu? Rất rõ ràng, ngươi cái nào cũng không bằng hắn. Quang Minh hội cũng biết nhặt hắn thừa. Ngươi. Hạ Phi Quang giận chỉ thần chiếu, ngón tay lay động không ngừng. Có thể thần chiếu cắm ở mặt đất không phản ứng chút nào, giống như vật chết. Trên mặt quẫn bách chi sắc duy trì liên tục hồi lâu, Hạ Phi Quang thả tay xuống, thần thái đau thương. U Minh a. U Minh. Chính mình có thể hay không đột phá tới thần phủ giai đoạn này còn muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đừng nói nữa Sơn, cây đao này hắn đều đánh không lại. Lại tại giờ phút này, Thần Chiếu lên tiếng, điện hạ cũng không cần nghĩ quẩn, con người khi còn sống dài đằng đẵng, tiềm lực của ngươi rất lớn, chưa hẳn không có cơ hội thắng qua Hứa Sơn. Hạ Phi Quang lập tức ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp? Ta làm sao có thể thắng? Ta cảm giác hắn tiến cảnh nhanh như vậy, tám thành có cái gì thai hoàng ẩm, coi như không có thai hoàng ẩm, U Minh một cửa ải này là tất cả tu sĩ lớn nhất hạm, hắn ngày nào chết ngươi đằng trước không cho dù ngươi thắng. Hạ Phi Quang biểu lộ đông lại một cái chớp mắt, một giây sau giơ chân mắng to, ngươi đánh rắm. Con mẹ nó chứ cùng hắn so mệnh mọc ra cái dám dùng. Ta muốn liều chính là thực lực. Thực lực ngươi hiểu không? Vậy ngươi chỉ định không có cơ hội, nằm mơ cũng không thể không nói lý lẽ như vậy. Hạ Phi Quang vừa giận, Thần Chiếu không hề nể mặt mũi, tiếp tục nói, tại Nam hắn là Trấn Hải Tà Quân, một người lực gáp Nam Cương toàn cảnh tông môn ma đạo chí tôn, Nam Cương chi chủ. Tại Tây hắn là Huyền Hải giáo giáo chủ Đế Thích Tiên, quét ngang Tây Trạch U Minh Tây Trạch chi vương. Tại Đông Hoang hắn là khai thông nhân tộc cùng yêu tộc lớn nhất cầu đối, theo ta được biết đương đại Long đỉnh chi chủ là hắn một tay nâng đi lên, Long đỉnh thượng tầng càng là đã sớm đem phụng làm khách quý. Tại Bắc Địa ngươi càng là hiểu rõ hắn, bảy bước trải rộng hắn môn nhân đệ tử, của hắn nhân mạch nhiều đến liền bệ hạ đều bội phục. Thế nhân không biết kinh nghiệm toàn bộ diện mạo, nhưng hắn lại sớm đã cải biến thế giới, bị thế nhân nhận định là đương thời truyền kỳ. Tiếp qua 100 năm, 200 năm, hắn tất cả kinh nghiệm chắc chắn lưu truyền toàn bộ thế giới, khi đó hắn chính là hoàn toàn xứng đáng truyền thuyết. Toàn bộ tu chân giới lịch sử cũng không thấy như thế chói mắt kinh nghiệm. Điện hạ, ngươi không có thấy rõ hắn, nhưng cũng hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Truyền thuyết là không cách nào đổi theo. Bắc Địa truyền kỳ, Đông Hoang khách quý, Nam Cương chi chủ, Tây Trạch chi vương. Thần Chiếu nói tới mỗi một chữ cơ hồ đều giảng Hạ Phi Quang trong lòng nói nhói, kích thích hắn mặt không có chút máu. Bắc Địa ta còn có thể minh bạch, có thể Đông Hoang, Tây Trạch cùng Nam Cương. Làm sao có thể, đây là một người làm sự tình a. Kia Trấn Hải Tà Quân chi danh. Vậy cũng chỉ có chính hắn biết, rất nhiều chuyện là hắn ẩn thân 200 năm rời núi, quét ngang các đại cao thủ về sau, mới bị U Minh cảnh cao thủ dò xét liên hệ tới. Ngay cả bệ hạ tiếp xúc đến những này chân tướng cũng bị rung động hồi lâu, không thể tin, về sau lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật mấy lần mới dám xác nhận. Nghe xong Thần Chiếu giảng thuật, Hạ Phi Quang biểu lộ chất phác, thật lâu không nói gì. Thẳng đến Thần Chiếu thân đao phát ra mặt trời mới mọc đồng dạng quang mang mới thoáng thu hồi tâm thần. Ngươi đây là? Bệ hạ cùng Hứa Sơn ngay tại kỳ đấu, dưới mắt đang triệu ta tiến đến trợ chiến. Ngươi nói là? Phu hoàng đánh không lại hắn. Hạ Phi Quang thanh âm phát run. Không. Thần Chiếu trầm giọng trả lời, dựa theo lúc bình thường Hứa Sơn cũng đã chết 3 lần, nhưng hắn hiện tại trạng thái gần như bất tử chi thân, hơn nữa một mực duy trì tại viên mãn trạng thái, mỗi lần cùng bệ hạ giao thủ kinh nghiệm chiến đấu đều tại tăng vọt. Muốn lại được Hứa Sơn lần thứ 4, không có ta đã khả năng không lớn. Điện hạ, ta đi trước. Thần lẽ ra xong, cũng không để ý tới nữa Hạ Phi Quang. Vút một tiếng, rút ra mặt đất, chạm phá không gian bỏ chạy. Chương 1200, tiến độ đạt thành. Vung hoa chúc mừng. Chương 1201, hai con đường chương 1201, hai con đường quân cờ tản mát đầy đất, Hạ Phi Quang không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Nhìn qua Thần Chiếu biến mất vị trí, hình như có đăm chiêu. Lại qua thật lâu mới chậm rãi chống lên thân thể, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cứ như vậy đi, hiện thực mặc dù thái quá nhưng dù sao đến thừa nhận. Chính mình cuối cùng cả đời sợ là cũng không cách nào đuổi kịp Hứa Sơn bóng lưng. Trước kia cảm thấy mình luôn có thể vượt qua hắn, áp lực tâm lý còn khá lớn. Bây giờ cách kéo quá xa, giống như đã không có cái gì đuổi theo tâm tư. Dạng này cũng tốt, cũng tốt. Hạ Phi Quang trà sát mặt, cúi người đi nhặt quân cờ. Tại đây đợi a, hy vọng phụ hoàng có thể đại bại mà về. Sau hai canh giờ, đao quang đâm vào vương đỉnh. Liệt nhật một lần nữa tại Hạo Nhật vương đỉnh thắp sáng, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Sau đó Hạ Vô Phong cùng Hứa Sơn song song xuất hiện, trở về tại chỗ. Hạ Vô Phong khí độ vẫn như cũ, chỉ là có vẻ hơi mệt nhọc. Trái lại Hứa Sơn, quần áo tả tơi, tựa như tên ăn mày, nhưng là hai mắt sáng ngời có thần. Hạ Phi chỉ ngồi tại bàn cờ bên cạnh nhìn qua hai người, vừa mở to miệng, lại nên đón Hạ Vô Phong ánh mắt. Là chấm thua. A. Thấy Hạ Phi Quang không lớn phản ứng, Hạ Vô Phong quét mắt vỡ vụn bàn cờ. Phất tay quét đánh cờ bàn mảnh vỡ, thay vào đó là một bộ xinh đẹp tinh xảo đồ uống trà. Trong đó linh trà đã tại khoảnh khắc pha điểm tốt. Hứa Biệt Trưởng, kinh nghiệm của ngươi tăng trưởng rất nhanh. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, đơn đả độc đấu, trên thế giới này đã không có người là đối thủ của ngươi. Ngươi lại tìm người cùng ngươi đánh nhau, có thể thu hoạch tăng lên cũng cực kỳ có hạn. Hứa Sơn tay nâng chén trà, nhẹ nhàng thở dài, về sau ta nên đi nơi nào, có thể hay không xin chỉ giáo? Chưa nói tới cái gì chỉ giáo. Hạ Vô Phong uống một hớp trà nước, nhìn về phía phương xa nói, U Minh một cảnh cực kỳ đặc thù, nhập định có sinh cơ gia trì, cơ hồ người người đều có thể bước vào hậu kỳ. Có thể tất cả mọi người trong lòng biết, bước vào hậu kỳ cơ bản cũng là tử cục. Chớp cách hậu kỳ cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước, ta đã ngàn năm không có tu luyện, ta nhìn người sinh cơ không ngừng, không được bao lâu lúc nào cũng có thể sẽ bước vào hậu kỳ. Nếu như hậu kỳ tử khí cũng như sinh cơ không ngừng nhập thể, thật sự là khó có thể tưởng tượng ngươi sẽ là tình huống như thế nào. Chấm nghĩ nghĩ, có hai con đường khả năng đối ngươi sẽ có một chút trợ giúp. Thỉnh giảng. Hứa Sơn thần tình nghiêm túc, đưa tay làm mời. Đầu thứ nhất, thứ năm gia tộc lão tổ tông thứ năm Bùi, sớm đã bước vào U Minh hậu kỳ, 70 năm trước ta từng gặp hắn một mặt, hắn trạng thái rất kém cỏi. Ta hỏi qua hắn, nhưng là không thu hoạch được gì, hiện nay tình huống của hắn như thế nào ta không rõ ràng, ngươi có thể đi thứ năm gia tộc hỏi một chút, có lẽ hắn đã chết, có lẽ hắn lại có cảm ngộ mới. Con đường thứ hai kia đâu? Thứ hai con đường ngươi như cũ tìm người tiếp tục chiến đấu, nói không chừng áp lực đủ lớn, ngươi sẽ đối với tự thân tình huống có hiểu thêm một bậc. Ta đi tìm ai chiến đấu? chẳng lẽ lại tìm thêm mấy người cùng ta cùng nhau chiến đấu vậy không có dùng, coi như tìm tới 2-3 tên u minh cao thủ liên hợp đối phó ngươi, nhưng là lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu phối hợp, đưa cho ngươi áp lực hoàn toàn không đủ, không cách nào tiếp cận sắp chết thể ngộ. Ngươi có ý thức tại từ bỏ pháp khí, từ bỏ ngoại vật chiến đấu cho mình gia tăng độ khó, đây quả thật là rất tốt. Nhưng ngươi căn bản là không có cách quên sinh cơ đưa cho ngươi gia trì, có sinh cơ làm đáy. Ngươi nội tâm thời điểm đều ở trạng thái an toàn, áp lực không đủ. Hạ Vô Phong nói, hiện tại trên thế giới chỉ có một chỗ có thể cho tới ngươi đầy đủ áp lực. Đi Thiết Quốc vực, Nham Bàn Tông, Vĩnh Ngự Chiến Tôn. Hứa Sơn nghi vấn, không sai, là lao ra hỏa kia. Bất quá chỉ có hắn một cái còn chưa đủ ngươi nhìn, còn phải lại tăng thêm quyền đạo hoàng. Hạ Phi còn nói, hai người bọn họ là trước hết nhất cầm tới chân vũ khôi lâu trí cao truyền thừa hai người, ta từng nghe hai người lộ ra qua đôi câu vài lời, chân vũ khôi lâu khác biệt truyền thừa ở giữa đều lẫn nhau có liên hệ. Hai người này là trí giao hảo hữu, liên hợp tác chiến phối hợp tựa như một thể, cực kỳ sắc bén bá đạo. Thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái u minh tu sĩ có thể đồng thời đối đầu hai người bọn họ, chấm trên tay bọn họ bại qua 3 lần. Lúc ấy ta có thiên giai pháp khí gia trì, hai người bọn họ thì cũng không lựa chọn sử dụng pháp khí. Vĩnh Ngự Chiến Tôn địa mạch tụ linh thể, thôn tính thiên địa linh khí, cùng người giao chiến hết đợt này đến đợt khác, linh nguyên kéo dài bền bỉ, càng chiến càng mạnh. Quyền đạo hoàng tiệt mạch sắc quyền, phong linh tiệt mạch, uy lực hùng vĩ chắc tuyệt, người chúng không chết cũng tàn phế. Hai người bọn họ không đề cập tới đòn sát thủ, kinh nghiệm đều không tại trong phía dưới, tạo thành sát thương nhất định có thể để người khôi phục không kịp, đưa người bước đến trước nay chưa từng có cực hạn. A, Hứa Sơn gật đầu nói phải, nhưng trong lòng thất vọng. U Minh hậu kỳ có thể cho tu sĩ khác làm ra tham khảo cực kỳ bé nhỏ, điểm này tại Trần Tổ kia đã từng có kinh nghiệm. Về phần cùng song cường so chiêu, hai người chưa hẳn có thể cho hắn cái gì áp lực, chính mình đối kia hai người đơn thuần là thiên khắc. Hạ Vô Phong cũng không tin tưởng chính mình sẽ tiệt mạch sát quyền, xem ra Nam Cương bên kia chạy ra tin tức cũng là có hạn. Trước đó cùng hắn giao thủ, chính mình cũng không có hút mạnh linh khí cùng sử dụng tiệt mạch sát quyền. Dù sao lực lượng nắm giữ bên trên đã không có quá nhiều thể luyện tập chỗ, chủ yếu là vì cho mình áp lực, nhiều tăng trưởng cùng cái loại này cao thủ giao thủ kinh nghiệm. Cho nên dùng đều là mới vừa ở Tây Trạch học tập không lâu 3 pha cấp chỉ cùng Thiên La kiếm cấm. Bất quá dưới mắt cũng không cái khác dự định, dựa theo phương án của hắn đi làm, cũng chưa hẳn không thể. Vậy được rồi, ta đi trước thứ 5 gia tộc, sau đó lại đi Thiết Cốt vực nhìn một chút. Ân. Đi thôi, bất quá tốt nhất đừng ôm cái gì hy vọng, tới cảnh giới này có cái gì thái kiếp cũng chỉ có thể chính mình kiêng. Hạ Vô Phong yếu ớt thở dài. Nói xong, hắn lại lời nói xoay chuyển nhìn về phía Hứa Sơn, chứ không đề cập tới những này, ngươi thế nào cũng phải chốc lát nữa lại đi. Khó được tới, không bằng cho chấm nói một chút kinh nghiệm của ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ là như thế nào lên làm Trấn Hải Ta Quân, lại là thế nào lên làm Nguyễn Hải giáo giáo chủ, còn có Đông Hoang. Trên người ngươi bí ẩn nhiều lắm, không biết có thể hay không là chấm giải thích nghi hoặc. Hạ Phi Quan có vẻ như vô tâm, lại lặng lẽ bình hay. Hứa Sơn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, chuyện trước kia nói một chút cũng không sao, nói rất dài dòng. Hứa Sơn êm tai nói một đường kinh nghiệm, trong đó tự nhiên trộn lẫn đại lượng cải biến, biến mất thanh ấn đạo cụ tình huống. Hạ Vô Phong một phen sau khi nghe xong, giống như cười mà không phải cười. Trên thế giới này có thể cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ người không nhiều. Đại gia nói chuyện đều là thẳng tới thẳng lui, có bí mật ngươi không muốn giảng cũng không sao, làm gì lập đầu. Là thấy bị điểm phá, Hứa Sơn xấu hổ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận, bất quá cơ bản tình huống cùng ta giảng không có cái gì xuất nhập, chi tiết hơi có sai lầm mà thôi. Nếu như bệ hạ không có gì muốn hỏi, vậy ta trước hết cáo tử. Tốt. Hạ Vô Phong gật đầu. Chờ một chút, Hạ Phi Quang nói xem bảo, lắp bắp nói, Hứa Minh, ngươi là có hay không đi trước thứ 5 gia tộc? Thế nào? Ta cùng ngươi cùng đi, thứ 5 Luyện Phong hiện nay đã là thứ 5 gia tộc gia chủ. Ta 20 năm trước từng cùng hắn giao thủ qua một lần, lần này thuận đường lại đi nhìn xem. Cũng tốt, vậy chúng ta liền một đạo cùng đi. Chương 1202, gặp lại nhị đệ chương 1202, gặp lại nhị đệ Thiên Tâm Vực, hai người song hành ngự không. Hứa Sơn duy trì tốc độ để cho Hạ Phi Quang đuổi theo. Hạ Phi Quang ở bên, thì là một đường không nói chuyện. Mắt thấy nhanh đến thứ 5 gia tộc Diễm Hoàng Thành, Hứa Sơn ghé mắt nhìn về phía hắn, đoạn đường này cùng ta không có gì muốn nói. Hạ Phi Quang một trương mặt trắng dọn đỏ lên. Muốn nói chút gì, nhưng là thật cảm thấy không biết nên như thế nào mở miệng. Hiện tại Hứa Sơn. Chính mình gọi hắn tiền bối đều không quá phận, thật sự là xấu hổ. Sở dĩ muốn theo tới vẫn là suy nghĩ nhiều quan sát một phen Hứa Sơn tình huống hiện tại, mà khác. Thư giãn một chút tâm tình. Nhẫn nhịn một hồi lâu, Hạ Phi Quang lên tiếng cụ cụ nói, không có. Không có gì muốn nói. Kỳ thật so ra kém ta không mất mặt, ai có thể so ta à? Ai cùng ngươi dựng lên? Hạ Phi Quang định giữa không trùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hứa Sơn đồng bộ dừng lại, phải lông mày bốc lên, đều là người quen, tốt mặt mũi kia có ý từ à? À, ngươi còn. Ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi. À. Ngươi có hôm nay cảnh giới toàn bộ nhờ tự mình tu luyện đi lên, ta làm sao lại không tin đâu? Có phải hay không vật khí? Ngươi nói, vốn cho là mình đã tiếp nhận hiện thực, Hứa Sơn mở miệng một kích, Hạ Phi Quang trong nháy mắt phá phòng. Giữa không trung khí cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Người kia, không phải toàn bộ nhờ chính ta tu luyện, vậy ta vận khí chính là tốt. Người kia, Hứa Sơn buông tay. Thế nào? Thế nào Hạ Phi Quang khí tới trái phải nhìn quanh, luôn cuống tay chân, cuối cùng ánh mắt định tại Hứa Sơn trên thân, nhục chí nói, ngươi như bức tôi, vậy ta còn có thể nói cái gì? Nhìn ngươi tức hổn hển như thế, ta thật sự là cười. Hứa Sơn vui, ngươi không sai biệt lắm được a. Hạ Phi làm binh dự giận. Đi, ta không nói, đi thôi. Hứa Sơn quay thân tiếp tục hướng phía Diễm Hoàng Thành bay đi. Diễm Hoàng Thành thành nội, thứ năm luyện phong người mặc hỏa hồng hoa bảo, ngồi ngay ngắn đại án chuẩn bị ở sau nắm một khối ngọc giản. Trước kia kinh quần khí chất cắt giảm một chút, thay vào đó là thêm sự vững vàng khí chất. Ngay tại bên cạnh hắn, mấy người đứng ở trước bàn chờ phát lệnh. Ít khi, thứ năm luyện phong ngón tay lắc một cái, ngọc giản điều phương hướng đưa cho trước mắt gần nhất người, nói: "Lần này đi huyết nha cốc lịch luyện danh sách cứ như vậy, dẫn đội người đổi thành chứa hủy, nhập cốc hai ngày trước nhớ lấy quan sát tình thế, nghiêm phòng cùng cái khác tông môn xung đột giảm quân số. Thí luyện kết thúc bạc tiêm năm tên mỗi người lại nhiều ban thưởng hai cái huyền giai tứ phẩm đan dược. Đầu danh cho phép nhập hỏa luyện giới thí luyện. Chờ có kết quả trực tiếp thông chi ta, trước đó chuyện này không cần lại báo." "Là, gia chủ." "Khang Thành, ngươi có chuyện gì?" "Gia chủ, có khách quý đến." Thứ năm Khang Thành thấp giọng nói. "Ai?" "Dương Đỉnh Vương Triều Tam Hoàng tử, Hạ Phi Quang. Hắn còn mang theo một người, ta nhìn lạ mắt, xuyên áo choàng. Ta nhìn có thể là người hầu gì gì đó, nhưng là người hầu lại không quá khả năng." "Cái gì người hầu? Hắn đều hóa thần, còn muốn người hầu bảo hộ a? Thật sự là càng sống càng trở về." Thứ năm luyện phong nước mắt, đi đem khách nhân mời tiền đến, những người khác tạm đi đi. Trong phòng mấy người từng cái rời đi. Người còn chưa đi sạch sẽ, thứ năm luyện phong lên tiếng lần nữa. "Khang Thành, gia chủ, còn có việc." Thứ năm Khang Thành quay người hỏi thăm. "Người đem kia hai người gọi tiền đến, về sau ngươi đi trong tổng học đường niệm hai năm sách, lúc nào sẽ nói tiếng người lại đến bên cạnh ta làm việc." "A." "Ra ngoài." Trong phòng người không có phận sự hoàn toàn rời đi, thứ năm luyện phong đưa tay sờ về phía bên cạnh bàn một thiết kế xinh đẹp tinh xảo gỗ. Theo trong hộp móc ra một cây thô to thuốc lá, cột cột hút. Không bao lâu, Hạ Phi Quang đẩy cửa vào. Thứ năm luyện phong ngồi thẳng thân thể, một sợi khói trắng thổi qua hắn nhếch lên quẻ miệng. "Khách quý ít gặp, thật sự là khách quý ít gặp, A Tam hoàng tử thế nào có nhàn tâm bên trên ta nơi này? Đây là lại muốn tới luận bàn. Bại tướng dưới tay, đánh mấy lần ngươi cũng là bại tướng dưới tay." Hạ Phi Quang trực tiếp kéo ra cái ghế ngồi xuống. Theo trong hộp gỗ cầm điếu thuốc tự nhiên mà vậy hút. Thứ năm luyện phong lông mày vẩy một cái nhìn về phía Hứa Sơn. Hứa Sơn thân mang áo trùm, gương mặt bị rủ xuống vành nón che lấp, có chút nhìn không rõ. "Cái này ai vậy? Ngươi bây giờ đi ra ngoài còn mang thị vệ?" Á Hạ Phi Quang khẽ nhả một điếu thuốc khí. Thứ năm luyện phong đánh giá Hạ Phi Quang, nhíu mày lại xách một tiếng, "Làm gì a? Tìm ta cái này hút thuốc tới? Muốn đánh nhau ta cùng ngươi đánh, không có việc gì ta có thể tiễn khách. Ngươi phải biết, ta hiện tại cùng ngươi không giống, gia tộc trên dưới đều phải dựa vào ta." Hạ Phi Quang không nói, chỉ là một mặt hút thuốc. "Hắc." Thứ năm luyện phong có chút sờ không tới đầu não, nhìn về phía Hứa Sơn, "Thế nào cái ý tứ? Cũng không có việc gì, có việc nói a." Hứa Sơn khẽ miệng lộ ra một vệt đường cong. Hạ Phi Quang hai ngón tay cầm điếu thuốc, ngón tay cái hướng về sau so đo, "Đương nhiên có chuyện, ngươi đoán hắn là ai?" "Ai vậy?" Thứ năm luyện phong túi lầu xuống, ánh mắt dùng sức đi lên nghiêng mắt nhìn, nhìn qua không kiên nhẫn được nữa, mũ hái xuống, che che lấp lấp có cái gì nhận không ra người. Hứa Sơn tháo cái nón xuống. "Cái này ai vậy?" "Không biết." Thứ năm luyện phong vẻ mặt ngộng. "Ngươi nhìn lại một chút." Hứa Sơn bộ mặt dần dần mơ hồ, cuối cùng đổi về bản mạo. "Ngươi?" Chỉ phun ra một chữ, thứ năm luyện phong thanh âm im bặt mà dừng, không thể tin kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt kia. Thời không dường như dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. "Ngươi, ngươi là Hứa Sơn?" Thứ năm luyện phong âm thanh run rẩy, trong miệng thuốc lá chưa phát rác rơi xuống. Hứa Sơn mỉm cười. "Hứa Sơn." Thứ năm luyện phong bỗng nhiên mà lên, ngay sau đó bước nhanh đi đến Hứa Sơn trước người. "Đã lâu không gặp, nhị đệ. Hiện tại là gia chủ, chúc mừng chúc mừng." Hứa Sơn mỉm cười nói. "Thật là ngươi." Thứ năm luyện phong trực tiếp đánh ra một quyền nện tại Hứa Sơn đầu vai, thanh âm bên trong lộ ra kích động, hét lớn, "Không chết. Con mẹ nó chứ cho là ngươi chết. Biến mất 200 năm a. 200 năm. Bên ngoài nhiều ít người đều đang tìm ngươi. Không chết. Không chết liền tốt." Nói xong, thứ năm luyện phong tại trong sự kích động lâm vào không nói gì. Trầm mặc một hồi, nói khẽ, "Cái này 200 năm ngươi đi đâu? Ta phái người đi tìm ngươi, không thu hoạch được gì. Xem ra cái này huynh đệ không bạch nhận, còn có cảm tình." Hứa Sơn vui mừng nói, "Cái rắm, lương địch khó kiếm, ta cảm thấy ngươi chết đáng tiếc mà thôi." Thứ năm luyện phong cảm xúc hơi chậm, ít nói lời vô ích, biến mất trong khoảng thời gian này đi đâu. "Bế quan. Bế quan. Bế quan đóng 200 năm. Ngươi cũng không phải cái gì lão quái vật, nói những thứ này nữa không phải ngươi phong cách. 200 năm ngươi có thể ngồi được vững." Thứ năm luyện phong không thể tin nói, "Vậy ngươi bây giờ cảnh giới gì?" "Hóa thần trung kỳ." Hạ Phi Quang chậm ung dung, chen lời nói, "Hóa thần trung kỳ." Thứ năm luyện phong cảm thấy mê mang. Hứa Sơn biến mất trước đó liền đã bị ngoại giới xác nhận đã tấn thăng hóa thần, thế nào biến mất 200 năm mới hóa thần trung kỳ? Cái này cùng hắn tốc độ tu luyện hoàn toàn không hợp, thế nào cũng phải là hóa thần hậu kỳ, thậm chí có thể là hóa thần đỉnh phong. Thứ năm luyện phong trước sau nhìn xem, nói, các ngươi tại Lục Vương thành trước gặp qua đúng không?" "Giao thủ qua." "Đương nhiên." Hạ Phi Quang nói. "Người nào thắng?" "Đương nhiên là ta thắng, cùng cảnh người nào có thể thắng ta?" Hạ Phi Quang nhạt phủi đi khói bụi. "Người thắng." Thứ năm luyện phong một mộng, lập tức lại vui vẻ, chống nạnh nhìn về phía Hứa Sơn. "Hứa Sơn a Hứa Sơn, ngươi nói ngươi cái này 200 năm bế quan bế, chính trong phòng có thể luyện ra bản lĩnh gì? Cùng ta coi là cùng cảnh bên trong không người có thể cùng ngươi là địch, ha ha, đi, không thương tổn mặt mũi ngươi." "Không nói không nói. Đi 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 đi, ta trước bày rượu thiết yến. Hồi lâu không thấy, chúng ta thật tốt tâm sự. Về sau tìm một chỗ hai ta đánh một trận, ngươi nhà, ngươi liền cũng liền giai đoạn trước nhìn xem mạnh mẽ điểm. Không có tông môn nội tình. Hiện tại phương hướng đi nhầm a. Xem ở tình cảm huynh đệ phân thượng, ta lần này nhất định phải tự tay giúp ngươi vốn nắn trở về. Bổ chứng tiến độ 4:22, đơn giản hóa đồng thời chia cho ước số chung lớn nhất 2, trước mắt bổ chứng tiến độ 2:11. Chương 1203, thứ 5 luyện phong VS Hứa Sơn. Chương 1203, thứ 5 luyện phong VS Hứa Sơn. Ăn uống thì không cần. Hạ Phi còn nói, ngươi muốn đánh liền tranh thủ thời gian cùng hắn đánh một trận, chúng ta tới là có chuyện trọng yếu muốn làm.
Chuyện gì?
Thứ 5 luyện phong hỏi. Cha ta nắm Hứa Sơn tìm nhà ngươi lão tổ một chuyến, chính là nhà các ngươi vị kia U Minh lão tổ. Hạ Phi mỉ nước không biểu lộ, trong lòng mơ hồ kích động. Bạn không thể nói thẳng là Hứa Sơn muốn tìm nhà hắn lão tổ, nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Cha ngươi nắm Hứa Sơn tìm ta ra lão tổ. Thứ 5 luyện phong không hiểu ra sao, không phải cái này cái nào cùng cái nào a? Tình huống như thế nào? Ngươi đây cũng đừng hỏi nhiều, ngươi liền nói được hay không a? Nhà ngươi lão tổ tình huống như thế nào cha ta rõ rõ ràng ràng, ngươi cũng không cần giấu giếm, về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Thứ 5 luyện phong nhìn về phía Hứa Sơn lâm vào chần chờ. Lão tổ loại nhân vật này đồng dạng không thấy người ngoài, nhất là lập tức trạng thái càng không khả năng gặp người ngoài. Cái này đã coi như là trình độ nào đó gia tộc cơ mật. Bất quá Hạ Phi Quang đều đem lời nói đến phân thượng này, cùng Hứa Sơn quan hệ cũng bày ở kia. Do dự một chút về sau, thứ 5 luyện phong gật đầu bằng lòng, "Tốt, ta có thể để các ngươi gặp mặt một lần, nhưng là lão tổ nếu như không nguyện ý thấy các ngươi, vậy ta liền không có biện pháp. Chúng ta nhưng phải sớm nói xong, đợi lát nữa ngươi muốn đem chuyện từ đầu chí cuối cho ta nói rõ." "Kia là tự nhiên, đều tại trên địa bàn của ngươi, chạy lại chạy không được, hai người các ngươi tranh thủ thời gian đánh đi." Hạ Phi Quang thúc giục không ngừng. "T, ta thế nào cảm thấy cái nào không thích hợp, ngươi giấu giếm ta cái gì đâu?" Thứ 5 luyện phong nhìn xem Hạ Phi Quang nheo lại mắt. "Đánh đi, nhanh." Một phương đại trận bao phủ trong diễn võ trường. Thứ 5 luyện phong nhìn xem đứng yên đối diện Hứa Sơn, cảm xúc không khỏi vì đó phun trào. Cùng thế hệ bên trong, chỉ có thắng được người này mới dám có thể xưng tuyệt đỉnh. Vốn cho rằng Hứa Sơn sẽ ra chuyện đã chết, chính mình lại không cơ hội cùng hắn thống khoái đại chiến một trận. Không nghĩ tới hắn toàn cần toàn đuôi con sống. Cảnh giới cũng cùng mình giống nhau. Tưởng tượng năm đó, Hứa Sơn bị chính mình đuổi cùng chó như thế. Về sau trong tay hắn chính là một đường liên tiếp bại. Hôm nay rốt cục có cơ hội hoàn toàn lật bàn. Hoa. Thứ 5 luyện phong đưa tay hướng về sau, khí phách kéo xuống chính mình một thân hỏa hồng hoa bảo. Toàn thân khí thế kích phát sau khi, trong tay rút ra xích vân kiếm. Hoang phế 200 năm, Hứa Sơn tiến cảnh không vui, lại bị Hạ Phi Quang đánh bại. Nhưng hắn là bực nào anh kiệt, trong lòng mình rõ rõ ràng ràng. Có lẽ hắn bởi vì nhất thời đi nhầm đường, đã là gỉ lưỡi đao tàn phong. Nhưng chỉ cần rời núi tất nhiên có thể nhanh chóng quật khởi trọng lộ phong mang, quyết không thể coi như không quan trọng. Ngươi không cách dùng khí a? Thấy Hứa Sơn không nhúc nhích, Thứ 5 luyện phong hỏi. Không cần phải vậy. A, rất tự tin đi. Chớ có xem nhẹ tại ta, mặc dù ta đã tiếp nhận gia tộc, thời gian tu luyện giảm bớt, nhưng thực lực của ta một mực tại tiến bộ. Thứ 5 luyện phong trầm giọng nói, ta từng bại vào Hạ Phi Quang chi tay, nhưng đó là ta bỏ bê chiến đấu mới có này bại một lần hứ. Hạ Phi Quang im lặng lắc đầu. Đã ngươi không cách dùng khí, vậy ta cũng không cần pháp khí. Tới đi. Thứ 5 luyện phong thay đổi tư thế. Hứa Sơn cũng rốt cuộc động, bày ra thức mở đầu. Hạ Phi Quang quay hàm căng cứng, lỗ mũi lặng yên phóng đại. Ôi. Thứ 5 luyện phong hét lớn một tiếng, dùng chỉ thay kiếm chủ động công hướng Hứa Sơn. Quanh thân liệt diễm thành đóa, vờn quanh quanh thân, thường vực hỏa vân chiếu khắp đầy trời. Hào kiếm. Hứa Sơn khen một tiếng, quả quyết tạm thời tự sáng tạo kiếm pháp xuống tới. Hai người đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, giao phong không ngừng. Chớp mắt đã trăm ngàn chiêu giao thủ mà qua, thân hình càng là đột nhập đám mây. Hạ Phi Quang há miệng nhìn trời, nhìn hai người đánh có đến có về, lỗ mũi rụt trở về. Cái này, mẹ nó làm gì đâu? Chơi lên. Dùng sức a, phát lực a. Ngoa tạo. Đám mây hai người kịch chiến, Thứ 5 luyện phong phát ra đắc ý cởi mở cười to, liền cái này, liền cái này. Ngươi làm ta quá là thất vọng Hứa Sơn. Quá chậm, quá chậm. 200 năm thật sự là hoang phế tốt, ngươi bao lâu không có chiến đấu? Ta chỉ dùng 8 thành lực, ngươi tài nghệ như vậy, căn bản không xứng đối địch với ta. Ha 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 ha, 9999 bầu trời vang vọng Thứ 5 luyện phong tiếng cười. Hứa Sơn cũng nói, chỉ là một mặt lừa gạt. Hạ Phi quan sát mặt hắc đáng sợ, cuối cùng nhắm mắt lại, cũng không nhìn nữa tình hình chiến đấu. Hai tay cắm vào tay áo, ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, một tiếng ầm vang Hứa Sơn đám mây rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất. Thứ 5 luyện phong sảng khoái tinh thần rơi xuống đất, đối với Hứa Sơn liên tục quát tay, không được, không được, ngươi bây giờ chênh lệch quá xa. Bất quá chúng ta cùng cảnh giới, ngươi đối đầu ta, thua đó cũng là chuyện đương nhiên. Ai nha, Thứ 5 luyện phong tiếp lấy hình như có cảm thán nói, ngươi thật sự là phế đi, ta còn không có dùng toàn lực ngươi liền ngã xuống, ha ha. Lý Gia thôn hiện tại phát triển quá lớn, ta nhìn ngươi thực lực này cũng là sớm đã bị người ra không tài năng. Xem ở huynh đệ trên mặt mũi ta thu lưu ngươi, cho ngươi giờ đúng thuốc bổ bồi bổ, ngày thường có rảnh liền luận bàn, như thế nào? A. Ha 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 ha. Hạ Phi làm vinh dự mắt trợn trắng, chậm rãi đứng người lên đi hướng Hứa Sơn. Hứa Sơn bố bụi đất trên người, Hạ Phi đầu chọc lại gần, thấp giọng nói, ngươi làm gì à, có được hay không à? Có phải hay không cố ý cho ta ngột ngạt? Ta người này thiện tâm, một mình ngươi trong lòng chắn là được rồi, làm gì lại kéo người một khối bực mình? Ngươi, đi thôi, ta trước mang các ngươi đi gặp lão tổ. Thứ 5 luyện phong đi lên phía trước. Hứa Sơn gật đầu, tốt, trước làm chính sự. Xuyên qua vô số cung điện, đi hướng địa cung. Hai bên bức tường khảm nạm lấy tản ra nhu hòa bạch quang hình thành. Lại xuyên qua một mảnh kéo dài hành lang, tiếp tục hướng phía trước. Hạ Phi Quang nhíu lại lông mày nói, nhà các ngươi lão tổ. ở trong lao a. Thứ năm luyện phong bất đắc dĩ nói, đây đều là lao tổ sắp xếp của mình, tới hắn giai đoạn này trạng thái trên lệnh các ngươi cũng đều biết. Hắn đã không quá nguyện ý gặp người ngoài, còn không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều giờ hơi. Thứ năm luyện phong đi tới, quay đầu nhìn về phía Hứa Sơn nói thật ta không quá hy vọng các ngươi gặp hắn, này lao đầu tự giam mình ở trong lao, nhưng là bên ngoài hầu hạ hắn người thật là một đoàn, hắn cả ngày say rượu, còn muốn mỹ thực, ăn uống thả cửa, say như chết, miệng đầy mê sảng. Ta nhìn thấy hắn đều không phiền người khác. Lời nói này, đây là nhà ngươi lão tổ a? Hạ Phi quang mê hoặc nói, đều không phải là người ngoài, nói cho ngươi hai câu lời nói thật mà thôi, chúng ta tới. Ba người dừng ở một chỗ địa cung trước, nạm vàng khảm ngọc cao lớn cửa đá đóng chặt lại. Thứ năm luyện phong nổi lên một chút, gõ vang cửa đá, lão tổ, ta là luyện phong, có khách cầu kiến. Nột ngạt lại mơ hồ thanh âm theo sau cửa đá truyền đến. Không thấy, là Dương Đỉnh Vương triều hạ tiền bối sai người tới, cũng là bạn của ta, ngài Hạ Vô Phong phái người. Vậy liền để hắn tiến đến. Cửa đá từ từ mở ra một cái khe, một cỗ nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có phức tạp khí vị cùng nhau đập vào mặt. Thứ năm luyện phong diện lộ vẻ xấu hổ liếc về phía Hứa Sơn, chỉ có ngươi đi vào đúng không? Là. Tốt, vậy ngươi liền đi đi, có chuyện mau chóng nói, lao tổ tính tình có chút bất ổn. Thứ năm luyện phong nói xong, chợt nhìn về phía Hạ Phi Quang, ngươi cùng ta ra đi à, đem chuyện cùng ta nói rõ. Chương 1204, thứ năm buổi chương 1204, thứ năm buổi vậy các ngươi chờ ở bên ngoài à. Hứa Sơn đẩy ra cửa đá đi vào trong đó, nặng nề cửa đá cũng bị thuận tay đóng lại. Không khí phức tạp gây mũi, đương theo tử khí tràn ngập. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hứa Sơn không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Nơi này tựa như là một cái quảng trường nhỏ, thật là không có bất kỳ cái gì bất kỳ đồ dùng trong nhà trang trí. Bốn phía có thể thấy được địa phương đều bị bày đầy đại lượng bình rượu. Mặt đất tán lạc linh quả, ăn thịt loại hình, gặm đông một ngụm tây một ngụm, khắp nơi vứt bỏ. Ngay tại một loạt vỏ rượu về sau, truyền đến một tiếng nói mớ. Hạ Vô Phong tìm ta chuyện gì a? Hứa Sơn vòng qua vỏ rượu đi hướng thanh âm truyền đến chỗ, không khỏi phát ra cười khổ. Thứ năm bụi. Đây chính là thứ năm gia tộc tu vi cao nhất cường giả, U Minh hậu kỳ cường giả, thứ năm bụi. Nào có một chút phong phạm cao thủ, chính là một quỷ mê ngày mắt khô khan lao đầu, ôm bình rượu co quắp trên mặt đất, giờ phút này đang nháy mắt nhìn xem hắn. Ngươi là ai a, cùng Hạ Vô Phong quan hệ thế nào? Thứ năm đuổi ánh mắt mông lung nói. Nhưng thật ra là thứ năm luyện phong hiểu lầm, ta không phải chịu Hạ Vô Phong phân công mà đến, ta là chuyên môn tìm đến tiền bối. Tìm ta? Thứ năm đuổi một ngộng. Ta cũng không biết ngươi, ngươi cảnh giới gì? Tên gọi là gì? Hứa Sơn, U Minh. Thứ năm đuổi định tại nguyên chỗ, ôm bình rượu, khóe miệng chảy ra nước bọt. Hư hư thực thực CPU quá tải. Sau một hồi lâu, thứ năm đuổi mí mắt đống lúc đích, thanh âm yếu ớt bị thương. A a tân tân U Minh. Hứa Sơn cái tên này ta trước đó nghe nói qua. Ta vẫn cho là nguyên anh tu sĩ, không nghĩ tới ta liền thời gian đều nhớ không rõ, đầu óc cũng hỏng. Hứa Sơn hít một tiếng, cũng lười giải thích. Lão nhân này tình huống so Trần Tổ còn muốn chênh lệch. Theo khí tức cảm ứng đã thối lui đến nguyên anh cảnh. Trước kia Trần Tổ không có cùng hắn nói qua, có một số việc chính hắn cũng có thể lý giải. Sinh cơ có thể mang đến nỗi lòng bên trên biến hóa, tử khí cũng nhất định có giống nhau hiệu quả. Thứ năm bụi bị tử khí quấy nhiễu, cộng thêm đại lượng say rượu. Có loại tình huống này cũng hợp tình hợp lý. Mong muốn khai thông có chút phiền phức a. Đoán chừng hắn cũng không nguyện ý giải rượu. Vậy không bằng cùng hắn uống chút trò chuyện tiếp, hiệu quả tốt hơn. Hứa Sơn đưa tay nhiếp qua cách đó không xa một vò rượu, nhắm ngay thứ năm bụi nói, tiền bối, gặp nhau tức là hữu duyên, ta cùng ngươi uống chút. Ai? Thứ năm bụi đưa tay muốn làm ngăn cản, làm sao Hứa Sơn đã để lộ cái bình bên trên phong thư. Giấy bị để lộ, một cỗ nồng đậm hôi thối đột nhiên bỏ ra. Ngoa tạo. Hứa Sơn sắc mặt đại biến, kém chút bị hun cắm một cái ngã. Không chút suy nghĩ quả quyết nâng cốc cái bình ném ra bên ngoài thật xa. Giang rắc. Vò rượu rơi xuống đất, té thất linh bắt toái, đầy đất tức đái bởi ra. Không phải, con mẹ nó ngươi hướng bình rượu bên trong phân làm gì a? Hứa Sơn chỉ vào thứ năm bụi giận dữ. Thứ năm bụi liếc mắt, lão phu hàng ngày ăn cơm, kia ăn liền phải kéo a. Ngươi nhìn ta ngoại trừ hướng bình rượu bên trong kéo còn có thể hướng cái nào kéo? Chẳng lẽ lại còn có thể trực tiếp kéo trên mặt đất? Ha ha ha. Ngu xuẩn, thật là khờ bức a. Thứ năm bụi lười biếng mang lấy, miệng bên trong tao tử nhị không ngừng. Hứa Sơn trên mặt đã phục lên một tầng bóng ma. Còn xử cái này làm gì, không thèm để ý ngươi, Lan. Thứ năm bụi cầm rượu lên cái bình uống ngực ngực. Hứa Sơn một cước đá bay bình rượu, ngồi xổm ở thứ năm bụi trước người, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi đáp xong ta liền đi. Không phải, con mẹ nó ngươi thật không khách khí a. Bị dương một thân rượu, thứ năm bụi đầu tiên là vẻ mặt ngộng, lập tức giận dữ, Lan. Lan ra ngoài. Ta đến trưng cầu ý kiến ngươi chút vấn đề, không thể đến không, ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Ngươi không muốn nói, ta đem kia một vỏ phân toàn đút cho ngươi tin hay không? Hứa Sơn âm thanh lạnh lùng nói. A Thảo, uy hiếp ta. Vậy ta cũng muốn nếm thử. Lao tử còn không có nếm qua phân đâu. Địa cung bên ngoài, khói mù lượn lờ. Khói hơn phân nửa chi, Hạ Phi con nói, các ngươi cái này lao tổ cảm giác rất đổi phê à, không phải là muốn từ bỏ đi. Ai biết được thứ năm luyện phong phun ra một điếu thuốc khí, ngửa đầu nhìn trời, thường xuyên muốn uống rượu, điên điên cùng cùng. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng hồ sơ bên trong ghi chép tung hoành thiên hạ lao tổ lại biến thành hôm nay bộ dáng này. Khó a, đổi lại là ta cảm giác còn không bằng chết tại U Minh trước đó tới thông khoái. Nhà ngươi lão tổ tinh thần bất ổn, sẽ không theo Hứa Sơn lên xuống đồ ta. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Thứ năm luyện phong cười cười, vứt bỏ tàn thuốc dẫm diện, người khác là có chút điên, nhưng là khách khí một chút vẫn có thể nói chuyện, Hứa Sơn còn có thể cùng hắn lớn như thế số tuổi người so đo à, điểm này tính già yêu trẻ hắn vẫn phải có. Đi, ít nói nhảm. Nói một chút đi, các ngươi tại sao tới cái này, còn có Hứa Sơn tình huống ngươi hiểu bao nhiêu? Con rùa giả dê con, cùng ta nghèo khoảng a. Hứa Sơn một tay mang theo phân bạc, một tay mang theo thứ năm bụi, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, ngươi cho rằng lão tử là cái gì kính giả yêu trẻ nhân vật? Lại cùng ta giả ngây giả dại, con mẹ nó chứ trong trong ngoài ngoài toàn ba người xuyến một lần. Quen ngươi tật xấu. Tới tới tới. Cánh tay con non, ngươi ngược. Thứ năm bụi nền cổ kêu gào, có bản lĩnh ngươi liền ngã. Chơi chết hôm nay ta. Nhìn xem chơi chết ta ngươi có thể hay không qua tốt. Tiểu tử, ta xem xét ngươi chính là vừa tấn thăng U Minh không lâu. Ta cho ngươi biết, tương lai ngươi cũng có ta lúc này, hôm nay ngươi dạy vào ta, ngày khác bị khác U Minh biết, ta để ngươi biết biết cái gì gọi là quy củ. Chờ chết ta ngươi. Đậu xanh rau muống. Thứ năm đuổi một thân hôn bất lận, hơn nữa thân phận còn đặc thủ. Cũng không thể thật cho rót phân. Hứa Sơn tính tình biến mất. Vứt bỏ phân bạc, nhặt lên một cái rượu mới đàn đưa cho thứ năm đuổi. Thanh thanh thật thật cúi đầu, ra, uống rượu. Cái này còn tạm được. Thứ năm đuổi cười ha ha, cầm rượu lên cái bình tiếp tục mạnh rót. Ở rượu sau, ánh mắt mông lung nói, ngươi hỏi tới cái gì, ta biết. Đơn giản chính là U Minh có cái gì cảm ngộ rồi, làm sao sống cái này liên quan. Ta nói cho ngươi vô dụng. Nếu là thật có phương pháp đã sớm lưu truyền ra, còn cần đến ngươi bên trên cái này thỉnh giáo à? Hứa Sơn yên lặng gật đầu, sau đó nói, kỳ thật ta tình huống có chút đặc thù, hy vọng tiền bối có thể cho ta một chút tham khảo. Nói. Thứ năm đuổi tiếp tục được uống. Ta tự bước vào U Minh, sinh cơ không ngừng quan thể, đến nay vẫn chưa đình chỉ, không biết rõ tiền bối nhưng có cái gì kiến giải. Ân. Thứ năm đuổi trong mắt lập tức thả ra tinh quang, ngươi nói thật là thật. Đương nhiên thật, ta có cần phải lừa ngươi à? Vậy cái này là chuyện tốt ta. Thứ năm đuổi vỗ tay cười to. Hứa Sơn lập tức cảm xúc dâng lên, này làm sao nói? Chờ ngươi tới ta cảnh giới này liền sẽ rõ ràng, tại giai đoạn trước hấp dẫn nhiều ít sinh cơ, tại hậu kỳ liền sẽ có nhiều ít tử khí trả về. Thứ năm đuổi gật gù đáp ý, à, ngươi như sinh cơ quán thể không ngừng, đợi đến tiếp theo giai đoạn nói không chừng tử khí nhập thể cũng giống như vậy tấn mãnh. Bởi vì cái gọi là chết sớm sớm siêu sinh. Cắt. Thao mẹ ngươi láo vương chứng. Con mẹ nó chứ một mực nhịn ngươi đâu, ta bóp chết ngươi tin hay không? Chương 1205, tham gia phá sinh tử phương pháp. Chương 1205, tham gia phá sinh tử phương pháp. Ta hỏi ngươi tới làm gì, ngươi nói với ta cái gì Nam Cương? Thứ năm luyện phong vẻ mặt không kiên nhẫn, Nam Cương sự tỉnh ta nghe nói, kia cái gì trấn hải tà quân lão ma độc kinh, cho ma đạo cả một cái lần ngược, ngươi nói với ta cái này làm gì? Ta cho ngươi biết, tìm ta ra lão tổ đến cùng làm gì, đừng cho ta làm gián đoạn a. Hạ Phi quang gãi gãi cái mũi, kỳ thật đâu, Hứa Sơn chính là trấn hải tà quân. Ngươi hôm qua đi ngủ ngủ hiểm lấy đi. Đặt cái này nói mê sảng đâu. Thứ năm luyện phong liếc mắt nhìn người. Tây Trạch Huyền Hải dạy ngươi biết ta. Vậy ta quá biết, tê. Ngươi tại cái này nói hiệu nói bượng, lại đông một đứa tây một gậy loạn kéo tới đấy muốn nói cái gì? Không đổi, ta cho ngươi thêm giảng một cái. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi có gan. Ngươi là thực có can đảm đối ta hạ độc thủ a? A. Thứ năm đuổi thở hồng hộc nằm xuống đất, tóc bị bắt thành một đoàn ổ gà. Áo đều bị đập nát, quần cũng đã không phải, lộ ra nửa cái lao đít. Ta còn không có hạ độc thủ đâu, lao giả. Ta hảo ý thỉnh giáo ngươi, ngươi không biết rõ cảm ơn, còn dám xúi ta. Hứa Sơn ngồi ngay ngắn ở vỏ rượu bên trên nhìn chăm chú thứ năm đuổi. Đây là người nói lời nói a? Ngươi thật mẹ hắn là tạp chủng. Thứ năm đuổi chửi ầm lên, sau đó vậy mà vui vẻ, đi, trong nhà đám kia bắt con đều là tổ tông dài tổ tông ngắn, liền ngươi điên rồi. Lão tử đã sớm muốn thống thống khoái khoái cùng người đánh một chầu, đánh chết tính cầu. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, cùng nhau hỏi. Sau đó cùng lão tử đứng đắn đánh một chầu. Hứa Sơn trùng điệp thở dài một hơi, xuất ra một điếu thuốc ngậm lên, lại lấy ra một cây đưa về phía thứ năm đuổi. Gặp qua cái này đổ tốt ta. Đến một cây. Thứ năm đuổi suy một tiếng, tay mỏ hướng dưới mương vương, tìm đòi một hồi móc ra một điếu thuốc. Ta có. Chiều, vẫn là quất ngươi a. Hứa Sơn ném qua khói, miệng bên trong hít thật sâu một hơi, phun ra nồng đậm hơi khói nói, ta nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không muốn sống. Thứ năm đuổi bọc lấy khói, dựa vào vỏ rượu bên cạnh, ánh mắt chạy không. Kỳ thật, đã sớm không muốn sống, ngươi không có trải qua, ngươi không hiểu. Đột phá vô vọng hàng ngày như thế chịu đựng chờ chết, uống rượu còn có thể chậm rãi. Trong nhà tiểu nhân đều không muốn để cho ta chết, ta là vì bọn hắn mà sống. Ta sống gia tộc vĩnh tại. Thứ năm đuổi nháy mắt, sa sút tinh thần rất nhiều, chỉ cần ta không gây chuyện, gia tộc xảy ra vấn đề, cái khác U Minh gặp nhiều ít muốn giúp nắm tay. Ta một người trốn ở cái này ăn chút uống chút cũng rất tốt, sống một ngày tính một ngày a. Thứ năm đuổi nói bình tĩnh, có thể thanh âm càng thêm bị thương. Hứa Sơn trùng điệp thở một hơi, đứng dậy cầm lên sau lưng vỏ rượu, ngồi vào thứ năm đuổi bên người. Thứ năm đuổi thấy thế xách qua tay bên cạnh vỏ rượu cùng Hứa Sơn đụng một cái. Làm. Hai người đối ẩm, thứ năm đuổi lau miệng, ngửa đầu nhìn trời nói, nhiều năm như vậy sống qua tới, có một số việc cũng nghĩ minh bạch. Đời ta cũng đáng, thực lực kia cao bao nhiêu mới tính cao a? Coi như đi đến tối cao lại có thể thế nào? Đơn giản là tu luyện, giết người, tranh lợi, kỳ ngộ. Bây giờ trở về nhớ tới, cả một đời chính là những sự tình này, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Ta coi như đi đến bước kế tiếp, không phải là chút chuyện này a? Chơi chán, thấy nhiều, không có ý nghĩa. Là. Hứa Sơn phụ họa, không có khác, ta một ngày này thiên ngoại trừ đánh nhau chính là trăm bước. Chính là. Hai người cầm rượu lên cái bình lại đụng phải một cái. Hứa Sơn lẩm bẩm nói, kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy lấy chết rất tốt, bớt lo, không mệt, Ta chính là không may còn sống có duyên như vậy, kia hai ta một khối chết đi, ngươi bây giờ chết sớm một chút còn không cần như ta như thế bị tội. Ta còn có không hoàn thành trách nhiệm. Ngươi không phải cũng chống đỡ thế này. Hứa Sơn nghiêng mắt nói. Ai? Cũng là. Thứ năm bùi bùi ngùi thở dài. Hai người đồng thời không nói gì, lâm vào thật lâu yên lặng, chỉ có rượu lắc lư âm thanh không ngừng tiếng vọng. Rượu uống cạn. Thứ năm bùi tiện tay vứt bỏ vào rượu, nhìn về phía Hứa Sơn nói, tới tìm ta một chuyến không có thu hoạch, thất vọng à? Trong dự liệu, không có gì thất vọng. Ha ha ha. Không tệ. Thứ năm bùi một phát miệng, cho ngươi điểm đề điểm à, cũng không tính ngươi đến không, mặc dù có khả năng không có gì dùng, cũng có thể là ngươi đã sớm biết. Hứa Sơn yên lặng nghe. Đột phá u minh mấu chốt tiền nhân sớm có không rõ ràng đi lại, nói tóm lại thấy rõ sinh tử. Sinh tử như thế nào thấy rõ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi phát hiện quan sát. Đến cuối cùng tu sĩ hoặc là đi tham gia độ chấn động thấp một chút chiến đấu mong muốn tại sinh tử quần nhau bên trong thu hoạch được một tia linh ngộ. Một phần khác người thì là lựa chọn bế quan tĩnh tu, hiểu thấu đáo tử khí huyền ảo. Còn có một đường a. Ta cảm thấy xem như đáng tin nhất, nhưng là ít nhất người lựa chọn phương pháp. Cái gì? Dung nhập trong phàm nhân quan sát. Thứ năm buổi nói, tử khí mang tới lâu dài ảnh hưởng. Loại trạng thái này cùng bình thường sinh linh bình thường già yếu gần nhất dường như, hơn nữa phàm nhân số lượng khổng lồ, cho nên quan sát trải nghiệm kinh nghiệm của bọn hắn ta cho rằng có thể dựa nhất. Nghe rất bình thường, không có gì sáng ý, có thành công án lệ a? Không có. Hứa Sơn im lặng nhìn về phía thứ năm bụi. Thứ năm bụi bĩu môi nói, kỳ thật ta cảm thấy không phải cái này biện pháp không được, mà là biện pháp này chấp hành độ khó quá lớn. Chúng ta căn bản là không có cách chân chính dung nhập phàm nhân. Trước kia ta đã từng thử qua tại một nhà phàm nhân thành trấn định cư, nhưng là chống 2 tháng liền từ bỏ. Vì cái gì? Quá mẹ hắn xấu. Đi theo trong hầm phân như thế, những người kia vừa đi thoáng qua một cái đều một thân phân vị. Hứa Sơn thống khổ nhắm mắt lại. Có lẽ hôm nay đến chính là từ đầu đến đuôi sai lầm, đây chính là lao thần trải qua bệnh. Thối. Thối ngươi liền không thể khống chế một chút giác quan A. Ta đi ngày thứ 2 liền che giấu ngũ giác, nhưng là căn bản không chịu nổi đầu óc dùng sức muốn. Tử khí sẽ thả lớn ngươi mặt trái, tăng cường ngươi chán ghét cảm giác. Ta nhắm mắt lại, cảm giác đầy cái mũi đều là vị, cũng cảm giác trên đường nam nữ già trẻ đều tại để chấn đi, khe đít bên trong còn mang theo phân. Ta có bệnh thích sạch sẽ, chịu không được một chút. Ta hiện tại nhớ tới đều mẹ hắn cảm thấy buồn nôn. Ken két két. He thối. Thứ năm bụi giận nôn một miệng lớn đàm, bẹp rơi trên mặt đất. Hứa Sơn nhìn về phía mặt đất kia một miệng lớn đàm, mỹ mắt điên cuồng co rúm. Cam. Gặp ủy. Thực như bức. Đây là hắn đời này gặp qua lớn nhất một bụng đàm, cùng bày trứng gà bánh dường như. Lao đầu từ này trước kia lại có bệnh thích sạch sẽ thật sự là không hợp thói thường. Lại mở một vò rượu xúc miệng, thứ năm bụi nói, kỳ thật thanh sắc khí vị giác quan chỉ là nhất cả biểu, muốn khắc phục khó khăn tuyệt không bèn bèn như thế. Từ khí đối cảm xúc quấy nhiễu, thân thể lực lượng mỗi giờ mỗi khắc trôi qua. Loại trạng thái này căn bản là không có cách nhường tâm trầm tĩnh lại, cho nên cũng không cách nào chân chính dung nhập quan sát phàm nhân tất cả. Cuối cùng chúng ta đều sẽ trở lại đường quen thuộc tính, dùng tu sĩ phương pháp xử lý giải quyết vấn đề. Đi tìm cơ duyên, đi tự ngộ, đi đoạt xá có thể mỗi một cái thất bại tiền lệ cũng không thể đại biểu tương lai, ngươi có thể đi thử một chút, đầu này ít nhất lựa chọn cũng là thường xuyên bị người từ bỏ phương pháp. Hơn nữa ta cảm thấy lấy ngươi rất bận rộn, tiến đến liền phải cho ta dội phần, dung nhập phàm nhân hẳn là so người khác có ưu thế. Ôi. Hứa Sơn giật giật khoe miệng, ta nghiên cứu thêm một chút ta. Chương 1206, ngươi có thể từng gặp cực cảnh. Chương 1206, ngươi có thể từng gặp cực cảnh. Cũng tốt, đường là chính ngươi chọn, người bên ngoài không xen vào. Thứ năm bụi rượu vào miệng, si ngốc cười nói, ngược lại mặc kệ dùng phương pháp gì, ngươi cũng đừng ôm cái gì hy vọng chính là. Tới giai đoạn này bất kỳ tu luyện cũng vô dụng, thừa dịp có thời gian hưởng thụ sinh hoạt ta, thế nào cao hứng sống thế nào chính là. Ha ha, bất quá nói cũng là nói vô ích. U minh sau cảnh, giống như ngâm nước, người như sắp chết. Như thế nào lại có tâm tư hưởng thụ đâu? Hứa Sơn mím môi, lâm vào trầm tư, sau đó nói: Ta có một sư tên là Trần Phong, không biết rõ ngươi có thể nhận biết. Trần Phong. Thứ năm bụi sửng sốt một chút, hắn là sư phụ ngươi. Vậy hắn thật đúng là kiếm lời. Ta cùng hắn đánh nhau vài lần, có chút hiểu rõ. Hắn cái kia người sống rất mệt mỏi, không có gì hưởng thụ, ngoại trừ tu luyện chính là tông môn. A, hắn còn sống a? Đột phá thất bại, đi. Hứa Sơn nói, bất quá ta chứng kiến hắn xung kích quá trình, lúc ấy toàn thân hắn tử khí phát tán ra ngoài, lực lượng khôi phục, nhục thân tái tạo. Lại về sau tâm ma hiển hóa ngoại giới đem hắn chém xuống, tại tử khí bên trong hóa thành cho bụi. Ta muốn, có phải hay không u minh hậu kỳ giai đoạn này cũng không trọng yếu, lĩnh ngộ sinh tử mấu chốt ở chỗ đạt tới cực hạn sau đột phá trong nháy mắt. A, thứ năm bụi như có điều suy nghĩ, những cái kia u minh hậu kỳ lão vương bắt đạn chết cũng không nguyện ý để người ta biết, lưu lại ghi chép cơ hồ không có mấy cái chữ. Chiếu ngươi lời nói, hắn tình huống hẳn là so với ta mạnh hơn. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta nhìn ngươi trạng thái so sư tôn ta tốt hơn nhiều, cả người hắn đã tiếp cận cô thi, không thành nhân dạng. Vậy cũng là biểu tượng. Mỗi người thể chất tình huống không giống, nhưng là có một chút ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Sinh cơ bên ngoài nhập, tử khí nội sinh. Làm thể nội sinh ra tử khí thời điểm, trên người lực lượng liền sẽ bị tử khí khóa kín, kia tử khí không phải muốn phát tán liền phát tán, tối thiểu ta liền không có năng lực như vậy. Ta chỉ có thể bảo trì lập tức trạng thái, coi như muốn liều mạng một lần cũng không có năng lực như thế. Thì ra là thế. Hứa Sơn lẩm bẩm nói, sau đó lại hỏi, kia tâm ma hiển hóa nhưng có cái gì kiến giải? Lúc ấy ta cái kia sư tôn cơ hồ không cách nào động đậy, đối mặt tâm ma đột kích không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Đây là gần như vô giải hoàn cảnh, ta một mực không nghĩ ra cái gì tốt giải pháp. vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Kỳ thật cái này cũng không có gì khó lý giải. Thứ năm bùi đánh ngất, dựa vào vạc rượu điều chỉnh một chút động tác, tử khí thời gian dài ăn mòn, lực lượng không chỉ có bị áp chế cũng sẽ có trình độ nhất định cắt giảm, nhưng nghiêm trọng hơn chính là tinh thần làm ham mòn. Ngươi nói Trần Phong khôi phục lực lượng đục thân tái tạo, vậy hắn tinh thần tất nhiên cũng biết cực lớn khôi phục tăng lên. Tâm ma là trong nội tâm chỗ sâu nhất thế giới tinh thần hình chiếu, nếu như sẽ hiển hóa ngoại giới, đương nhiên sẽ xuất hiện trước. Về phần thế nào hiểu, đã tâm ma có thể hiển hóa, ngươi bản thân ý thức đương nhiên cũng lẽ ra nên có thể xuất hiện, chỉ là thời gian sẽ ban đêm một chút. Đây đều là chính ta suy đoán, ngươi cũng không cần tin hết. Thứ năm bụi ngựa đầu bảng hoàng thở dài, Trần Phong có thể nhục thân tái tạo, nói không chừng hắn đã lĩnh ngộ sinh tử ảo diệu. Thì ra đằng sau còn có một kiếp nạn này a. Đây thật là so sinh tử huyền quan còn khó độ. Hứa Sơn trầm mặc không nói, nhất thời không biết nên hỏi chút gì. Nói đến đây ngươi nghe rõ chứ? Hạ Phi còn nói, Trấn Hải Tà Quân là hắn, Đế Thích Thiên cũng là hắn, tại Đông Hoang Hô Phong Hoán Vũ hay là hắn. Mặc dù hắn thế nào tấn thăng U Minh chuyện này không có cùng ta nói qua, nhưng những tin tức này tuyệt đối là thật. Cha ta đánh với hắn một trận đó cũng là thất bại mà về thứ năm luyện phong biểu lộ chất phát, còn ngươi tăng dã. Hạ Phi Quang Liễu lo không ngừng giảm lượng này, hắn cũng nghe tiếng bảo. Nhưng cố sự này thực sự quá mức không hợp thói thường. Đông Nam Tây Bắc, trên thế giới khắp nơi đều là Hứa Sơn thân ảnh. Mỗi một cái thân phận đều là đủ để chấn động một phương địa vực. Thật là cái này sao có thể? Cái này mẹ hắn là một người làm sự tình sao? Hơn nữa Hứa Sơn tấn thăng U Minh cái này thực sự trái với lẽ thường, hoàn toàn không thể để cho người tiếp nhận. Hạ Phi Quang còn tại Liễu lo không ngừng, có thể thứ năm luyện phong đã hoàn toàn nghe không được hắn nói chuyện, trong hai chỉ có chính mình nhịp tim cùng tiếng hít thở thay nhau rung động. Một loại trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác cùng cảm giác sợ hãi, mộng ảo cảm giác xung kích tâm thần. Hạ Phi chỉ nói đồ vật, hắn bằng vào lý tính phán đoán hoàn toàn không thể tin tưởng. Nhưng là trong lòng có một đạo khác lý tính một mực tại không ngừng nhắc nhở hắn cái này tựa như là thật. Tại Nguyễn Hải Giáo, mình bị nhốt vào trong lao, Hứa Sơn ở bên ngoài sống dị thường tiêu sái, cuối cùng trực tiếp mang theo chính mình theo trong lao nên ngang rời đi. Tại Thiên Hạ Sẽ, mình bị nhốt vào trong lao, Hứa Sơn ở bên ngoài sống dị thường tiêu sái, cuối cùng trực tiếp mang theo chính mình theo trong lao nên ngang rời đi. Mặc dù cái này hai cuộc sự tình hắn đều đưa ra một cái nhìn như lý do hợp lý, nhưng là hắn vẫn cảm thấy quá mức thuận lý thành trường, đương nhiên một chút. Thằng nếu như nói hắn chính là Trấn Hải Tà Quân, Đế Thích Thiên, vậy thì mọi thứ đều hợp lý, hoàn toàn hợp lý. Thật là hắn là Trấn Hải Tà Quân là Đế Thích Thiên là U Minh, chuyện này bản thân liền mẹ nhà hắn không hợp lý à. Không cẩn thận tưởng tượng giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, một mình hắn phiên vân phúc vũ, dẫn đến chân ngôn giáo bị diệt, huyến hải giáo nguyên khí đại thương. Mình bị nhốt tại trong lao, hắn ở bên ngoài tiếp tục thi thủ đoạn. Hạ Phi Quang miêu tả hắn tại Đông Hoang kinh lịch, thủ pháp cũng hoàn toàn là thủ pháp của hắn. Thứ năm luyện phong hô hấp cực độ thô trọng, mặt như náo nhiệt. Đầu óc đã bị vô số vấn đề cùng tin tức ấy nhiều loạn thành một bầy bốc náo. Gặp hắn bộ dáng này, Hạ Phi Quang quả quyết mở miệng, lộ ra chất mật mỉm cười. Chầm hồi lâu, thứ năm luyện phong cắn răng, gian nan khải miệng, ngươi nói những thứ đầu nổn ngang này, ta không tin. Ngươi không tin dễ làm a, ta lập tức liền có thể để ngươi tin. Đợi lát nữa hắn đi ra, ta một kích toàn lực cho hắn đến một chút ngươi liền tin. Thứ năm bụi nhắm mắt gõ lấy đầu gối, than thở nói, thế sự thật là khiến người ta bất đắc dĩ. U Minh trước đó người tu luyện lưu lại tu luyện đường đi đều là vô cùng rõ ràng, tiền nhân đi theo đường đi tu hành liền có thể, kém đơn giản là thiên chất tài nguyên, nhưng đến một bước này bắt đầu biến chỉ luận tâm không hỏi vận, huyền chi lại huyền. A, thiên hạ cực cảnh cũng không biết đều chạy đi nơi nào. Ngươi có thể từng gặp cực cảnh cường giả? Hứa Sơn hỏi. Thứ năm bụi cười cười, ngoái đầu lại nói, đương nhiên gặp qua, hơn nữa gặp qua cực cảnh U Minh không phải số ít, bất quá cơ bản gặp đều là chết, hoặc là chính là lưu lại di ngôn. Nhưng lão giả ta gặp cực cảnh cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Làm sao không như thế? Hứa Sơn kinh ngạc nói. Thứ năm bụi khí độ biến đổi góp hướng Hứa Sơn trước mặt, con ngươi cũng dần dần phóng đại, ta gặp qua sống, không phải loại kia nửa tàn phế, là khởi tử hoàn sinh cực cảnh. Ngay tại Tây Trạch, ngươi cũng hẳn là biết, Tây Trạch những tông môn kia xem cường giả thời thượng cổ làm thần tế bái, mặc dù hôm nay chi phong khí đã sớm đại biến, nhưng là hơn 1000 năm trước vẫn còn có chút tông môn chân tâm thờ phụng bọn hắn tế bái cường giả, đồng thời cố gắng đem nó phục sinh. Kia tông môn thanh danh không hiện, ta cũng là ngoài ý muốn mới nhìn thấy. Lúc ấy bởi chính là thời điểm chứng kiến một màn này. Chương 1207, thứ năm luyện phòng, hoàn toàn điên cuồng. Chương 1207, thứ năm luyện phòng, hoàn toàn điên cuồng. Ngươi trông thấy cái gì? Hứa Sơn nghiêm túc đội hỏi. Cảnh giới đã tới U Minh, trên thế giới đối với hắn có lực hấp dẫn đồ vật đã không nhiều. Cực cảnh tin tức, không hề nghi ngờ là có đủ nhất lực hấp dẫn tồn tại. Thứ năm bụi dường như hồi ức giống như nói, những năm này ta bị tử khí tra tấn, rất nhiều ký ức đều đã quên lãng. Nhưng lúc đó một màn kia ta nhớ được rất rõ ràng, kia tông môn trong đại điện thờ phụng một tòa thô ráp của đá, ta ở trên trời đi ngang qua trùng hợp nhìn thấy cây cột nứt ra, có một cỗ khí tức từ bên trong chảy ra. Sau đó này khí tức càng ngày càng mạnh, trong cột đá đồ vật dần dần hiện lộ ra. Ở trong đó đồ vật không phải người, thân hình dường như người, nhưng bộ mặt lại là càng sắp xỉ hơn chủng loại, mọc ra hai cái răng hàm. Lúc ấy ta chính vào trạng thái đỉnh phong, một cái liền có thể xác nhận đây là cực cảnh cường giả, hắn theo trạng thái hư nhược bên trong thức tỉnh, còn chưa từng khôi phục, khí thế của nó đã để ta cảm giác không cách nào chạm đến. Đợi đến hắn hoàn toàn theo trong trụ đá thoát thân, khí lực như cũng không ngừng kéo lên. Kia môn phái nhỏ tu sĩ tại cỗ uy áp này hạ, tất cả đều bạo chết, về sau hắn nhìn thấy ta lại sau đó thì sao? Hứa Sơn khẩn trương nói, lại sau đó, ta liền chạy trốn. Thứ năm bụi cười khổ, bất quá hai hơi thời gian, khí tức của hắn tăng trưởng đã mạnh đến ta dùng thần thức không cách nào tiếp cận, chỉ là đứng tại vậy hắn liền lấn át thế gian tất cả quan mang, thậm chí đem không gian ép băng. Ta một mạch chạy ra ngoài trăm dặm, quay đầu lại nhìn, hắn đã biến mất. Về sau, ta trở về bốn phía kiểm tra, cũng tìm không được nữa một tia hắn tồn tại qua vết tích. Ai? Thật sự là kinh người a. Thứ năm đuổi vô cùng hoài niệm, nhìn thoáng qua, cả đời khó quên, kia là như thế nào lực lượng. Cực cảnh chưa từng lưu tại này phương thế giới, bọn hắn đến cùng lại đi hướng nơi nào thật là đáng tiếc, lúc ấy ngươi hẳn là xem hắn là thế nào biến mất. Hứa Sơn than tiếp. Nhìn. Thứ năm đuổi liếc xéo Hứa Sơn, ngươi không có gặp ngươi không biết rõ, ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên cũng cảm giác sợn hết cả gai ốc. Ta có một loại cảm giác, nếu như chậm thêm điểm, hắn nhất định sẽ giết ta. Tại sao có thể như vậy, cảnh giới càng cao tâm càng rộng. Coi như sát tính lại lớn, mới gặp cái loại này cao thủ cũng không có lý do giết ngươi mới đúng. Hứa Sơn nghi vấn hỏi. Ta làm sao biết, ta chính là cảm giác không thích hợp. Thứ năm đuổi núi bay, lão giả ta cũng không cái gì có thể hàn huyên với ngươi, không có việc gì ngươi liền đi đi thôi. Vốn là bực mình, hiện tại lại nói đến cái gì đột phá à, tu luyện à, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Hứa Sơn trực tiếp đứng dậy, hai tay một lũng hành đại lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, cáo tử. Cái này còn tạm được. Thứ năm đuổi mắt say lờ đờ nửa mở, còn tính là có chút nhân dạng, đi thôi. Địa cung bên ngoài. Hạ Phi Quang, Thứ năm luyện phong song song đứng thẳng. Nghe được có mơ hồ tiếng bước chân vang lên, Thứ năm luyện phong toàn thân tóc gáy dựng lên. Hạ Phi Quang lô mũi lại một lần phóng đại. Hai người con mắt chăm chú tập trung vào địa cung xuất khẩu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe thanh âm đã cách hai người không đủ khoảng trăm thước. Hạ Phi Quang trực tiếp xuất ra dùng riêng địa giai pháp kiếm, bày ra chờ địch dáng vẻ. Hải lượng linh lực hướng về trong kiếm quan chú, kim quang ngưng kết mũi kiếm. Thứ năm luyện phong nhìn thoáng qua thấp giọng nói, như thế dùng sức, ngươi điên rồi. Xuyệt. Thứ năm luyện phong ngậm miệng, một lần nữa nhìn đối địa cung nhập khẩu. Tiếng bước chân càng thêm tới gần. Rốt cục, Hứa Sơn cất bước mà ra, dương quang chiếu xéo tại hắn nửa gương mặt bên trên. Sát na, Hạ Phi Quang ngang nhiên ra tay, ngưng tụ lực khí toàn thân một kiếm rời khỏi tay. Mũi kiếm một chút kim quang phun ra nuốt vào, nhuệ khí vô tận đâm về Hứa Sơn. Keng. Hứa Sơn buông tay, thanh kiếm đánh bay. Theo trầm tư trạng thái bên trong bị đánh gãy, bất mãn nhìn về phía Hạ Phi Quang, rút cái gì điên? A. Thứ năm luyện phong nghẹn họng nhìn chân chối, há miệng giống lớn một tiếng, sau đó ổn định ở nguyên địa. Thấy một lần thứ năm luyện phong biểu lộ, Hứa Sơn đã trong nháy mắt minh bạch. Hạ Phi chỉ nhìn thứ năm luyện phong. Bùi. Một giây, hai giây, thẳng đến mười mấy giây. Thứ năm luyện phong như cũ cũng chưa hề đụng tới, đại não điên cùng xử lý lượng lớn tin tức. Hạ Phi quang toàn lực một kiếm. Vừa rồi một kiếm kia đổi lại chính mình là nhất định phải tránh thoát, một khi bị đánh trúng không chết cũng tàn phế. Thật là Hứa Sơn vậy mà một bàn tay thanh kiếm đánh bay, cùng người không việc gì như thế. U Minh. Hắn thật sự là U Minh. Kia vừa rồi tính là gì? Ta tính là gì? Nghĩ đến đây, thứ năm luyện phong trong mắt đỏ bừng lan tràn tới chót mũi, đỏ tỏa sáng. Một giây sau, hắn điên cuồng bạo khởi, nhào về phía Hứa Sơn bắt lấy cổ áo giống to, trấn hải tà quân. Là. Hứa Sơn mặt không biểu tình. Đế Thích Tiên. Là. Nam. Dãnh. Thứ năm luyện phong cuồng quăng hai lần đầu, nước bọt bay loạn, vũ quan hoàn toàn bật mẹo. Ngươi dược tề a làm gì? Ngươi là ai? Cho ta theo Hứa Sơn trên thân lăn ra đây. Đừng như vậy, khống chế một chút. Con mẹ nó ngươi tại sao phải xuất hiện ở trước mặt ta? Đem ta đóng chặt bên trong chính là ngươi. Là ngươi có phải hay không? A. Nhìn ta xấu mặt con mẹ nó ngươi có ý tứ sao? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, đem ngươi đóng chặt bên trong là sợ ngươi thụ thương. Xuất sinh. Mẹ nhà hắn xuất sinh a. Thứ năm luyện phong thở hổn hển, dắt lấy cổ áo dán hướng Hứa Sơn. Một trương mặt to tại Hứa Sơn trong mắt cực tốc phóng đại, cơ bắp run mạnh, lộ ra dị thường dữ tợn. Ngươi chết. Ngươi cát. Ai u ta thiên. Kho 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 kho. Hộp 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 hộp. Hạ Phi Quang chợt vô đầu gối, cười gập cả người, trong lòng tất cả đều là thoải mái. Bớt khí quét sạch sành sanh. Thoải mái rồi, lần này thật sự là thoải mái rồi. Nửa giờ sau, thứ năm luyện phong đứng ở đằng xa, một mình ảm đạm. Hạ Phi Quang cùng Hứa Sơn cùng chỗ một chỗ. Hạ Phi Quang nói, lần này có cái gì thu hoạch? Không có gì thu hoạch, nhưng là cũng không tính đến không. Hứa Sơn nói, đã nơi này đã bái phòng kết thúc, ta cũng nên đi, đi thiết cốt bực. Ngươi đùa nghịch cũng đùa nghịch đủ, trên người của ta chút chuyện này ngươi trở về đừng loạn cho ta tuyên truyền, nhiều người đau đầu. Ngươi yên tâm, ta là thủ miệng như mình. Bất quá ngươi coi như không nói, người trong thiên hạ sớm tối cũng biết. Thuận theo tự nhiên a. Hứa Sơn nói xong nhìn về phía thứ năm luyện phòng, nhị đệ a, đi, chớ cùng đàn bà dường như. Lao tử qua tốt ngươi ngóng trông ta chết là a. Thứ năm luyện phong chậm chạp quay đầu, nhìn về phía chỗ không người. Hứa Sơn nhíu mày, đưa tay trực tiếp đem nó thu tới bên người. Ngươi. Thứ năm luyện phong một hồi chán nản. Hứa Sơn mỉm cười nói, đi, ta lần này rời núi không có ý định cùng cố nhân gặp nhau. Chúng ta có thể tiến đến một khối đó cũng là duyên phận, nhà ngươi lão tổ để điểm ta cũng không thể một chút biểu thị đều không có. Ta cái này có ba phần tuyệt thế công pháp, hai người các ngươi mong muốn cái nào phần chính mình chọn đi. Hứa Sơn lật bàn tay một cái, trực tiếp nắm ba khối ngọc giản. Không một hạt bụi huyền sách ba pha cấp chỉ thiên la kiếm cấm tuyệt thế công pháp. Một cầm ba phần, ngươi cứ như vậy lừa gạt hai anh em chúng ta. Thứ năm luyện phong nhíu môi nói, đều là thiên giai, chính mình chọn đi. Ân. Chương 1208, luyện thể song chí tôn, chiến tôn quyền đạo hoàng. Chương 1208, luyện thể song chí tôn, chiến tôn quyền đạo hoàng. Thật hay giả? Thứ năm luyện phong vẻ mặt hồ nghi, tiện tay rút ra một khối ngọc giản xem xét. Theo ngọc giản kích phát, lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hạ Phi Quang vừa trừng mắt, thấy tình huống không đúng, quả quyết cũng rút một trường. Đơn giản nhìn lướt qua, lập tức hít sâu một hơi. Mặc dù nhất thời khó mà phán đoán đến cùng phải hay không thiên giai công pháp, nhưng cứ như vậy thô sơ giản lược quét qua cũng đủ để phán đoán, thứ trong ngọc giản tuyệt đối đồng dạng phàm hàng. Cầm tới Vương Triều bảo khố sâu nhất tầng mang lên đó cũng là dư xài. Giờ phút này, thứ năm luyện phong cũng đã tra xét xong ngọc giản, kinh ngạc lên người. Hứa Sơn thu hồi hai khối ngọc giản, cười tại hai người trước mặt lung lay, có thể một lần nữa tuyển một lần, nhanh à, ta thời gian đang gấp. Thứ năm luyện phong liếc trộm hắn một cái, đồng thời nắm chặt ba khối ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí lôi đến trong ngực. Ta liền tuyển cái này a. Con mẹ nó ngươi làm gì? Tất cả đều cầm đi. Hạ Phi Quang nộ trừng thứ năm luyện phong. Thứ năm luyện phong nhìn xem Hứa Sơn há to miệng. Đại ca, anh ruột. A Hứa Sơn nhịn không được cười lên, thua tay nói, được thôi, đều cho ngươi. Nói xong lại lấy ra ba khối ngọc giản ném cho Hạ Phi Quang. Đang lúc hắn bưng lấy ba khoản ngọc giản lâm vào mê mang, thứ năm luyện phong đã thu hồi ngọc giản, đắc ý nói, ta liền biết, một khối ngươi cũng cho, ba khối khẳng định cũng đều có thể cho. Ta quá hiểu ngươi. Cẩn thận tham thì thâm. Hứa Sơn nhắc nhở một câu, quay đầu nói, tốt, ta cũng nên đi. Thứ năm luyện phong đưa tay muốn cản, lúc này mới đến bao lâu, không còn đợi chút nữa a. Hơn 200 năm không gặp, tâm sự a, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cái này tình huống như thế nào ta cũng rất tốt kỳ. Không tán gẫu nữa, còn có chính sự chờ ta đi làm. Lý gia thôn bên kia, như ta sư huynh những cái kia cùng ta thân cận người nếu là có phiền phải gì, hy vọng các ngươi có thể cho ta mặt mũi có thể giúp thì giúp. Kia là tự nhiên, ngươi cũng tận quản yên tâm, Lý gia thôn không tranh quyền thế không có thế lực sẽ đi động. Mặt khác sư huynh của ngươi hiện tại cũng là khó lường nhân vật. Không ai trêu chọc hắn. Ngươi không có trở về xem hắn a? Ngươi quen ta liền không thấy nhiều lắm, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ta đi làm. Trước tiên là nói về tới cái này a, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Hứa Sơn dứt lời, lưu loát biến mất tại nguyên chỗ. Thấy Hứa Sơn như là một trận gió như thế biến mất, thứ năm luyện phong thất vọng mất mát, chật chật lưỡi. Ai? Cái này thật đúng là cảnh giới thay đổi khí độ cũng không giống nhau, nói liên tục câu nói công phu đều không có. Ngươi nói thiên giai công pháp, cái này ba phần thật đều là thiên giai. Thiên giai. Hạ Phi Quang thủ nâng ngọc giản mắt đỏ gầm nhẹ, thứ năm luyện phong lời nói một chữ chưa nghe. Cách cục a. Liên cái này còn hoàng tử đâu, thứ năm luyện phong im lặng lắc đầu. Thiên tâm bực, tung hành tương cung. Hứa Sơn thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, phía dưới cảnh tượng mơ hồ thành một mảnh. Dưới mắt hẳn là đi thiết cốt vực thời điểm. U Minh cường giả mặc dù ở thế, nhưng tin tức hoàn toàn không bế tắc. Mình cùng Hạ Vô Phong giao thủ tin tức hẳn là đã sớm truyền đến thiết cốt vực U Minh cường giả trong hai. Nói không chừng, giờ phút này đang có cường giả chờ đợi hắn tới cửa khiêu chiến. Đang bay nhanh bên trong, Hứa Sơn thân hình chợt ngưng nhìn về phía dưới. Che Nguyệt Tiên Cung, Che Nguyệt Tiên Cung bên trong có U Minh cường giả khí tức ngay tại phát ra. Diệp Thanh Bích cùng Kỳ Lăng Sương không biết rõ tình huống bây giờ như thế nào. Nghĩ đến ngoại ý muốn cùng mình cùng chung một đêm hai nữ nhân, Hứa Sơn suy nghĩ không hiểu. Sinh cơ ra chỉ phía dưới, cảm xúc bị phóng đại. Che Nguyệt Tiên Cung bên trong cường giả phát ra khí tức, đã dần dần đem hắn bao phủ. Ý tứ này đã hết sức rõ ràng, chính là mời hắn tiến vào tiên cung một lần. Mau mau đến xem a. Có thể đi nhìn lại có thể nói cái gì? Giống như không có gì đáng nói. Một hai giây sau, Hứa Sơn ngăn chặn tâm thần, đường vòng mà đi. Thiết cốt vực, Nhan Bàn Tông, đỉnh phong tiểu trúc. Vô thanh vô tức, Hứa Sơn đã hiện thân một tràng trong trúc lâu. Dưới ánh mặt trời bắn, trúc ảnh chập chờn. Hắn liền lặng lặng đứng tại bóng ma hạ, đối diện trúc lâu cửa nhỏ không gió tự mở. Tại hạ Hứa Sơn, chuyên tới để bái kiến hai vị tiền bối. Trong trúc lâu, đối ẩm hai người đồng thời đặt chén rượu xuống, nhìn về phía cổng. Một người lão giả chi thần, trong ánh mắt hiện ra thần quang. Một người khác thì là trẻ trung hơn rất nhiều, trung niên bộ dáng kiếm mi tà phi nhập ấn, khí phách lộ ra ngoài, coi quyền phong. Không phải bình thường, chính là vĩnh ngự chiến tôn, quyền đạo hoàng. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bằng mượn khí tức cảm ứng, ngoại hình sự sai biệt rất nhỏ, Hứa Sơn cũng có thể đoán ra thân phận của hai người. Chuyện của ngươi, Hạ Vô Phong đã cùng chúng ta nói, chúng ta đi thôi. Không có một câu nói nhảm, sau một lát, ba người đã đặt mình vào một vùng biển mênh mông phía trên. Vạn mét không trung, ba người khí thế đồng thời phát ra, nguyên bản bình tĩnh mặt biển loạn tượng đã lên. Nước biển quấy động, quyển tuôn ra gợn sóng. Hứa viện trưởng, sớm nghe nói về đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuyệt đại thiên tiêu. Quyền đạo hoàng tán thượng. Chiến tôn mở miệng, Hứa viện trưởng, ngươi muốn làm sao đánh? Là trước một đối một, vẫn là trực tiếp cùng ta hai người giao thủ? Trực tiếp giao thủ. Hào khí phách. Quyền đạo hoàng thấp giọng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nâng lên năm đấm. Thiết quyền chậm nhất thời khắc, đạo đạo dây đỏ tự quyền ra lưng ra lan tràn mà ra, dần dần phủ kín song quyền. Thời gian trong nháy mắt, một đôi tràn đầy gai nhọn xích hồng quyền sáo đã trang bị hoàn tất. Quyền sáo này tên là huyết chỉ bùn tẩy, thiên giai pháp khí. Hứa viện trưởng, không biết ngươi sử dụng pháp khí vì sao? Ta không cách dùng khí, hạ tiền bối không có nói với các ngươi a. Hứa Sơn cười hỏi. Giờ phút này, chiến tôn dưới chân đã ngưng tụ ra một tòa ngọc đài. Nghe thấy lời ấy, ngọc đài biến mất. Quyền đạo hoàng huyết chỉ bùn tẩy cũng co vào không thấy. Vậy thì không cần nói nhiều, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Quyền đạo hoàng vừa dứt tiếng, phía sau không gian đánh rách tạc ơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, chiến tôn ngang nhiên ra tay công hướng Hứa Sơn, quanh mình không khí đại biến, co lại nhanh chóng. Phía dưới nước biển một tiếng ầm vang tuôn ra một đầu kinh thiên của nước, đảo địch chủ thiên, hình thành màn tường. Hứa Sơn thứ nhất lựa chọn lách mình tránh né, làm sao chiến tôn trưởng khí uy áp phía dưới động tác chậm một nhịp. Quyền đạo hoàng hiện thân, tiền mạch sát quyền đánh ra. Phanh! Dù chưa có thể như dự đoán đồng dạng đánh trúng Hứa Sơn tâm mạch, bất quá cũng chính giữa vai phải. Hứa Sơn phía sau lưng đột nhiên tuôn ra một chùm huyết đục, như là pháo hoa bắn ra từ tán. Hai người, một chiêu. Hứa Sơn lập bại. Quyền đạo hoàng, Chiến Tôn thu tay lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hứa Sơn tương thế khép lại. Mặc dù một chiêu liền đã bại địch, nhưng là cái này thắng thực sự không có gì có thể cao hứng. Hai người bọn họ hai đánh một bốn là phối hợp độ cực cao, có thể phát huy ra tới thực lực không là bình thường, cả hai tăng theo cấp số cộng. Mặt khác Hứa Sơn tấn thăng U Minh không lâu, mặc dù nghe nói một đường liên chiến, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là có rất lớn kiếm quyết. Mỗi một cái đối thủ đều có chính mình đặc biệt phong cách chiến đấu. Hơn nữa tại một trận không phải công bằng chiến đấu bên trong, hiển nhiên hắn không có cơ hội kéo ra thời gian cùng khoảng cách đồng thời đối hai người tiến hành thăm dò. Đủ loại nhân tố thêm vào mới có thể thắng thuận lợi như vậy, loại này thắng lợi tại lấy luận bàn làm mục đích chiến đấu bên trong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quả nhiên có vô hạn sinh cơ giá trị. Khép lại quá nhanh, nếu như không thể hình thành ngay cả đánh, một lần hành động tiêu diệt, người ta hợp kích cũng là không thể thắng hắn. Chiến Tôn xem kỹ lấy Hứa Sơn nói, quyền đạo hoàng lông mày nhăn thật sâu, không đúng, ta một quyền này dùng rất lớn lực đạo. Đổi lại những người khác, nửa người đều muốn bị đánh phế. Không phải là dạng này. Chương 1209, quyền thần truyền nhân chi chiến. Chương 1209, quyền thần truyền nhân chi chiến. Một lát, Hứa Sơn phía sau huyết nhục đã hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Bất quá hắn như cũng không có động tác, chỉ là cúi đầu, yên lặng trải nghiệm lấy lực lượng trong cơ thể biến hóa. Vĩnh Ngự Chiến Tôn, quyền đạo hoàng. Hai người này quả nhiên lợi hại đến cực điểm, đơn nhất thực lực hẳn là tối đa cũng chính là hạ vô phong trình độ. Có thể cùng một chỗ tác chiến có thể như thế dũng mãnh, trực tiếp hợp lại đem hắn cầm xuống. Quyền đạo hoàng tiệt mạch sát quyền cùng chính mình không giống. Uy lực ít hơn một chút, nhưng là kích phát tốc độ cực nhanh. Quyền kinh tại thể nội đi khắp phá hư tốc độ cũng nhanh. Đổi lại chính mình, tuyệt đối làm không được nhanh như vậy ra quyền tốc độ. Chiến Tôn địa mạch tụ linh thể cũng cùng chính mình không giống, hắn chẳng những có thể hấp dẫn linh lực, trung quanh phong áp cũng cực lớn bị hắn cải biến, đối địch thủ phát huy trạng thái ảnh hưởng rất lớn. Lợi hại, quyền thần truyền thừa chia ra làm 3, phân đi ra 3 phần, đều có riêng phần mình phát triển, cũng không phải là đơn giản bốc ra. Bất quá, chia ra làm 3 cuối cùng không phải hoàn chỉnh quyền thần kỹ nghệ, tiền mạch sắt quyền đối nhục thể cùng linh lực tiêu hao có tố chất cực cao yêu cầu, nhanh chóng bổ sung tiêu hao, tiếp nhận quyền kình nội thương, nhục thể khôi phục nhanh chóng. Ba hợp nhất mới có thể phát huy tiền mạch sắt quyền uy lực mạnh nhất. Khôi phục như thế nào? Tiền mạch sắt quyền có thể phong linh tiền mạch, ngươi bây giờ như động tác không linh hoạt, có thể chờ ngươi chậm tới tái chiến. Quyền đạo hoàng thản như nói, không cần phải vậy. Hứa Sơn đột nhiên ngước mắt, đáy mắt lộ ra cùng nhiệt, tiếp tục ca. Rất tốt, lòng dạ rất cao. Nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này, chỉ có thể bị chúng ta một lần lại một lần tàn phá, không có chút nào kỹ nghệ bên trên tăng trưởng. Ngươi có thể lựa chọn một đối một không cần nhiều lời. Hứa Sơn đạp nát hư không, hướng quyền đạo hoàng gọn mạnh mà đi. Vô tận quyền kình tại trong cánh tay ngưng kết, hắn cánh tay phải ngoại bộ không gian theo thị giác bên trên nhìn đã bắt đầu sinh ra vật mèo. Chiến Tôn chiến đấu bền bỉ hàng thường, mà quyền đạo hoàng lấy bộ phát làm chủ. Trận chiến này, thắng bại ở chỗ quyền đạo hoàng. Hứa Sơn đột nhiên tiếp cận, quyền đạo hoàng không chút hoang mang, lách mình kích xạ trăm dặm có hơn. Hứa Sơn như bóng với hình, đấm ra một quyền. Ông một tiếng, có thể chấn vỡ dãy núi tiếng rít tự quyền phong sinh ra. Quyền kinh phong thích, như vượt ra vòi rồng xẹt qua chân trời mặt biển. Vẹn vẹn một quyền, vạn dặm mây mở, rộng biển hai điểm. Ngàn mét sóng lớn tầng tầng tràn ra, biển cả gào thét không dứt. Trông thấy một quyền này, quyền đạo thần cùng Chiến Tôn song song hô hấp đột nhiên đình chỉ. Hai độ dừng ở giữa không trung, gặp quỷ dường như nhìn về phía Hứa Sơn. Tiên mạch sắc quyền. Quyền đạo thần thanh âm phát lạnh, ngươi làm sao lại này tuyệt kỹ? Thiên hạ trừ ta ra, không ai sẽ dùng tiệt mạch sát quyền. Đối phương không chỉ là sẽ tiệt mạch sát quyền đơn giản như vậy, quyền pháp của hắn uy lực so với mình càng mạnh. Điểm này càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Vì cái gì ngươi sẽ dùng chiêu này? Chiến Tôn cũng dùng ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Sơn. Hứa Sơn hai tay triển khai, gió thổi đại biến, thôn tính vạn dặm thiên địa linh khí. Địa mạch tụ linh Chiến Tôn cùng quyền đạo hoàng lập tức lâm vào cực kỳ chấn động mạnh rung động bên trong. Chiến Tôn nghẹn ngào, vì cái gì? Vì cái gì ngươi đồng thời sẽ ta hai người được kỹ? Cái này truyền thừa chỉ có chân vũ khôi trong lầu khả năng tập được. Chân vũ khôi lâu đã sớm hủy. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Hứa Sơn. Hứa Sơn bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không cái gì có thể giấu giếm. Lúc trước ta tại chân vũ khôi lâu lấy được truyền thừa, quyền thần truyền thừa. Các ngươi biết ta đều sẽ, các ngươi sẽ không ta cũng biết. Quyền đạo hoàng cùng Chiến Tôn đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ lâm vào hồi tưởng. Chân vũ khôi lâu, quyền thần truyền thừa. Vô số luyện thể tông cửa khổ tìm thiên tiêu, hiện nay thiết cốt vực truyền thuyết. Trong truyền thuyết áo xanh tu sĩ, lại là Hứa Sơn. Là ngươi. Hóa ra là ngươi. Thiết cốt vực khổ tìm quyền thần truyền nhân, lại là ngươi Hứa Sơn. Quyền đạo hoàng đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo cười to, nguyên lai đây chính là quyền thần truyền thừa, chân vũ khôi lâu ba đạo truyền thừa hợp lại là một chính là quyền thần truyền thừa. Chính là minh bạch, không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chiến Tôn nói, Hứa viện trưởng có hôm nay tiếng cảnh, không phải là dựa vào quyền thần truyền thừa. Quyền thần truyền thừa đối ta có cực lớn giúp ích, điểm này ta không phủ nhận, nhưng là ta có hôm nay cảnh giới hẳn là cùng truyền thừa không quan hệ, về phần là nguyên nhân gì ta cũng đang tìm. Hai vị là muốn nói chuyện phiếm vẫn là phải tiếp tục cùng ta chiến đấu. Quyền đạo hoàng cùng Chiến Tôn liếc nhau, trong mắt đồng thời chiến muốn dấy lên. Đánh. Đương nhiên muốn đánh. Nguyên bản cùng Hứa Sơn một trận chiến cũng không có hứng thú quá lớn, hiếu kỳ thành phần cao hơn. Hiện nay biết được hắn cùng là chân vũ khôi lâu truyền nhân, càng là quyền thần hậu người, vậy như thế nào không chiến? Quyền thần người thừa kế, nếu là không có chính thức một trận chiến, há không đáng tiếc? Chiến Tôn trầm giọng nói, Hứa viện trưởng, ta hai người về sau sẽ không khách khí nữa, hy vọng ngươi cũng có thể. Vung tay đánh cược một lần. Đánh đi. Hứa Sơn gào thét như sấm, xoay người nhanh lùi lại ngàn dặm. Liếc thấy này động tác, Quyền Đạo Hoàng cùng Chiến Tôn lại lần nữa kinh sợ. Chạy. Đang nghĩ như vậy, hai tia sáng từ phía chân trời thoáng hiện. Ba pha cấp chỉ đánh tới chớp nhoáng. Né tránh. Quyền Đạo Hoàng cùng Chiến Tôn đồng thời vượt ra một trường, lẫn nhau đẩy đối phương ra. Siêu siêu siêu. Ba đạo cấp chỉ công liên tiếp Chiến Tôn. Chiến Tôn không ngừng lệch vị trí, thần sát hãi nhiên. Thật xa, thật nhanh công kích. Hứa Sơn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng bây giờ quả thực tựa như là đang cùng hắn tiếp thân giao thủ đồng dạng. Uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường, bằng vào khí thế liền có thể cảm nhận được, cái này chỉ kình uy lực chỉ so với Quyền Đạo Hoàng cấp mạnh sắt quyền trên lệch nhất đẳng. Thiên địa linh khí hình thành cuồng phong vòng xoáy chui vào Hứa Sơn tiên linh, hắn năm ngón tay trái liên đạn, ba pha cấp chỉ tựa như liên miên không ngừng mà laser, điên cuồng bắn về phía Chiến Tôn. Quyền Đạo Hoàng không bị tác động đến, quả quyết phóng tới Hứa Sơn, đánh ra cấp mạnh sắt quyền. Hứa Sơn hữu quyền kình lực đã sớm tích xúc đã lâu, thấy đối phương công tới quả quyết huy quyền tương hướng. Vâng. Song quyền đối hám, hai người đồng thời đánh bay. Chiến Tôn thượng trước tiếp ứng, nhìn thấy Quyền Đạo Hoàng hiện trạng không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt. Đương thời không hề nghi ngờ Quyền Đạo chi vương, giờ phút này cánh tay phải bị đánh rách tả tơi cắt ngang, mảnh xương lộ ra ngoài, máu me đầm địa. Hứa Sơn tung bay ở bên ngoài trăm trượng, bài chính mình đã chật khớp cánh tay. Không cần cùng hắn liều mạng, nhất định phải tiếp thân chiến, cùng hắn đấu tốc độ. Quyền Đạo Hoàng mặt trầm như sắt, cái này nghiêm thức giao thủ liền phát hiện đối phương không tầm thường chỗ. Chính mình tiệt mạch sát quyền cùng đối phương hoàn toàn khác biệt. Hắn quyền nhanh không đủ, nhưng là uy lực hùng vĩ. Nếu như chính mình sử xuất loại kia uy lực sát quyền, tại không có đánh ra trước đó, chỉ sợ cánh tay liền sẽ bị nội kình băng tổn thương. Chỉ có thể lấy tốc độ cùng kỹ xảo thủ thắng, nếu như dựa vào lực lượng, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chiến thuật diệu định, hai người lại lần nữa khởi hành, hai đường bộc đánh. Hứa Sơn trong lòng một mảnh tỉnh táo. Cùng U Minh giao thủ đến nay, những người kia đều là như thế nào chiến đấu tố chất tâm hắn biết rõ ràng. Giao thủ một lần, đối phương liền sẽ cấp tốc chế định nhằm vào địch thủ chiến pháp. Hai người này hẳn là mong muốn bọc đánh chính mình, tiếp thân chiến đấu, lấy tốc độ thủ thắng. Đây đúng là phương án tốt nhất. Cấp mạch sát quyền cũng không cần nói, ba pha cấp chỉ tốc độ tất nhiên nhanh, nhưng là tiếp thân chiến đấu không mất được quá thật tốt chỗ. Thiên La kiếm cấm dùng tốt nhất, nhưng là không có pháp kiếm gia trì, uy lực giảm bớt không phải một chút. Hai người bọn họ chiến đấu quen thuộc chính mình còn hoàn toàn không rõ ràng, một khi bị dính chặt rơi vào thế yếu là tất nhiên. Có thể nghĩ thoát khỏi hai tên cường giả bọc đánh. Đây càng không thực tế. Chương 1210, diệt thế đại chiến. Chương 1210, diệt thế đại chiến. Chỉ có thể đánh trước lấy nhìn. Ba người thân hình biến hóa, hai đại luyện thể cường giả tối đỉnh đã giáp công Hứa Sơn, cận thân giao chiến. Hứa Sơn hai tay như múa kiếm động, Thiên La kiếm cấm lóa mắt kiếm quang nương theo kiếp lôi tại thiên khung bộc phát. Tốt kiếm thuật, tốt lôi pháp. Nhiều như vậy tuyệt kỹ tập trung vào một thân, còn có thể vận dụng thành thạo, không tầm thường. Hai người các tán thưởng một câu, tiếp tục gấp công dồn sức đánh. Nhất thời phong vân lôi động, bầu trời xanh nứt ra, thâm đen kẽ nứt dày đặc. Quyền ảnh, thối ảnh, kiếm ảnh xen lẫn không ngừng. Ba người tứ chi va chạm thanh âm vang vọng tứ phương. Phát ra sát chiêu dư uy đủ để làm thiên địa biến sắc. Đối mặt song cường bây công, không thể thoát khỏi, một thân tuyệt học cũng không cách nào phát huy toàn bộ. Hứa Sơn rõ ràng rơi vào hạ phòng, đau khổ cắn răng chèo chống. Lại đánh như vậy xuống dưới, chính mình có thể muốn bị đè xuống đất bạo nện cho. Không thể thua, không thể nhận thua. Chính mình còn không có phát huy ra năng lực, chỉ là không có thích đứng trước mắt tiết đấu. Mặc dù đây là luật bản, chính mình cũng gần như bất tử. Nhưng là mong muốn tăng lên, nhất định phải đem mỗi một lần rèn luyện đều xem như chân thực liệu mạng tranh đấu. A! Hứa Sơn hét lớn một tiếng. Quay người về sau cóng chọi cứng lấy Quyền Đạo Hoàng trọng quyền, một cước đá hướng sau lưng bay rối đi khắp Chiến Tôn. Chiến Tôn hai tay bị mãnh liệt đá văng ra, lập tức trung môn mở rộng. Cái này một sát na công phu, Hứa Sơn phía sau lại bị một cái trọng quyền, đại thủ một ngụm máu tươi, quyền kình tại thể nội cuồng bạo đi khắp. Liên tục tao ngộ hai cái cước mạch sát quyền, Hứa Sơn cũng không để ý, tiếp tục lấy chân công hướng Chiến Tôn. Một cước này trúng ngay ngực, trực tiếp đem nó đạp bay ra mấy trăm trượng bên ngoài, liên tiếp lại bổ hai phát ba pha cấp chỉ. Chiến Tôn nhất thời thối lui, chính là quay người nên chiến Quyền Đạo Hoàng thời cơ. Có thể liên tục bị nện cho hai cái cước mạch sát quyền, hậu quả cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vang vào lập tức trạng thái, ngay cả thở hơi thở cơ hội khôi phục đều không có, chính mình tất nhiên không có khả năng đuổi theo Quyền Đạo Hoàng tiết đấu. Hứa Sơn cực kỳ yếu đuối rũ tay xuống. Quyền Đạo Hoàng giống giận, quyền thứ ba đã ngang nhiên giết tới. Lại tại giờ phút này, Hứa Sơn chủ động cởi một cái quần, lộ ra trắng non bờ mông. Quyền Đạo Hoàng mê mang sát na, Hứa Sơn ngoái nhìn nửa gương mặt, đáy mắt lộ ra một vẻ cười tà. Có phá đít. Hứa Sơn quay người, bang một quyền vung mạnh tại Quyền Đạo Hoàng trên cằm, rát một tiếng cái cằm chợt khớp. Cũng may lực đạo không lớn, không có từ trên mặt bay ra ngoài. Ngay tại Hứa Sơn xoay người cùng một trong nháy mắt, tứ chi cuối cùng ngưng tụ ra một trái cầu lửa lớn, cùng nhau hướng phía Quyền Đạo Hoàng mặt văng ra ngoài. Trực tiếp cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem, một cô nóng bỏng khét mặt mũi tràn đầy. Hứa Sơn nhấc lên quần, hung ác thẳng hướng Quyền Đạo Hoàng, hai người lại một lần chiến thành một đoàn. Mẹ nhà hắn, hèn hạ, hèn hạ. Quyền Đạo Hoàng trong nháy mắt phá phòng, há miệng mắng to, không có người dạng này. Đánh nhau chủ động cởi quần, sáng đít nghi ngờ địch, vung thư đánh mặt. Một cái đặt chân thế giới chi đỉnh U Minh cảnh tu sĩ làm loại này bận tiểu sự tình, thật là vì được liền mặt cũng không cần. Cái này bức nếu là trong bụng có cức, sợ là dám hướng trên mặt hắn bỏ hiếm. Đừng xé những thứ vô dụng kia, ngươi xem ta như thế nào được liền xong việc. Hứa Sơn đầy mặt túc sát chi khí, chân sơn chín trưởng phát động sau khi, hai tay quần lôi manh liên tiếp. Người chỉ cần muốn thắng, có vô số góc độ có thể được. Cái gì mặt không mặt, những lão già này đơn thuần ăn nhàn quá lâu. Chiến tôn trả về, ba người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Bất quá trải qua thêm chút điều chỉnh, Hứa Sơn tiết tấu rõ ràng đã bắt đầu dần dần chuyển ổn. Không còn giống ngay từ đầu đồng dạng luôn cuống tay chân, ngược lại ổn định không ít. Ba người thân ảnh xen lẫn, đã liên chiến vạn dặm, những nơi đi qua sương mù, cuồng phong, kích lôi không ngừng. Từ trên 9 tầng trời chiến to lớn Dương Chi Huyền, vạn mét đáy biển lớn ép ảnh hưởng chút nào không đến ba người động tác, thậm chí liền tốc độ đều không có một tia chậm lại. Kịch đấu phía dưới, đáy biển núi lửa ầm vang một phát. Lượng lớn nham tương theo vỏ quả đất dâng trào đến trong nước. Nham tương nhanh chóng làm lạnh cứng lại, sau đó càng nhiều nham tương tuôn chảy mà ra. Hải dương chỗ sâu, đáy biển sinh vật đại lượng bị loạn lưu xoắn nát thành bùn, trong đó thậm chí không thiếu hóa thần hải yêu. Nhất thời đã hóa thành một mảnh lóe ra đỏ sầm mật mạng tận thế thế giới. Ba người đối oanh. Oanh một tiếng chấn thiên nổ vang, vô tận vô lượng nước biển bỗng nhiên bại không, lộ ra tổn hại kinh người thềm lục địa. Ba người thân ảnh nương theo lấy lượng lớn nham tương bạo trùng chân trời, lại lần nữa chiến đến phương xa. Hải khiếu. Trước nay chưa từng có cuồng bạo hải khiếu đánh thẳng vào tứ phương đại lục. Sóng lớn vượt qua bãi cát, vượt qua rừng cây. Vô số sinh linh buôn tàu lấy. Nặng linh hải bờ biển, mấy trăm tên tu sĩ thật sâu nhíu mày nhìn xem nước biển không ngừng tràn vào ăn mòn đất liền. Đây cũng không phải là tự nhiên chi uy, trên thế giới này cho tới bây giờ không có mãnh liệt như thế thiên hai. Hơn nữa theo trong gió như ẩn như hiện khí lưu cảm ứng đến xem, hoàn toàn là cường đại tu sĩ tại chiến đấu. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, ẩn thế đại năng ở trên biển chiến đấu quả quyết sẽ không khiến cho lớn như thế bọn sóng. Hải dương bản thân tá lực năng lực 10 phần mạnh mẽ. Hơn nữa trong biển cường đại số lượng nhiều tới kinh người dã man hải thú bằng vào bản năng chống cự, cũng biết tan mất đại lượng chiến đấu dư ba. Nhưng lần này, cảnh tượng thực sự quá kinh người, dường như hải dương hoàn toàn mất đi nó nên có uy năng. Tại sao có thể như vậy? Tôn Nguyên đang thì thảo nhìn xem cuồng bão nước biển, liền xem như U Minh cũng không đến nỗi đánh thành như vậy đi. Một bên Hoàng Chi vẫn chắp tay nhìn qua phương xa, U Minh tu sĩ chiến đấu cũng không được bao lâu thời gian, sẽ không tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Nhìn cái này sóng biển hẳn là đánh mấy canh giờ, hẳn là một đám người chiến đấu mới có loại hiệu quả này. Không biết rõ xảy ra đại sự gì, mặc kệ những thứ kia, quá nhiều nước. Người bên kia lập tức đi Lý Gia thôn phát động tập kết nhân thủ, đem sóng biển ngăn lại đi. Nếu là còn tiếp tục sống, những người phạm tục kia động vật toàn đến chết lối. Tốt. Ba người kịch đấu còn đang tiếp tục, mấy ngàn dặm bên ngoài đã liền có thể tiếp cận lục địa. Có thể ba người không hề hay biết, mang theo khí thế một đi không trở lại đan vào một chỗ. Quyền đạo hoàng mấy lần thoát ly chiến trận bên ngoài quấy rối, chờ đợi điều tức phục đan khôi phục, về sau lại thêm bảo. Hắn rời đi chống rông cũng chỉ có chiến tôn một người là chủ lực kiên trì. Hắn cùng Hứa Sơn hai người lẫn nhau tranh đoạt, cùng bá thôn tính thiên địa linh khí, chiến đấu bền bỉ trước này chưa từng có. Hai người linh nguyên đều không có quá giảm nhiều tổn hại. Bất quá dù là như thế, chiến tôn trong lòng như cũ cảm thấy không lành. Bình thường chiến đấu chung trả thời gian, nhiều nhất bất quá một nén nhang liền có thể kết thúc, hiện tại đã đánh mấy canh giờ. Lần này một trận chiến, chỉ cần một lần đem Hứa Sơn đánh tới không cách nào lại chiến liền coi như là thắng. Nhưng hôm nay đã là chạy theo liều mạng đi, cũng không cách nào làm được. Nhiều nhất cho hắn tứ chi tạo thành một chút tổn thương, một mực không có thương tổn cùng căn nguyên. Hiện tại càng đánh càng mạnh, hắn tiết tấu càng ngày càng tốt. Chiến đến hiện tại, hắn cũng hoàn toàn thấy rõ Hứa Sơn tình huống. Cương đại lực bộc phát, siêu biệt pháp khí nhục thể, còn có cùng hắn như thế kinh người bền bỉ. Viễn chiến tiến công, chiến ý nồng hậu dày đặc, thích ứng tính cực mạnh, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chương 1211, chiến tới tận cùng thế giới. Chương 1211, chiến tới tận cùng thế giới. Huống chi hiện tại hắn còn có vô tận sinh cơ gia trì. Đối thủ như vậy, cho dù không có sinh cơ gia trì, tại U Minh giai đoạn trước bên trong cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất một ngăn tồn tại. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, vo ngã chiến đấu ba người rốt cục giáng lâm đại lục. Theo ba người gần đất, bụi mù nổi lên một phía, như có một đầu nộ long tại mặt đất mạnh mẽ đâm tới, như bẻ cảnh khô giống như hủy diệt vật vật. Xét qua ngàn trướng chi thương, dãy núi hủy hết, san thành thâm cốc, rơi vào biển cắt chi đổi, cắt mai giận tuôn ra, thiên địa cùng bất tỉnh. Ngàn mét phía dưới, nền đá phía trên, nước ngầm bạo dâng trào tung tóe. Ba đạo thân ảnh tại nồng đậm gần như tường đất bao cắt mưa to bên trong cuộc chiến. Ba người ánh mắt đã toàn bộ đỏ đáng sợ. Mỗi một cái đi đến bước này, đều là bất thế gia cường giả, kinh tài tuyệt diễm người. Trải qua khốn khổ, trải qua văn chiến, thằng đến đi tới U Minh mới khó khăn lắm dừng lại. Có thể trong lòng mỗi người đều chờ mong một trận chiến đấu, một trận đầy đủ tác động nội tâm chiến đấu. Mà trận chiến đấu này, ngay tại hôm nay, U Minh cường giả tinh thần như là vỡ đê cản biển rộng lớn đập, giờ phút này hoàn toàn chút xuống. Dù là đã chiến tới linh nguyên tiêu hao, cơ thể sụp đổ, như cũng không thể bệnh tiêu khát trong lòng chiến ý. Nhất là Hứa Sơn, sinh cơ gia trì hạ, chiến ý kích phát cơ hồ muốn đem lý tính làm hao mòn sạch sẽ. Hoặc là chiến tới đối thủ hoàn toàn nằm xuống, hoặc là thân tử đạo tiêu mới thôi. Ba đạo thân ảnh xen lẫn một đoàn, như cũ thúc đẩy không ngừng, hủy diệt vật vật. Mà liên tại giờ phút này, trong hư không, một thân ảnh xuyên phá bao cát hiện ra, bước nhân khí thế phát ra, trực áp cắt bay xuống đất. Ngay sau đó không gian chấn động, lại một đường thân ảnh giáng lâm, trực tiếp đạp nát không gian, lắng lại cuồng phong. Đột nhiên, bầu trời nhiều một vòng đại nhật, lại có một người đạp kim quang mà đến. Ông, ông, ông. Liên tiếp vang vọng trên không trung, một đạo lại một đạo mang theo phong độ tuyệt thế cường đại tu sĩ chống rông xuất hiện. Dòng dã 30 người, mang theo phách tuyệt tiên địa, khí thôn sơn hà phong thái nhìn chăm chú phương xa. Thật nhiều người a. Mở đất nước lấy tay che nắng ánh mắt bốn phía nhìn loạn. Hứa Sơn cho dù có sinh cơ gia trì, thật là linh nguyên khôi phục cũng không có khả năng so ra mà vượt lão quái vật kia, sao có thể đánh thời gian dài như vậy? Có người kinh ngạc nói. Ai biết được, đợi lát nữa phụ cận xem một chút đi. Ba cái này tên điên muốn hủy diệt thế giới a. Long Vũ trầm mặt nói, đến cùng là ai nhường Hứa Sơn cùng kia hai cái lao vương bắt đàn đánh? Hạ Vô Phong thở dài nói, chư vị, chuyện hơi không khống chế được. Ba người này chiếu vào hiện tại cái trạng thái này còn có thể đánh lên mấy ngày, lập tức hộ pháp a, bằng không thế giới liền lộn xộn. Lời vừa nói ra, không người phản đối. 30 đạo thân ảnh đồng thời biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa, mọi người đã cách không đem Hứa Sơn ba người vây quanh. Đồng thời phát lực, đem ba người tán giật chiến đấu dư ba toàn bộ trừ khử. Coi như không tệ. Đánh coi như không tệ, hắn đã mạnh thành dạng này. Khá nhanh mở đất nước hơi có vẻ kích động, trong miệng tự lẩm bẩm, đây mới là thanh xuân a. Hạ Vô Phong mở miệng hô, ba vị. Hứa Sơn, tỉnh táo một chút, chỉ là luận bàn mà thôi, không cần như thế. Hiện tại hô hữu dụng a. Long Vũ trầm giọng nói, tinh thần dễ thả khó thu, đều giai đoạn này còn mất khống chế, không đánh ra kết quả, đã không có cách nào ngừng. Đám người im lặng, đều tán đồng. Kịch đấu duy trì liên tục không ngừng, Hứa Sơn tóc đen phiêu động, ánh mắt sóng ra đi ô, thần uy cái thế. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn, bao trùm cương địch, giống như ma thần. Chiến tôn trạng thái còn có thể quyền đạo hoàng trung quy là không chịu nổi. Linh khí không ngừng bị hai người khác cắt đoạn, chính mình hút không đến một chút, trên thân mang tài nguyên cũng đã hao hết. Nhưng dù cho như thế, cho dù đã đến nội thương tự phệ trình độ, hắn như cũ huy quyền. Thẳng đến Hứa Sơn một quyền nện xuống, đem nó trùng điệp đánh phía mặt đất. Cách hắn gần nhất mở đất trái nước đoạn tiến lên nên đón, đồng thời tiếp nhận trong cơ thể hắn cuồng bạo nội tình. Nhìn xem lồng ngực bị đánh lõm lâm vào hôn mê quyền đạo hoàng, mở đất nước nết miệng cười một tiếng, trực tiếp đem hắn ném đám người. Ta cũng thử một chút. Ngươi muốn làm gì? Hạ Vô Phong giận dữ. Hắn còn không có giận xong, mở đất nước đã xông vào chiến trận, đối liền quyền đạo hoàng vị trí. Long Phong nhìn sững sờ, liếm môi một cái. Hồi lâu sau, mở đất nước mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, mang theo một thân tổn thương thoát ly chiến trận. Ta không được, ta không đánh nổi. Cái này quá biến thái. Trạng thái một chút không giảm, càng đánh càng hung, không có dạng này. Ta đến. Long Phong quả quyết nối liền, gia nhập trong đó. Chúng U Minh thấy này, đồng thời lâm vào trầm tư. Lại qua hồi lâu, Long Phong lực lượng hao hết, Long Vũ quả quyết tiến vào bên trong. Đến tận đây, 33 người tập thể trên không trung di động, liên tiếp đổi trận. Hứa Sơn đã quên hết tất cả, trong mắt chỉ có cùng mình giao chiến bóng đen chớp động. Bóng đen kia tán phát công kích, huyền diệu vô cùng, biến hóa vô tận. Đắm chìm trong đó, thế gian không còn có so như vậy càng tươi đẹp hơn thể nghiệm. Nhưng ở ngoài người xem ra hoàn toàn không phải như thế. Ngoảnh một cái nửa tháng đã qua, chiến tôn còn tại kiên trì. Có thể Hứa Sơn đã đánh bại còn lại hơn phân nửa U Minh. Mái tóc màu đen luân vũ, ngập trời sát khí bắn ra bốn phía, tựa như cái thế ma đầu. Linh ẩn đồng tử trong đám người, sắc mặt một ngày so một ngày khó coi. Hứa Sơn trên thân tán phát sát ý, đã đem hắn cảm giác xem xét cực hạn phạm vi hoàn toàn cho bá phủ. Trước nay chưa từng có nồng đậm sát ý, hắn đã chiến đến điên cuồng. Có thể chung quanh những người này hiện tại đã không muốn đánh đoạn hắn, ngược lại đều muốn đi lên so tay một chút. Mặc dù hắn cũng thật muốn, nhưng luôn cảm giác tiếp tục như thế, Hứa Sơn rất khó khôi phục thành trạng thái bình thường. Dạng này một người điên, vạn nhất mất khống chế, coi như không có năng lực hủy diệt thế giới, ngẫu nhiên mang đi hiện trường mấy cái U Minh cũng là có rất lớn hy vọng. Thời gian còn tại trôi qua, một đám U Minh di động quy tích đã vờn quanh toàn bộ thế giới. Trận này kinh thế chi chiến, thậm chí đã bị phàm nhân biết được một hai, nhưng không có người dám tiếp cận, ngay cả thần phụ cường giả cũng không dám tiến lên, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Thông qua nhìn thấy một chút tình cảnh lại thêm một chút phỏng đoán, cho ra một cái đối lập đáng tin cậy kết luận. U Minh tu sĩ đang tiến hành xa luân chiến, một đám người đánh một cái, lấy hai đánh một tiến hành xa luân chiến, hơn nữa một mực không có đình chỉ. Không biết là ai, không biết rõ đều có ai. Nhưng dù cho như thế, thiên hạ như cũ vì vậy mà chấn động. Thiên hạ các đại tông môn, các đại gia tộc, các đại tông tộc đều chấn động theo. U Minh đã là vô địch đại danh tử, nhưng tại giai đoạn này, trong đó có một người có thể đồng thời khiêu chiến tất cả những người khác. Hơn nữa thời gian chiến đấu dài dằng dặc tới cơ hồ muốn siêu việt trong lịch sử có trở ghi chép. Người này đến cùng là ai? Tu giới bên trong, bát phương rung động, vạn tộc cổ náo động. Các đại tông môn chủng tộc ở đây giai đoạn lui tới khai thông vô cùng mật thiết, thời điểm bảo trì giao lưu. Ngay cả rất nhiều giao chiến tông môn đều đã an ý ngừng chiến, chỉ vì chờ đợi trận chiến này kết quả. Lý Gia Thôn liên lạc đại trận cơ hồ cũng bị người dùng đến sụp đổ. Bác Điệu phim chi thần lục đạo công khai cọ nhiệt độ, công bố khiêu chiến chức nghiệp kiếp sống cực hạn, tự mình tiến về hiện trường quay chụp đại chiến phim phóng sự. Bảo Đan Tông mới nhất luyện chế, nhiệm U Minh khí tức hạn lượng khoản hoàn toàn mới đan dược. Mấu chốt gốc đặc biệt bán, U Minh cao thủ cùng ngoại hình, kỷ niệm khoản pháp khí. Phụ tặng chiến đấu hiện trường mơ hồ mảnh nhỏ nhi, thực chiến dạy học. Thứ năm trong gia tộc, thứ năm luyện phong cùng Hạ Phi Quang lưng tựa lưng uống rượu. Bình rượu cơ hồ chất đầy nửa cái thư phòng. Hạ Phi Quang trong mắt tràn đầy mê mang, rượu vung ngực khắp nơi đều là, lẩm bẩm nói, ngươi nói hắn kim đan kỳ liền đánh 52, thế nào U Minh còn có thể đánh một đám a? Chuyện gì xảy ra a, chuyện này đối với sao? Kia là hắn sao? Ngươi trông thấy? Thứ năm luyện phong đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọt bay loạn. Gấp, đi mẹ nhà hắn. Giang giác một tiếng, bình rượu rơi nát bấy. Đánh vậy ta hôm qua liền thiếu đi càng một trường, các ngươi liền đối ta kêu đánh kêu giết, ta sẽ không bộ sao? A, trực tiếp lên cho ta áp lực. Quá không quá phận. Ta trạng thái tinh thần thân thể đều không tốt, trả hết áp lực. Yêu huynh đệ vẫn là yêu đổi mới. Chương 1222, vô địch thiên hạ, truy tìm cực cảnh. Chương 1222, vô địch thiên hạ, truy tìm cực cảnh. Dòng dã một tháng trôi qua, 33 người đại chiến thân ảnh rốt cục dừng ở một phương trên mặt biển. Đại dương mênh mông một mảnh yên tĩnh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống thủy quang lan tan. Hạ Vô Phong đầy mặt mỏi mệt thoát ly chiến trận, dưới nách kẹp lấy chiến tôn bay trở về đám người. Hứa Sơn trong miệng phát ra cùng hống, một cái chí mạng tiệt mạch sắt quyền nhập vào trong biển, trực tiếp đem vô lượng nước biển bài không, thềm lục địa trùng điệp đánh nát. Trọng quyền thất bại, lập tức nước mắt. Hứa Sơn tóc dài trên không trung múa, tràn đầy sát cơ con ngươi nhìn về phía đám người. Còn không có kết thúc, ai đến đánh với ta một trận? Quân hung tề mặc, không người ứng thanh. Một người độc chiến 32 u mình, thời gian dài tới một tháng lâu. Tất cả mọi người bị hắn tiêu hao đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Ngay cả linh nguyên gần như vô hạn vĩnh ngự chiến tôn, đều bị hắn ác chiến đến phế. Hai đánh một đều không người có thể thắng hắn, ba đánh một hy vọng cũng không lớn. Bốn đánh một, thắng cũng không ý tứ. Hứa Sơn hiện tại trạng thái 10 phần kinh khủng, đã không thể lại kích hắn. Trận này trước nay chưa từng có, đủ để ánh sáng tu giới sử sách đại chiến cũng nên hạ màn kết thúc. Hứa Sơn trong lồng ngực chiến ý tại sinh cơ gia trì hạ đã đạt tới xưa nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Như không thể tới một trận đến nơi đến trốn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Quả thực so chết càng khó chịu hơn. Còn có ai? Hứa Sơn phát ra gầm nhẹ, dẫn tới không gian chấn động. Hạ Vô Phong khàn khàn tiếng nói, "Hứa Sơn, ngươi đã vô địch thiên hạ. Bàn luận đơn đả độc đấu, thế gian đã không người là đối thủ của ngươi." "Không sai, hiện tại lại đánh cũng không có ý nghĩa." Mở đất nước chen lời nói, "Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, lại nghĩ đánh chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm cực cảnh. Vậy thì cùng tiến lên." Các ngươi, còn có các ngươi." Hứa Sơn giận chỉ quần hùng, bệ nghệ ngàn vạn. Đám người trầm mặc, đều là mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Đối với nguyên một đám cường giả tuyệt thế mà nói, loại hành vi này đã gần như làm đủ. Có thể bị nhục nhã thì có biện pháp gì, trên lệch không là bình thường lớn. Cho hắn chút thời gian, đừng lại kích thích hắn, nhường hắn trước lánh tính một chút ta. Hạ Vô Phong nói xong, một nghiêm mặt biến mất tại thiên không. Long Vũ xem kỹ lấy Hứa Sơn, khẽ thở dài một tiếng. Hứa Sơn chiến đấu thành cuồng, tinh thần mất khống chế, nhưng là rõ ràng vẫn là có lý trí tồn tại. Nếu không đã sớm xông lên cùng người loạn chiến. Dưới mắt tốt nhất cách làm chính là nhường một mình hắn tỉnh táo một chút, luôn có thể chậm tới. Có cái gì tình huống về sau hỏi lại cũng được. Chúng ta đi. Long Vũ hô một tiếng, lập tức cùng Long Phong cùng nhau biến mất. Theo một người song long trước một bước rời sân, còn lại U Minh cường giả cũng nhất nhất rút đi. Không bao lâu, trống rỗng trên mặt biển chỉ còn lại Hứa Sơn một người. Gió biển thổi qua, Hứa Sơn thở hổn hển, một đôi mắt đỏ như cũ ở chung quanh không ngừng tìm địch. Còn có ai? Đến cùng còn có ai có thể cùng ta một trận chiến? Cường giả nếu không có địch thủ xứng đôi, kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Hạ nhìn sóng lớn cuộn trào mặt biển, Hứa Sơn mở mịt vô phương ứng đối. Đến cùng ai còn có thể cùng ta một trận chiến? Thật chẳng lẽ đã không người có thể chiến? Không đúng. Hứa Sơn trong mắt lại lần nữa đại phóng hung quang. Cực cảnh có thể đánh với ta một trận. Thế gian này còn có sống sót cực cảnh. Bằng ta không chết thân thể, nhất định có thể cùng cực cảnh giao thủ. Ha 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 ha. Hứa Sơn buông thả cười to, toàn thân huyết khí bắn ra, hải dương còn sót lại sinh linh đều vì đó run rẩy. Một trận ngưng cười, Hứa Sơn trong tay thêm ra một tay. Cánh tay kia rõ ràng là nghịch pháp đế tôn cánh tay phải. Trước bắt đầu lại từ đầu, từng cái tìm tới bản thể của hắn, sau đó phục sinh đế tôn, cùng nó một trận chiến. Hơn nữa hắn nhất định có thể biết mình trên thân dị thường. Hứa Sơn nắm chặt cánh tay phải, nhịp tim như nổi trống. Nghĩ đến có thể cùng cực cảnh một trận chiến, trong lòng kích động cơ hồ không cách nào tự đè xuống. Vừa nghĩ, một cái bù mẹ dạng đã xuất hiện tại đế tôn trong cánh tay phải. Hứa Sơn vung lên cánh tay phải dùng hết toàn lực hướng về phía trước vung dậy. Veo một tiếng, bù mẹ dạng theo đế tôn tay phải thoát ra bay về phương xa. Bù mẹ dạng tại thiên không lượn một vòng lớn, sau đó hướng về tây trạch phương hướng bay đi. Hứa Sơn thấy thế chăm chú đi theo bù mẹ dạng quy tích, vượt qua đại dương, vượt qua một đám núi non sông ngòi. Tại vô ngần xanh biếc bên trong, bù mẹ dạng cực tốc hướng phía một chỗ không đáng chú ý sơn cốc bay đi. Hứa Sơn còn tại đi theo, trong mắt chiến hỏa không giảm, cắn chặt bù mẹ dạng không thả, tới cùng nhau rơi vào thâm cốc. Ngay tại rơi vào thâm cốc giây thứ nhất, một cỗ cực độ băng hàn rót vào trong tim, kia cỗ cùng chiến chi dục trong nháy mắt bị hòa tan không ít. Hứa Sơn đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, trong tay nắm chắc cánh tay phải tự động thoát ly hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Không kịp quan tâm cánh tay phải tình huống, hắn che lấy trái tim, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cái trán đã sinh ra một mảnh mỏng mồ hôi. Ngước mắt nhìn về phía trong cốc, trong mắt vẻ cuồng nhiệt đã biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là kinh nghi bất định. Bên trong cốc này cơ hồ cũng bị người đào giống, nhưng là hoang phế rất nhiều năm, dây leo cây xanh đã đem mặt ngoài bao trùm. Thực vật hở ra tình huống, vách đá bên trong khảm nạm lấy từng sàn kiến trúc. Quy mô uy vi trắng quan, chỉ là mặt đất khắp nơi có thể thấy được thi thể, quy xuống đất duy trì hướng cùng một phương hướng chiều bái. Thi thể hư thối tình huống nghiêm trọng, nhưng là căn cứ xung quanh hoàn cảnh đến xem, cũng đã trôi qua rất lâu. Thi thể này còn có thể bảo trì hiện tại loại trạng thái này, sinh tiền thực lực hẳn là đều không kém. Nơi đây hung hiểm, đế tôn cánh tay cũng bị mất. Hứa Sơn cắn răng, lấy ra lục tâm kiếm, đối kiếm nổi giận nói, ta không kiểm soát, vì cái gì không sớm một chút tỉnh lại ta. San hô hóa thân mà ra, u hoán liếc về phía Hứa Sơn, trước ngươi trạng thái tinh thần ta căn bản dùng chuyện không được, lại nói ngươi cũng cảnh giới gì. Chính mình nổi điên còn muốn lại tới trên đầu ta. Ta đã biết Hứa Sơn trong lòng hối hận. Mặc dù dày đặc chiến ý như cũ trong tim, nhưng là lý trí đã hoàn toàn một lần nữa chiếm thượng phong. Có sinh cơ gia trì, chiến đấu bên trong hưng phấn xúc động đều sẽ bị cực lớn tăng phúc. Nếu như là trạng thái bình thường, chính mình quả quyết không có khả năng thất thố đến tận đây. Điên rồi, muốn tìm cực cảnh cao thủ đối chiến. Vậy căn bản không phải U Minh có thể sánh ngang tồn tại. U Minh tuy mạnh, nhưng vẫn cũ có thể bị pháp tắc tùy ý đùa bỡn. Cực cảnh thật là đùa bỡn pháp tắc tồn tại, quả thực chính là trời cùng đất khác biệt. Bất quá hắn cũng không cách nào quá trách cứ chính mình. Dù sao tình huống lúc đó thực sự rất khó khăn tự điều khiển, căn bản không phải nhân loại có thể khống chế trình độ. Tựa như là giới sắt 999 tiền, thứ 1000 thiên ăn 2 cân sinh hào chuẩn bị kỹ càng tốt ban thưởng chính mình một chút, vừa lúc lại đụng phải Ô Yếm Ưu Nhã lão sư tái xuất đập phim mới. Loại tình huống này, là nam nhân hắn nhất định phải đánh. Liền đánh. Quyết định. Ai đến đều không tốt làm. Nhập ra tùy tục. Nhanh chóng bình phục hảo tâm tình, Hứa Sơn đứng dậy quan sát cảnh vật xung quanh, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Trước đó liền hoài nghi tới nghịch pháp đế tôn không bình thường, hắn cũng chưa hề muốn đi qua tìm đối phương. Hiện tại xem ra, càng không bình thường, loại này âm lãnh bạo ngược không khí cùng hung minh khe nứt không có sai biệt. Khí tức đầu nguồn ngay tại chỗ sâu, nhất định đã xảy ra biến cố gì. Cây kia cánh tay chính mình bay mất, tám thành có rất lớn nguy hiểm. Hiện tại là rút lui vẫn là giữ lại, có chút không quyết định chắc chắn được. Đi vào thăm dò, phong hiểm rất lớn. Có thể đến đều tới, không nhìn tới một cái thật rất không cam tâm. Chương 1223, Đế Tôn xuất thế, khó giải cường giả. Chương 1223, Đế Tôn xuất thế, khó giải cường giả. Tỉnh táo suy tư một lát, Hứa Sơn bước chân hướng phía nội bộ đi đến. Vẫn là phải vào xem. Nơi này hẳn là sớm mấy năm Lôi Hỏa Sơn trang trang chủ nói tới, một mực tận sức Đế Tôn phục sinh năm khí thần giáo. Mặc dù không rõ ràng cụ thể vì sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này, nhưng hiển nhiên năm khí thần giáo mục đích không có đạt thành. Đế Tôn không có phục sinh, nhưng bên trong khẳng định bảy biện thi thể của hắn. Nếu như thi thể chỉ thiếu một đầu cánh tay, này sẽ công phu cũng đã thức tỉnh. Nếu như còn thiếu cái khác bộ kiện, hiển nhiên không có năng lực thức tỉnh. Dựa theo này suy luận, bên trong uy hiếp không lớn. Lui một vạn bước giảng, bên trong thật có địch ý rất nặng cực cảnh lão quái sống, hắn còn có thể xạ giao. Xạ giao không thành công, còn có thanh ấn đạo cụ bảo mệnh. Thanh ấn đạo cụ bảo mệnh không thành, mình còn có sinh cơ gia trì, kéo dài 1-2 giây hắn khả năng chính mình liền biến mất. Mặc kệ như thế nào, ngược lại hiện tại thủ bài là đầy, an toàn có bảo hộ. Hứa Sơn dò xét trước sau lưng san hô nhắm mắt theo đuôi, lơm lớm nói, "Ra." "Hứa ra, ngươi có thể hay không rời cái này xa một chút ta, nơi này rất không thích hợp." "Ta đương nhiên biết không thích hợp, đến đều tới không phải, ngươi mới dày vò một tháng, vừa thanh tỉnh lại liều mạng, nghỉ một lát không được a? Hút điếu thuốc cũng được a, đây là một chút không cũng không lưu lại a. Ta lại không mệt, ngươi sợ sẽ về tới trước." San hô nghe vậy co rụt lại, linh thể biến mất. Hứa Sơn tiếp tục tiến lên, một bước dừng lại, cẩn thận quan sát đến xung quanh. Nơi đây hoàn cảnh dị thường, ngay cả thần trí của hắn áp chế cũng tương đối lợi hại. Phục đi mấy trăm bước, Hứa Sơn dừng bước, ánh mắt ngưng trệ chậm chạp bên trên rời. Phía trước đã không đường, mà là một tòa đứng vững sơn phong, chôn giấu tại thâm cốc bên trong sơn phong. Đỉnh núi chỉ so với cốc khẩu cao hơn một chút, cho nên ở bên ngoài cũng không hiện hiện. Một tôn vô cùng to lớn thân thể, lấy ngồi quỳ dáng vẻ, thật sâu khảm vào trong vách đá. Cự tượng trong mắt nhìn xuống đại địa, mi tâm, cánh tay trái, ngực bụng thân thể, hai chân đều có quyền ấn thật sâu lõm trong đó. Mà giờ khắc này kia thiếu thốn cánh tay phải ngay tại tiếp nhận đứt gãy chỗ, không ngừng chậm chạp biến lớn. Đối mặt cự tượng hai mắt nhắm chặt, Hứa Sơn chưa phát giác cởi chê, giật mình lui nửa bước. Cái kia chính là nghịch pháp đế tôn, to lớn hóa khuôn mặt cùng Lý Thiên Tung cung cấp cực đạo chi yến đồ bên trên không khác chút nào. Nghịch pháp đế tôn chân thân, khổng lồ, uy nghiêm, tà dị, không có gì sánh kịp cảm giác các bác. Mặc dù hình thể kém xa long thần to lớn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cự tượng là một tôn sống. Hứa Sơn nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng cười cười, cảm thấy an tâm một chút. Như thế tà dị, khẳng định có vấn đề, nhưng là quyền thần lưu lại phong ấn còn tại, hắn hiển nhiên không cách nào có bất kỳ động. Đang nghĩ như vậy, Hứa Sơn ánh mắt ngưng tụ, bá chạy xuống mồ hôi lạnh. Bú mẹ giảng không có thu hồi, giờ phút này đang kẹp ở đế tôn cánh tay phải giữa cái tay. Theo cánh tay phải không ngừng biến lớn, bú mẹ giảng tại khe hở bên trong càng thêm không thể gặp. Hứa Sơn quả quyết triệt thoái phía sau, che đậy tại chỗ ngoặt vị trí, lông mày sâu nhăn. Đây không có khả năng. Đế tôn cánh tay phải không có cách nào tự hành hoạt động. Bú mẹ giảng là chạy theo mặt đi, làm sao lại bị kẹp ở trong tay? Luôn luôn vô giải thanh ấn đạo cụ bị giam cầm ở, hơn nữa hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Hứa Sơn mở to hai mắt nhìn, mắt thấy cánh tay phải dần dần biến cùng thân thể tỷ lệ cân đối, phần gốc cùng bả vai tiếp hợp sinh trưởng. Sau đó tay phải mở ra, bú mẹ giảng tựa như phi trùng theo khe hở bên trong tránh thoát mà ra, lần nữa chạy theo đế tôn mặt đánh tới. Phanh! Kịch liệt âm bạo vang vọng toàn bộ sân gốc, hai bên đại lượng cự thạch chốc ra. Một màn trước mắt nhường Hứa Sơn trái tim đột nhiên đình chỉ. Đế tôn to lớn cánh tay phải dừng ở trước mặt mình, lại một lần bắt lấy bú mẹ giảng. Không chỉ là bắt lấy, mà là bổ nát. Bú mẹ giảng đã hóa thành một mảnh điểm sáng, đã hoàn toàn biến mất. Đạo cụ hoàn toàn bị phá hủy. Trong lòng đã có cảm ứng, Hứa Sơn không do dự nữa lúc này kích phát tàu điện ngầm không gian bỏ chạy. Tiến vào tàu điện ngầm không gian, Hứa Sơn trên mặt hoảng sợ thoáng hạ thấp. Có thể đang chuẩn bị cất bước hướng về tàu điện ngầm cuối cùng chạy tới, một tiếng ầm vang, tàu điện ngầm phần đuôi phá vỡ, lộ ra phía sau to lớn bàn tay. Toa xe vỡ vụn, kim loại vặn bèo áp xúc, bóng đèn bạo liệt, cự trưởng quét ngang làm nhóm tàu điện ngầm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hứa Sơn bị đập vừa vặn, thân thể dán chặt lấy lòng bàn tay từ sau bị quét tới phía trước. Cuối cùng trực tiếp bị bạo lực nắm chặt, toàn thân nứt xương sau. Lôi ra tàu điện ngầm không gian, bị giữ trong lòng bàn tay, Hứa Sơn thoi thóp phun máu tươi, trước mắt chính là đế tôn to lớn ảnh chân dung. Sợ hãi, sợ hãi trước đó chưa từng có trong lòng hắn bắn ra. Liên tục hai kiện thanh ấn đạo cụ trực tiếp bị phá hủy. Đối phương vẹn vẹn chỉ có một cánh tay có thể hoạt động. Đây mới là cực cảnh cường giả a, quả thực khó giải, chính mình một thân kỳ kỹ vậy mà bù không được đối phương một đầu cánh tay. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Có thể hoạt động, tối thiểu cũng nên nói một câu a. Hiện tại toàn thân bị chăm chú nắm chặt, không thể động đậy. Bất quá cũng may đối phương cũng không có tiếp tục làm áp lực dự định cứ như vậy một mực cầm hắn. Ngay tại hắn nỗ lực dãy rồi lúc, đế tôn chân thân lại lần nữa sinh ra dị biến. Toàn thân cao thấp quyền ấn bắt đầu không ngừng xoay tròn, điên cuồng xoắn lấy đế tôn cơ thể. Nhất là mi tâm vị trí, không ngừng lõm hướng phía dưới, phản phất có một cô vô hình chi lực muốn chui xuyên đầu người. Phong ấn phát lực. Hứa Sơn vừa dâng lên ý tưởng như vậy, có thể cấp tốc lại bị dập tắt. Nguyên bản quyền ấn bộ vị không ngừng thay đổi hướng phía dưới lực đạo đống nhiên ngược tới, hướng phía một phương khác thay đổi, cơ thể khôi phục thành trạng thái bình thường. Ngay sau đó một hồi liên hoàn bạo hưởng. Đế tôn mi tâm, ngực bụng, hai chân không ngừng bộc phát ra quyền kình hướng phía bầu trời kích xạ mà đi. Quyền kình bị bài xuất tới. Phong ấn giải trừ. Hắn sao có thể giải khai, coi như có thể giải mở tại sao là hết lần này tới lần khác lúc này. Hứa Sơn như rơi băng cốc, trong đầu vô số vấn đề sẽ qua, lập tức quyết định thật nhanh gọi ra lục tâm kiếm. Lục tâm kiếm ra, kiếm quang chém ngang, Hứa Sơn đầu người rơi xuống. Kiếm quang lần nữa lóe lên, lục tâm kiếm xuyên qua Hứa Sơn huyệt thái dương, xuyên lấy đầu người hướng phía nơi xa bỏ trốn mất dạng. Bay ra ngoài trăm thước, thân thể đã mọc tốt. Hứa Sơn thu hồi lục tâm kiếm, tay kia lấy ra bàn phím, ngưng tụ ngựa đá tiếp tục hướng phía trước quan chạy. Ngựa đá ném đi hướng về phía trước, đè xuống bàn phím, Hứa Sơn đuổi sát ngựa đá mà đi. Nhưng lại tại phi hành nửa đường, hắn thân ảnh nghiêng một cái, trong tay bàn phím đã bị một cỗ kình lực đánh tan. Sau đó ngựa đá nổ tung, hóa thành bụi. Thảo. Hứa Sơn muốn rách cả mí mắt, không chút suy nghĩ trở lại phản kích. Ba pha cấp chỉ đã đồng thời bên phải tay năm ngón tay ngưng tụ. Trở lại một cái chớp mắt, ba pha cấp chỉ đánh ra. Hứa Sơn cánh tay phải bạo thành một đoàn huyết vụ. Chỉ kình còn chưa hoàn toàn thoát ly đầu ngón tay, lại không hiểu thấu đảo ngược đánh trở về. Ba kiện đạo cụ, một lần toàn hủy. Cường đại như thế sinh linh, khó giải, vô địch. Chính mình vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lực ứng đối hắn. Nhìn lấy mình không hiểu biến mất cánh tay phải, Hứa Sơn từ bỏ suy nghĩ. Một lát sau, một cú cự lực trực tiếp đem Hứa Sơn hút trở về sơn cốc, để qua một bên tại mặt đất. Tại hắn chết lặng ánh mắt hạ, đế tôn to lớn thân ảnh lên đỉnh đầu sau vụt nhỏ lại. Cùng thời khắc đó, một đạo bước nhân mà hữu lực thanh âm hắn sau đầu vang lên. Cháy mạnh cửu trọng truyền nhân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Hứa Sơn mở môi mấp máy, không có lên tiếng. Ngươi có lẽ muốn hỏi, vì cái gì bản tôn có thể giải mở cháy mạnh cửu trọng phong ấn? Đáp án rất đơn giản, ngươi không nên dùng bản tọa cánh tay thi triển quyền pháp của hắn. Bản tọa đã học xong. Chương 1224, đế tôn tới, đế tôn đi. Chương 1224, đế tôn tới, đế tôn đi. Thì ra là thế. Hứa Sơn che mặt cười khổ, nội tâm cảm giác sâu sắc khâm phục. Đây là như thế nào cường giả? Chính mình chỉ là dùng hắn gãy chi thi triển một lần tiệt mạch sát quyền, hắn liền học được. Loại tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lập tức năng lực phân tích. Hứa Sơn chống lên thân thể, ngã ngồi tại đế tôn trước người, nhìn thẳng đối phương. Chẳng biết lúc nào, nghịch pháp đế tôn hoàn mỹ trên người đã mặc lên một cái trường bào màu vàng lợn. Trên thế giới này không có cực cảnh tồn tại, toàn bộ biến mất. Dưới mắt duy nhất đường sống chính là chờ hắn biến mất. Đế tôn khí thế còn tại kéo lên, thâm cốc bên trong mọi thứ đều tại khí thế trùng kích vào không ngừng hóa thành bụi bay lên cốc bên ngoài. Có lẽ đến một cái nào đó điểm liền sẽ phát động loại này không biết tình huống. Theo thượng cổ đại kiếp về sau, hắn ngay tại trong hốc núi co quắp lấy, cũng không biết sẽ có loại này tình huống đặc biệt. Đế tôn, văn bối đã sớm biết ngươi cùng ta ân sư quan hệ, ta là cháy mạnh cửu trọng đệ tử. Hôm nay lại dẫn cánh tay phải của ngươi vì ngươi trọng sinh mà đến, ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Thật là dạng này a? Lịch pháp đế tôn thu vào sau bảo, dạng chân tại hư không, cười nhạt nhìn chăm chú Hứa Sơn. Không, ngươi không phải vì bản tọa trọng sinh mà đến. Từ khi ngươi ta lần thứ nhất khai thông, ngươi liền không nghĩ tới đến tìm bản tọa. Kỳ thật ngươi có nhanh chóng tìm tới bản tọa phương pháp, có thể cho đến hôm nay mới dùng ra. Chỉ kém một tay, bởi vì ngươi buông lỏng, bản tọa khổ đợi ngươi mấy trăm năm. Ngươi hôm nay đến, sinh cơ tôi phát, mang theo sát ý mà tới, là nghĩ đến khiêu chiến bản tọa. Bất quá kia không trọng yếu, ngươi chậm trễ bản tọa trọng sinh mấy trăm năm thời gian vốn là đáng chết, bản tọa sớm có quyết tâm, ngươi tới cửa ngày chính là thân ngươi tử trí lúc. Không, không đúng. Hứa Sơn bình tĩnh nói, ngươi cái loại này cao thủ, muốn giết ta tuyệt không nói nhảm, vì cái gì giữ lại ta đến bây giờ? Nghe vậy, Lịch Pháp Đế Tôn phát ra một hồi cởi mở tiếng cười. Hứa Sơn nghe lông tơ dựng đứng. Đợi đến tiếng cười ngừng sau nói, đừng có bất kỳ may mắn, sở dĩ không giết ngươi, là có lời muốn hỏi ngươi. Trên người ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái pháp tắc ngưng tụ chi vật là từ chỗ nào được đến? Thế gian lẽ ra không nên tồn tại loại kia hỗn độn phức tạp pháp tắc, nói ra cho ngươi thông khoái. Hứa Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đổi chủ đề, giả bộ giận dữ, ồ không rõ. Ngươi đã là tiền bối, bởi vì một chút chuyện nhỏ nói gần nói xa vẫn muốn giết ta. Ta gặp cực cảnh nhiều, không có ngươi không nói lý như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi đã ra khỏi vấn đề à? Tâm trí của ngươi xảy ra vấn đề. Lý Pháp Đế Tôn cúi đầu mắt nhìn trước ngực, giơ lên tay áo, cười nhạt nói, ngươi nói đúng. Rất rõ ràng, căn cứ trước kia ký ức đến xem, bản tọa tâm trí sát thực xuất hiện vấn đề rất lớn, đổi lại bị trọng thương trước đó bản tọa sát tính tuyệt đối không có to lớn như thế. Vậy ngươi có bệnh liền trị a? Hứa Sơn rất là rung động. Lịch Pháp Đế Tôn vậy mà rõ ràng bạch bạch biết mình trên thân xuất hiện dị thường biến hóa. A a a, dạng này cũng tốt. Lịch Pháp Đế Tôn khẽ vô ngực, nếu mày nói, thời gian dài rằng giặc, đổi một loại đời người cũng chưa hẳn không thể. Đừng lại lãng phí thời gian, bàn giao a. Đế Tôn bình tĩnh nói, sớm một chút chết, cùng muộn một chút chết lại có cái gì phân biệt đâu? Ngươi muốn giết ta? Cháy Mạnh Cửu Trọng không phải quan hệ với ngươi rất tốt ta. Ta là đệ tử của hắn, ngươi nói giết liền giết. Hai ngươi còn một khối ăn cơm xong đâu? Tiền bối, ngươi có phải hay không quên trước kia xảy ra cái gì, nhanh nhớ tới a. Ta cái này còn có hắn di cốt. Hứa Sơn đội vàng cầm lấy Cháy Mạnh Cửu Trọng xương ngón tay đưa cho Nghịch Pháp Đế Tôn. Nghịch Pháp Đế Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một bàn tay quất bay. Ngay tiếp theo Hứa Sơn bàn tay cùng nhau quất nát. Đế Tôn thanh âm lạnh lùng chui thẳng Hứa Sơn trong hai. Chỉ bằng ngươi dạng này tự cam đoạ lạc phế vật cũng xứng làm đệ tử của hắn. Cháy Mạnh Cửu Trọng như tại thế, không cần ta ra tay cũng biết tự mình phế bỏ ngươi. Ta làm sao lại tự cam đoạ lạc? Ngươi thế nào tự cam đoạ lạc trong lòng ngươi tin tưởng? Thế nào còn không biến mất? Thế nào còn không biến mất? Thứ năm bụi không phải nói quay người lại người liền không có sao? Hắn bị cái gì nói ta tự cam đoạ lạc? Cánh tay mang ở trên người, ta cầm xương ngón tay làm những sự tình kia hắn đều biết. Vẫn là nói hắn chỉ là tại Tây Trạch dùng cánh tay của hắn rút Liêu Thừa Thiên rổ. Hắn chỉ hẳn là cái này a. Bàn giao a, đừng lại kéo dài thời gian. Tốt, ta bàn giao. Hứa Sơn ngũ quan nhíu chặt, bất quá tại trước khi nói, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta cái chết rõ ràng. A, ngươi cảm thấy ngươi chết không đủ minh bạch. Lý Pháp Đế Tôn trong tươi cười nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, có cái gì không hiểu? Ta theo hóa thần tấn thăng U Minh, tiến cảnh cực nhanh, hơn nữa tự nhập U Minh sinh cơ không ngừng nhập thể. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta chết cũng cam nguyện. Hứa Sơn nhìn chằm chằm đối phương. Cái gì? Lý Pháp Đế Tôn nhíu mày lại, con đường này không phải chính ngươi chọn. Ta tuyển cái gì? Hứa Sơn rất là nghi hoặc. Ha 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 ha, Lý Pháp Đế Tôn che mặt cười to, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng Cháy Mạnh Cửu Trọng chọn truyền nhân thật rơi xuống tình cảnh như thế, cái gì đường tắt cũng dám đi. Bất quá ngươi cũng đúng là mười phần ngu xuẩn. Hắn đến cùng đang nói cái gì? Trên người của ta rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Nhưng lại tại Hứa Sơn đấy lòng mơ hồ trột dạ lúc, lập tức ánh mắt sáng lên, thoáng nhìn một đạo hắc tuyến. Ngay tại Lịch Pháp Đế Tôn sau lưng, chống rông xuất hiện một vệt đen. Lịch Pháp Đế Tôn hiển nhiên phản ứng càng nhanh, hắc tuyến xuất hiện cùng một trong nháy mắt hắn đã quay người hướng về sau. Hắc tuyến triển khai, vào hư không bên trong chống đỡ ra một đạo kẽ nứt, đằng sau là vô hạn thâm thúy hắc ám. Lịch Pháp Đế Tôn lập tức một cái lảo đảo hướng về phía trước ngã quỵ. Có thể cỗ này cường đại đến đủ để dung chuyển cực cảnh lực lượng đối cái khác vật chất lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy một màn này, Hứa Sơn trong lúc kinh ngạc nương theo vui mừng như điên. Nhưng rất nhanh, mới vừa lên bệnh lên khỏe miệng lại cấp tốc rủ xuống. Lịch Pháp Đế Tôn nhưng vẫn bị kẽ nứt cường lực hấp dẫn lấy, nhưng là hai bàn tay to đảo tại trái phải biên giới sừng sốt không hút vào được. Đây là Lịch Pháp Đế Tôn đối mặt kẽ nứt tự lẩm bẩm. Hứa Sơn đang do dự có muốn đi lên hay không bù một chân cho hắn đạp đi vào. Không ngờ Đế Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Sơn, mở ra tà mị nụ cười, bản tọa không giết ngươi, giữ lại ngươi một đầu tiện mệnh. Cuối đời ngay tại cha tấn bên trong còn sống a, đây là bản tọa đưa cho ngươi trừng phạt. Dứt lời, Đế Tôn thủ trình ngũ trảo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn huyết cầu, trực tiếp đánh về phía Hứa Sơn. Một kích này tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Huyết cầu chính giữa Hứa Sơn ngực, tung tóe làm một bãi, sau đó nhanh chóng biến mất tại ra bên ngoài, chưa giữ lại một tia vết tích. Hứa Sơn kinh hãi, trừng mắt nghịch pháp Đế Tôn nói, ngươi đối ta làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là đẩy ngươi một thành, để ngươi sớm đăng cơ vui. Bí mật trên người của ngươi, chờ ngươi sau khi chết bản tọa lại tra cũng không đổi. Nói xong, Lịch Pháp Đế Tôn cười lớn, chủ động dẫn thân vào kẽ nước bên trong. Kẽ nước biến mất, Hứa Sơn đưa tay muốn nói, có thể há miệng ra một cỗ manh liệt ngạt thở cảm giác phun lên, phu phu một tiếng quỷ giảm xuống đất. Ôi, ôi, ôi. Hứa Sơn hai mắt đỏ như máu, gian nan thở dốc. Hắn đã minh bạch kia huyết cầu là cái gì, là sinh cơ. Đế Tôn dùng máu của mình hướng trong cơ thể hắn rót vào lượng lớn sinh cơ. Xung kích quá mạnh, tinh thần sắp không kiểm soát. Dãy rủa mấy giây về sau, hắn hai mắt tối sầm, mới ngã xuống đất. Chương 1225, U Minh hậu kỳ, bản thân phân tích. Chương 1225, U Minh hậu kỳ, bản thân phân tích. Tự cam đoạ lạc. Hắn đến cùng chỉ là cái gì? Rách nát khắp trốn thâm cốc bên trong, Hứa Sơn không ngừng từ thân trạng thái sau khi, đồng thời một mực lặng lặng nằm tại nguyên địa tự hỏi vấn đề này. Tự thân tình huống đã tại thanh tỉnh về sau sinh ra kỳ biến. Bầu trời nhật nguyệt luân chuyển, đã đổi trái qua. Kia cố tự tin, tràn đầy, chúa tể vạn vật khí thế cùng tâm tính hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt yêu thương quanh quẩn trong lòng, lại là một cái dài dằng dặc đêm tối, thẳng đến liệt nhật lăng không. Hứa Sơn cứng ngắc thật lâu, mặt rốt cục có biểu lộ, chống lên chung quanh người nhìn một chút, đem trên thân tuân ra tới đổ vật lũng trở lại trước, đổi thân y phục. Lục Tâm kiếm hiện, san hô bay ra, nhìn qua Hứa Sơn, đã bước vào hậu kỳ a. Ân, lực lượng tại bị phong hóa, tử khí nội sinh. Hứa Sơn ôm ngực, thở dài một cái. Thật sự là thế sự vô thường, phát sinh ở trên người mình kỳ quái tình trạng nhiều lắm. Bị Lịch Pháp Đế Tôn cưỡng ép rót vào sinh cơ, sau khi tỉnh lại đột nhập sau cảnh, hắn cũng không thấy phải có nhiều kỳ quái. Tại hôn mê trước đó ngươi có cái gì đặc biệt phát hiện? Hứa Sơn hỏi. Không có, loại kia tồn tại không phải ngươi có thể trêu chọc, bây giờ có thể còn sống đều là may mắn. San hô đáp. Cho ta một kiếm. Hứa Sơn xuề bàn tay ra. Lục Tâm kiếm nhanh chóng xẹt qua, lưu lại một đạo sâu nặng vết máu. Nhìn xem vết máu chậm chạp khép lại, Hứa Sơn lâm vào không nói gì. Sinh cơ ra chỉ không có, chẳng những không có, ngay cả bản thân hắn tốc độ khôi phục cũng bị tử khí ảnh hưởng. Đằng sau đâu? Đằng sau ngươi chuẩn bị làm gì? Hứa Sơn ấm ức, trong lòng một mảnh mờ mịt. Đằng sau làm gì? Đằng sau còn có thể làm gì? Chính mình liền tu luyện đều không cần, chỉ cần yên lặng chờ, cảm ngộ. Có thể chuyện thật có đơn giản như vậy a? Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn xác định, trên thân xảy ra biến cố, hơn nữa cực độ mặt trái biến cố, có thể giết chết chính mình. Có thể nó đến cùng là cái gì? Đế Tôn không có nói rõ, chính mình cùng cái khác U Minh tu sĩ cũng hoàn toàn không phát hiện được. Vấn đề này không hiểu rõ, tương lai một ngày nào đó rất có thể sẽ chết, đột phá càng không thể nào nói đến. Lại là ngay tại chỗ khổ tư thật lâu. Hứa Sơn một lần nữa cởi sạch y phục, chậm rãi nằm xuống đất, phía trên thân thể một mặt to lớn băng kính ngưng tụ. Quay đầu nhìn về phía San hô, giúp ta một việc. San hô mặt lộ vẻ kinh sợ, không phải ngươi có thể, cứ làm như vậy a. Ngươi điên rồi. Trước ngươi có sinh cơ gia trì, nhục thể có thể nhanh chóng phục sinh, đau đớn duy trì không lâu, bây giờ nghĩ đem chính mình xé ra cùng ngàn đao bầm thây không có gì khác biệt. U, không nhớ ngươi vẫn rất quan tâm ta. Hứa Sơn mỉm cười. Trên người mình vấn đề, thông qua thần thức nội thị hoàn toàn không cách nào phát hiện. Vậy bây giờ liền chỉ còn lại cuối cùng này một cái biện pháp. Ngốc nhất đần biện pháp, mắt thường thêm thần thức cùng nhau quan sát. Đem chính mình cơ thể sống giải phẫu, trong trong ngoài ngoài nhìn chúng một lần. Nếu như cái này đều không được, vậy thì cái này không cách nào, còn lại cũng chỉ có phó thác cho trời, binh tới tướng đỡ. Nghe được Hứa Sơn chào phúng, San hô lớn không vui, thao túng thân kiếm lơ lửng tới bộ ngực hắn. Đây chính là chính ngươi muốn làm, hối hận cũng đừng oán ta. Ta không oán ngươi. Chờ một chút. Hứa Sơn tiện tay trên mặt đất nhặt được tấm vải dùng sức tại lục tâm kiếm bên trên lột hai lần. Bắt đầu đi. San hô khó thở mà cười, không do dự nữa. Phốc thử một kiếm, mũi kiếm đâm vào Hứa Sơn bả vai, lập tức hướng về ổ bụng vị trí mà tới. Lưỡi kiếm nhất câu, lại hoạch phía bên trái vai, hình thành một đạo V chữ. Mũi kiếm quay về trung đường, tiếp tục hướng xuống chém tới, cuối cùng tại trên thân thể vẽ lên một cái to lớn y y máu tươi theo vết thương hướng ra phía ngoài tuôn ra. Hứa Sơn hốc mắt từng đỏ, nhìn chằm chằm phía trên băng kính hình tượng, xúc lên ngực bụng hang. Cơ bắp, xương sườn, còn có nhúc nhích nội tạng đều nhất có thể thấy rõ ràng. Không có gì thường. Đại thủ thăm dò vào ổ bụng, thông suốt ngẩn ra mấy lần, như cũng không có phát hiện. Tiếp tục san hô thao túng lưỡi kiếm tiếp tục tại làn da đi khắp, xẹt qua hai chân. Hai chân làn da bị xé mở, tản mát tại hai bên. Hứa Sơn như cũng không ngừng kiểm tra tìm kiếm, dưới thân đã hình thành một mảnh vũng máu. San hô chống nạnh đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói, thật là, ngươi thế nào ác tâm như vậy a? Đối với mình cũng hạ loại độc thủ này. Bất quá cũng là, nếu không nói ngươi có thể hôn xuất đầu đâu. Một mảnh máu thịt bé bét, Hứa Sơn nằm trên mặt đất, hai con ngươi bởi vì lột da mổ bụng thống khổ đã hoàn toàn đỏ bừng. Ngước nhìn liệt nhật, hắn cắn răng, trong lòng hoang mang gia tăng mãnh liệt. Không có vấn đề, chính mình cũng đem chính mình giải phẫu cũng không có phát hiện vấn đề. Đến cùng là cái gì? Sớm biết trước đó liền nghĩ biện pháp hỏi nhiều hai câu. Hứa Sơn mi tâm giật giật, thanh âm có chút phát khô, san hô, còn có chỗ nào ta không có là đến? Ngươi tìm cái gì vậy, nói cho ta biết trước được hay không? Tự nhiên là dẫn đến ta vật dị thường, về phần là cái gì ta cũng không rõ ràng. Ngươi như thế tìm pháp thứ gì đều giấu không được à, nếu có thể ẩn giấu, vậy nói rõ vật kia mạnh hơn ngươi, tìm cũng phải tìm. Cảnh vật chung quanh càng thêm vết bẩn, san hô tức giận nói, phía sau lưng còn không có nhìn. Ngươi đừng lên rồi, ruột chạy xuống tới, đằng sau lại lật ta nhìn cũng không bay ra khỏi thứ gì. Hứa Sơn một lần nữa nằm xong, vớt ra ruột hồi tử, tỉnh táo suy nghĩ. Trong ngoài kiểm tra đều tra không được đồ vật, đây không có khả năng. Cực cảnh cường giả không còn, thế gian mạnh nhất tồn tại cũng chính là hắn, hiện tại trên thế giới bất kỳ vật gì đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt của mình. Nhất định còn có bỏ sót chỗ. San hô, giúp ta suy nghĩ kỹ một chút, nếu có thứ gì một mực tại ảnh hưởng ta, nó có khả năng ở đâu? Đầu óc khẳng định không có gì thường, ta đây tin tưởng. Có khả năng giấu ở đầu khớp xương, ruột ngươi cũng bắt qua, vậy thì san hô ánh mắt rời xuống, chuyển đến tiểu Hứa trên thân, lộ ra chất mật mỉm cười. Chỗ an toàn nhất liền địa phương nguy hiểm, muốn hay không mở ra nhìn xem? Ngươi không phải chịu không được cái này a? Người khác không được, ngươi có thể. Hứa Sơn trầm mặc, xuất ra một điếu thuốc điêu tại trong miệng hít sâu. Chỗ an toàn nhất chính là chỗ nguy hiểm nhất. Có đạo lý. Tàn thuốc ba ném một cái, Hứa Sơn quyết tâm. Vậy thì cắt. Tốt. San hô vui mừng như điên. Lục tâm kiếm quả quyết chuyển di vị trí nằm ngang ở Hứa Châu Châu phía trên. Vô cùng sắc bén mũi kiếm đang chuẩn bị chém xuống, Hứa Sơn trầm giọng nói, chờ một chút. Thì thế nào? Dựng thẳng cắt. Buồn một chút, lục tâm kiếm chạm xuống. Hứa Sơn toàn thân run lên, Châu Châu một phân hai nửa, tư tư bọt máu, trượt xuống tà hữu. Xách mở hai bên hướng bên trong xem xét hai mắt, như cũng không có thu hoạch. Thoải mái. San hô trong lòng vui mừng như điên nhảy cẫng, ngũ quan bặm mẻo. Hứa Sơn lặng lẽ nhìn lại, gan giọng nói, ngươi cảm thấy rất buồn cười a? San hô nụ cười liền ngừng, nghiêm mặt nói, còn có hai cái đâu, muốn hay không cùng một chỗ cắt? Ách lời còn chưa dứt, Hứa Sơn đã đẩy tay bạo tương. Không có. Không có gì thường. Hứa Sơn giật mình tại nguyên chỗ, bởi vì đau đớn cái trán tràn đầy mồ hôi trượt xuống. Vậy cũng không có cách nào, đem ra mặc vào đi. Đi một bước nhìn một bước thôi, ngược lại ngươi người này mệnh cứng rắn, muốn chỉnh ngươi đều bị ngươi chơi chết. Lại qua một phen giày vò, nội tạng đặt lại tại chỗ, vết thương dán vào tốt, Hứa Sơn mang theo mê nghị cùng một cô sợ hãi yên lặng chờ khôi phục. Cái gì đều không tra được. Hắn đã không thể ra sức, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 1226, về phàm bắt đầu chương 1226, về phàm bắt đầu lúc này đi rồi. Đi cái nào a? Ngày kế tiếp thật sớm, Hứa Sơn rời đi thâm cốc hướng phía thâm lâm đi ra ngoài, san hô tại sau lưng kêu to. Hứa Sơn bay đầu nhìn về phía san hô, lấy ra kiếm vương kiếm. Trương Lưu tùy theo đứng ra, vẻ mặt mê mang. đem cái này đồ đần kêu đi ra làm gì? Trương Lưu nghe vậy lập tức thanh tỉnh, nộ trừng san hô, làm gì? Gái điểm thúi, con mẹ nó ngươi nói ai thối? Không được cấm ý. Hứa Sơn giơ tay ngăn lại hai người, nhìn về phía Trương Lưu nói, ta hiện tại cảnh giới đã tới U Minh hậu kỳ, tử khí tại thể nội đã bắt đầu xuất hiện, phải không? Nhanh như vậy? Trương Lưu nghe vậy giật mình, ta đang ngủ, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Ân, xảy ra chút nhỏ đường rẽ, thuận theo tự nhiên a. Hứa Sơn trầm trầm nói, hiện tại ta muốn tìm cái địa phương định cư nghiên cứu một chút hiện tại trạng thái. Đi phàm nhân quốc gia, thành trấn. Ngươi bằng lòng cùng ta cùng một chỗ chúng ta liền cùng một chỗ, ngươi nếu không bằng lòng, vậy chúng ta về trước Bắc Địa sau đó đưa ngươi về Lý Gia thôn, ngươi muốn như thế nào? Ta khẳng định đi theo ngươi. Tiếp tốt, vậy thì cùng lên đường a, đi đến đâu tính cái nào? Trương Lưu muốn nói lại thôi, Hứa Sơn nhạy cảm phát hiện, mở miệng dò hỏi, thế nào, còn có cái gì vấn đề? Hứa gia, ngươi trạng thái giống như không đúng lắm, cảm giác cùng trước đó lại có rất lớn khác biệt, tâm tình không tốt. Là tử khí đối ta giống nhau có ảnh hưởng, nhưng trước mắt ảnh hưởng không lớn. Hứa Sơn cười cười. Theo U Minh giai đoạn trước bước vào U Minh hậu kỳ, sinh cơ tử khí chuyển biến đối tâm tình ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại hắn liền có thể rõ ràng cảm giác ra xa suốt tinh thần không thú vị, vạn vật thất sắc, hơn nữa linh nguyên còn đang không ngừng bị một cỗ lực lượng quấy nhiễu lấy. Nếu như tiếp tục kéo dài, chính mình sớm tối cũng phải biến cùng trần tổ như thế. Đi phạm nhân thành trấn làm gì, vậy thì có cái gì ý tứ, bần bất lạc kỳ. San hô phàn nàn nói. Ngươi nếu là không bằng lòng đi, vậy thì trở về. Ta không, khó được đi ra. Đi dạo cũng tốt. Sau 10 ngày, ba người còn tại trong rừng rậm không nhanh không chậm hành động. Hứa Sơn phía trước, Trương Bưu San hô ở phía sau. Trương Bưu cầm trong tay một quả vô danh quả dại không ngừng ngậm, ăn nước chảy ngang. Người nói, "Xách, cái quả này thế nào như vậy ngọt đâu? Hai ta đều là kiếm linh vì cái gì có thể ăn cái gì, còn có thể ăn ra hương vị đâu? Ăn vào đi quả đều đi đâu?" Trương Bưu vừa ăn vừa hỏi. San hô ghé mắt, trên dưới quét hắn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Hiểu đều hiểu, người thông minh không sẽ hỏi loại vấn đề này, chỉ có người ngu mới có thể hỏi như vậy." "A, vậy ta chính là không hiểu a, lý giải không được liền tự mình ngộ, chớ cùng ta một thoại hoa thoại, đi ra giải sầu một chút tình sạch nghe ngươi nói nhảm." Vào thời khắc này, Hứa Sơn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phương xa một tòa hùng thành, quay đầu nhìn về phía hai người nói, liền đi trước mặt thành trấn xem một chút đi, tốt nhất đổi một bộ gương mặt lại vào thành. Nói đi, Hứa Sơn bộ mặt một hồi hư ảo lắc lư, đã biến thành một trương thường thường không có gì lạ mặt. San hô cười nhạo nói, ngươi cùng tu sĩ tại một khối đủ kiểu che giấu coi như xong, bây giờ tại phàm nhân thành trấn còn muốn che đậy chính mình bản mạo, thật sự là làm tặc làm quen thuộc. À, nếu là không đổi diện mạo, trên đời có cái nào bình thường phụ nhân có thể chống cự ta như vậy bưu vật? Thật mẹ nó buồn nôn. Có bệnh. San hô lớn mắt trợn trắng, muốn đổi chính ngươi đổi, ta không đổi. Vậy ngươi dạy ta một chút thế nào đổi mặt? Ta không biết ta. Trương Bưu chủ động gần trước, lại bị San hô đẩy ra. Ngươi không cần thiết. Một canh giờ sau, ba người tới lâm dưới thành. Thứ phương thành ba chữ to sáng loáng khắc vào trên tường thành. Ta trước đó nghe được ngươi cùng này lão đầu tử nói chuyện, ngươi không phải thật sự muốn theo hắn nói, mong muốn tại phàm nhân chồng nhi bên trong nếm thử cái gì cảm nộ sinh tử đi? San hô hỏi, kia đến lúc nào thời điểm là cái đầu a? Ngước nhìn cao lớn tường thành, nghe trong không khí phức tạp nhân vị nhi, Hứa Sơn trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Theo tại Đông Hoang bế quan bắt đầu, mọi thứ đều biến hóa quá đột ngột, mình đã không dừng được, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cứ như vậy đi, tựa như thứ năm bụi giảng, dung nhập phàm nhân, cảm ngộ sinh tử. Như thế vẫn là một tòa vương thành, vị trí xem như thật không tệ. Đúng là như thế, trừ cái đó ra, ta cũng không cái gì tốt làm. Có thể ngươi định làm gì, ngay tại cuộc sống này a? Hứa Sơn suy nghĩ tỉ mỉ, đương nhiên không chỉ sinh hoạt đơn giản như vậy. Ta lúc nào thời điểm bị lật qua, nhất định phải chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Thế nào chủ động xuất kích? Cho người ta đỡ đẻ, cho người ta tống trung. Nhất sinh nhất tử, vừa bạn. Ngươi, cho người ta đỡ đẻ. Chuyện này đối với sao? Không phải còn có thể thế nào, để cho ta tìm mấy cái lao già hầm hẹm, uống chút bức rượu nói điểm bức lời nói liền có thể khai ngộ à? Còn phải thực địa nghiên cứu, đi thôi. Đang lúc Hứa Sơn cất bước, Trương Bưu nói xem bảo, Hứa ra chờ một chút. Thì thế nào? Không có bạc a. Cái gì lời nói ngu xuẩn, bạc không đều trong thành a. Thành nội một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đứng tại thân thiện trên đường, Hứa Sơn bùi ngùi mãi thôi. Cảnh tượng như thế này, thật sự là thật lâu đều không có trải qua. Sinh hoạt khí tức tương đối nồng hậu dày đặc. Mặc dù vệ sinh vấn đề nghiêm trọng, nhưng là thêm chút che đậy ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Chính mình liều mạng mấy trăm năm, hiện tại nhất thời không cần tu luyện, lâm vào nhàn hạ. Có lẽ ở loại địa phương này qua một chút điển viên sinh hoạt cũng rất đẹp. Trên đường phố, người qua đường liên tiếp quay đầu, nhìn thẳng vào hoặc liếc trộm san hô. Tuy là kiếm linh, nhưng là tướng mạo quả thực xuất chúng điểm, hơn nữa khí chất xuất chúng. Phàm tục thế giới bên trong muốn tìm được dạng này nữ tử, cơ bản không có khả năng. Cũng chẳng trách thư người qua đường liên tiếp xem. Bị nhìn thiền, Hứa Sơn quay đầu lại nói, để ngươi đổi khuôn mặt đổi khuôn mặt, sẽ cho ta gây phiền toái, sớm biết liền để ngươi trở về, đừng ở bên ngoài lọt lác. Ta vui lòng. San hô lớn mắt trợn trắng. Cái này mắt trợn trắng lên, phong tình vạn trùng, trong đám người lập tức vang lên một hồi thấp giọng hô. Nguyên bản còn tại liếc trộm đám người gặp nàng tươi sống linh động biểu lộ lớn mật rất nhiều, từ liếc trộm trực tiếp đổi thành thoải mái nhìn. Nhìn các ngươi mẹ biết đâu, đều cút cho ta. San hô há miệng giống to. Ngoa tạo. Thật hăng hài a, đám người thấy nữ thần bỗng nhiên tiếp địa khí, trở nên kích động, ai cũng không đi. Hứa Sơn lấy tay vỗ trán, cảm thấy đau đầu. đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn, một tiêu sái quý công tử chạm mặt tới, tay cầm quạt xếp, sau lưng còn mang theo hai tên hạ nhân. Xin hỏi cô nương phương danh? Người tới trực tiếp coi nhẹ Hứa Sơn Trương Ưu, đứng bước tới San Hô trước mặt. San Hô nghiêng qua hắn một cái, không nói tiếng nào. Quý công tử trong mắt vẻ mặt càng thêm hiếu kỳ, cô ai, ta hỏi ngươi, trong thành có tiền nhất nhà giàu là ai nhà? Hứa Sơn trực tiếp cắt ngang hắn nói chuyện. Quý công tử bất mãn nhìn hắn một cái, ngươi một cái hạ nhân, nào có ngươi nói, nàng cùng ngươi ngủ một đêm. A. Quý công tử biểu lộ ngốc trệ nhìn về phía San Hô, cô nương, ngươi lần này người mau nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi còn có ngủ hay không? San Hô thúc giục nói. A. Quý công tử lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. Sau lưng hai cái hạ nhân tiến lên trước, thấp giọng nói, công tử, có bệnh. Hai người này đều có bệnh a, không phải có bệnh cũng là xấu, chúng ta đi nhanh lên đi. Hôm nay hai chương ngày mai chương 4, ta tranh thủ đem đoạn này kịch bản một mạch toàn đã qua, bảo trì liên tục. Chương 1227, định cư tứ phương thành chương 1227, định cư tứ phương thành quý công tử trực tiếp coi nhẹ hạ nhân nhắc nhở, đáy lòng một cỗ tà hỏa không ngừng áp ủ như vậy mỹ nhân, có thể dễ dàng như thế tới tay. Quả thực chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Trong này vấn đề tất nhiên rất lớn, có thể là cố ý làm cục. Thật là chính mình là chủ động tiến lên, làm cục khả năng không lớn, hơn nữa coi như làm cục thì thế nào. Tứ phương thành bên trong có mấy cái chọc nổi hắn Triệu ra. Câu ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng, hạ nhân lại giắt hắn góc áo, thấp giọng nói, công tử, tiểu nhân biết ngươi cái gì còn không sợ. Có thể tùy tiện như vậy đàn bà, dung mạo của nàng lại xinh đẹp thì thế nào? Ngại như nhiễm lên một thân bệnh, trở về thế nào cùng lao ra bàn giao. Quý công tử sững sờ tại nguyên chỗ, lắp bắp nói đúng, nếu không làm ruột dê bong bong cá gì gì đó vô dụng á công tử, cô gái này như thế sóng, khẳng định là muốn độc ngươi. Ngài không nghe hắn đi lên liền hỏi kẻ có tiền ở như vậy, rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, thật muốn có ý đồ xấu, tới tình trạng kia, ngươi sao có thể phòng được à? Miệng nát đều không có chỗ ngồi ý để. Thoải mái nhất thời vẫn là thoải mái một thế, ngài đến suy nghĩ tốt ta. T. Quý công tử chần chờ một lát, sau đó chậm rãi gật đầu có đạo lý. Tùy tiện như vậy, không chịu cầu tiến, nói không chừng đều xấu. Gặp chỉ làm thêm đau xót, đi thôi. Ba người cũng không chào hỏi quay người liền đi. San Hô giận tí mặt. Một phát bắt được quý công tử cổ áo, hung hăng nói, con mẹ nó ngươi nói ai thối. Lặp lại lần nữa. Cô đương, ta không nói ngươi. Quý công tử thống khổ nhắm mắt. Dựa theo hắn trước kia phong cách, có người đối với hắn như vậy, hắn liền báo nổi. Nhưng mỹ nhân này thực sự trói lọi, xinh đẹp tuyệt trần. Chính mình là thế nào đều không sinh ra khí đến. Có thể chuyển niệm lại nghĩ tới nàng cái này đức hạnh cùng diễn xuất. Thực sự đau lòng. Được rồi được rồi. Hứa Sơn tiến lên đẩy ra San Hô, mặt hướng quý công tử nói, trong thành ai có tiền nhất? Đương nhiên là hoàng đế. Ba người các ngươi đến cùng làm gì? Quý công tử kinh nghi bất định nhìn xem ba người. Hoàng đế không tính, quá phiền toái. Tính toán, ta nhìn ngươi rất có tiền, liền đi nhà ngươi a. Hứa Sơn dương lên tay nói, dẫn đường. Quý công tử ngay tức khắc giận dữ, nổi giận một chút, sau đó cấp tốc dẫn đường. Mặt khác hai cái hạ nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh theo sát lấy đi ở phía trước. Không biết do vì cái gì, cảm giác nói thêm nữa một câu liền sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hôm nay là đụng tới tiên sư, không phải tiên sư cũng là ma đầu. Thế giới này có tiên nhân, mỗi cái phàm nhân đều vô cùng rõ ràng biết. Dù sao thường xuyên ở trên trời sẽ qua, nhìn thấy tỷ lệ tương đối chi cao. Sinh tử đại sự, tuyệt đối không thể cược. Không bao lâu, sáu người đi vào một phương đại trạch bên ngoài. Quý công tử cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, tiên sư. Vãn sinh tên là Triệu Tân, không biết tiên sư tới nhà ta là có gì muốn làm. Người đi vào trước, đem ngươi nhà quản sự kêu đi ra. Là. Hứa Sơn buông lòng lực, Triệu Tân liên tục không ngừng mang theo hạ nhân chạy vào bên trong nhà. Lại qua một hồi, Hứa Sơn xuyên qua một mảnh tinh xảo vườn hoa, đã đứng ở trong hành lang. Đường bên trong một lão giả chống mặt, bên cạnh còn có một mắt quang sắc bén trung niên nhân cùng đi, lại sau chính là Triệu Tân. Thấy Hứa Sơn đến, Triệu Tân lập tức run rẩy nói, cha, đây chính là tiên sư. Thật sự là tiên sư a. Người trước đừng nói nữa. Triệu Tùng mở miệng ngăn lại. Đại ca, ta nói chính là thật, đây là tiên sư không thể lãnh đạo a. Triệu Tân khẩn trương. Triệu Tùng mặt không biểu tình. Chính mình cái này đệ đệ là trong thành nổi danh hoàng cố, hôm nay cái trạng thái này quả thật có chút dị thường. Nhưng là trên thị trường giang hồ phiến tử cũng quá là nhiều. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm. Cái gì tiên sư, tám thành là chơi hoa kỹ năng giang hồ phiến tử. Triệu Lao Thái gia rõ ràng khí độ ổn định, tiến lên một bước nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, đến ta cho ta cầm 10 vạn lượng bạc, lại cho ta chuẩn bị một bộ ba tiến ba gia đại trạch, khác cũng không cần. Hứa Sơn nói. Ách, Triệu Lao Thái gia nhất thời mở miệng. Sau lưng Triệu Tùng kiềm nén lửa giận nói, các hạ đến cùng ra sao thân phận, vậy mà tới ta Triệu gia bắt chẹn. Nếu như ngài là tiên sư, ta Triệu gia trên dưới không có không nên, nhưng nếu là giả danh lừa bịp, các ngươi cũng đừng hòng đi ra cái cửa này. Hứa Sơn mỉm cười, ánh mắt nhắm chuẩn Triệu Tùng bên hông, có thể hay không mượn kiếm dùng một lát? Hừ. Triệu Tùng rút ra bên hông bảo kiếm ném cho Hứa Sơn. Kiếm cho hắn cũng không sao. Đám người này tiến vào Triệu gia thứ nhất trong nháy mắt hắn đã sắp xếp xong xuôi hạ nhân tiến hành bố phòng. Cái này tập nhân nếu như có lá gan dùng kiếm động cái gì ý đồ xấu, kia trước tiên liền để hắn chết không toàn thây. Tiên sư, là ta đại ca không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn chấp nhận, tòa nhà cùng bạc ta lập tức để cho người ta chuẩn bị kỹ càng. Triệu Tân kinh hoàng kêu to. Một cỗ trước nay chưa từng có hối hận ở trong lòng tuôn ra. Chính mình cà lơ phất phơ nửa đời người, hiện tại khả năng gặp gỡ diệt tộc họa, vậy mà không ai nghe chính mình. Ngươi ngậm miệng. Triệu Tùng quay đầu cho Triệu Tân quăng một bạt tai, ánh mắt khóa chặt Hứa Sơn. Hứa Sơn cầm kiếm nhẹ nhàng búng ra hai lần, lại nhìn mắt Triệu Tùng, không khỏi lên trêu chọc chi tâm. Giơ cao trường kiếm, ngẩng đầu lên, nuốt kiếm vào bụng. Trường kiếm theo mũi kiếm trực tiếp chui vào Hứa Sơn trong miệng, cuối cùng cho nên ngay cả chuôi kiếm cùng nhau nuốt vào. Như thế nào a? Hứa Sơn cười mỉm nhìn về phía Triệu Tùng. Thấy một màn này, Triệu Tùng giận quá mà cười, người tới. Người tới. Đem ba cái này giang hồ phiến tử cho ta câu lời còn chưa dứt, Hứa Sơn lại lần nữa há miệng. Dầm dầm một cỗ đỏ tỏa sáng, nóng đáng sợ nước thép trực tiếp từ trong miệng phun ra. Nước thép rơi xuống đất kích thích một đoàn lại một đoàn đại hỏa. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Triệu Lao Thái gia thật dài lông mày run rẩy hai lần, run run rẩy rẩy vươn tay, quản gia từ một bên chỗ tối kinh hồn táng đạm dịch bước đến lao đầu bên cạnh, khó nhọc nói, "Lao gia, chúng ta thế nào tranh thủ thời gian sắp xếp người dọn nhà, cho tiên sư dọn địa phương." Triệu Lao Thái gia cố nén đau lòng mở miệng, lập tức đi đến Hứa Sơn trước người, thấp kém nói, "Ta Triệu gia hôm nay có may mắn được thấy tiên sư, có thể tài lực có hạn, tòa nhà này liền để cho tiên sư ngài dùng. Về phần ngài nói bạc, trong nhà không có tổn ngân 10 vạn lượng, bất quá có chút sản nghiệp, tiên sư nếu muốn dùng có thể tùy thời lãnh. Ta hai đứa con trai này lại giúp tiên sư kinh doanh sản nghiệp, tiểu lão nhân ta ngay tại ngài bên người hầu hạ, ngài có thể hài lòng." Triệu Lao Thái gia trong lòng vặn đau không ngừng. Tiên sư là tiên sư, hắn đã có thể xác định, nhưng khẳng định không phải đứng đắn gì tiên sư. Đi lên liền phải tiền muốn tòa nhà có thể là đứng đắn gì người. Hiện tại chỉ có kịp thời tay cụt, đem hai nhi tử bảo trụ là được rồi, chính mình lưu lại biểu hiện tốt điểm nói không chừng còn có thể vớt trở về điểm. An bài rất không tệ, mỗi tháng lại phái mấy người đem sân nhỏ xử lý, thời gian còn lại không được qua đây. Hứa Sơn gật đầu nói, chờ ta đi về sau tòa nhà này vẫn là các ngươi, ở phòng ốc của các ngươi ta cũng không ở không, ta bảo đảm ngươi bây giờ toàn bộ nhà mỗi người đều có thể thọ hơn 100 năm, vô bệnh vô thai, dạng này ngươi có thể hài lòng. Chương 1228, dẫn thân vào thực tiễn. Chương 1228, dẫn thân vào thực tiễn. Cả nhà thọ hơn 100 năm, vô bệnh vô thai. Triệu Lao Thái ra mắt sáng rực lên, bất quá thoáng qua lại khôi phục tỉnh táo. Điều kiện này không thể bảo là không phong phú, dùng toàn bộ gia sản đến đổi đều đáng giá. Có thể ăn không răng trắng, đối phương đương nhiên nói thế nào đều được, nói lao chính mình cũng không biện pháp. Bây giờ đem mệnh cùng người nhà bảo trụ coi như tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tin ta, bất quá không sao cả. Hứa Sơn nói xong, một trưởng vỗ tại Triệu Lao Thái ra bả vai, một dòng nước nóng lập tức đi khắp toàn thân. Ngay sau đó lại lấy ra một cái tốt nhất bổ dưỡng đan dược, tạo xuống một chút đan phấn đầu nhập Triệu Lao Thái ra trong miệng. Theo linh lực nhập thể, đan phấn nhập khẩu. Bụp một tiếng, lao đầu gậy chống nhi ném một cái, đứng thẳng trượt. Tiên sư. Triệu Lao Thái ra hốc mắt trong nháy mắt thâm ướp, làm bộ muốn quỳ. Nguyên bản hai viên mở nhạt con mắt cũng trong suốt rất nhiều, tựa như một nháy mắt trẻ 20-30 tuổi. Đây là chân tiên người a. Triệu Lao Thái ra nghiêng quỳ gối giữa không trung, đầu gối bị linh lực kéo lên chết sống quỳ không đi xuống. Đứng lên đi, không cần quỳ. Triệu Tân, Triệu Tùng hai người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh Triệu Tùng kịp phản ứng, lôi kéo Triệu Tân cùng nhau lên trước quỳ xuống. Tiên sư. Vạn bối mắt không biết trâu, không có thể khiến đến tiên sư thân phận, mong rằng tiên sư chớ trách. Không sao. Hứa Sơn lạnh nhạt đáp lại, trên tay lại niệm hai phần đan phấn bắn vào huynh đệ trong miệng hai người. Hai huynh đệ sắc mặt lập tức hồng nhuận, trong mắt hào quang tăng gấp bội. Nuốt ngụm nước bọt, đồng thời tìm tòi từ bản thân thân thể. Tinh thần. Đột nhiên liền tinh thần. Thân thể cũng biến thành nhẹ đi nhiều. Một bên quản gia Tả Hữu lắc đầu, trong mắt nhìn đỏ lên. Cả nhà thọ hơn 100 năm, vô bệnh vô thai. Vậy cũng hẳn là có ta một phần a. Quản gia chần chờ một lát, cuối cùng khóa chặt Hứa Sơn một cái đầu giảm xuống đất nhào xuống tới. Tiên sư, ta cũng là Triệu gia người phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi cũng xứng họ Triệu. Triệu Lao Thái gia giận dữ, nhặt lên gậy chống ngoan quất quản gia, tiên sư thiện tâm, ngươi cái này tặc hàng lại muốn chiếm tiên sư tiện nghi. Ngươi làm sao dám nhường tiên sư hao tổn nhiều tâm trí phí sức. Đừng đánh, lao ra đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Quản gia lăn lộn đầy đất kêu rên. San hô có chút hăng hái, Trương Dưu nháy mắt, nhìn xem quản gia chỉ cảm thấy đáng thương. Hứa Sơn bất đắc dĩ phất phất tay, đem mấy người đồng thời kéo, lại cho quản gia trong miệng gậy một phần đan phấn. Dù sao ta đến các ngươi đều muốn dọn nhà, đan dược này trong nhà đều có phần. Hứa Sơn nói, bất quá ta nói bảo đảm ngươi Triệu gia an ổn 100 năm, nhưng phải làm gian phạm pháp ta hiểu. Tiên sư, ta nhất định ước thúc tốt trong nhà tộc nhân, nhất định khiến bọn hắn rộng thi hành động tốt, tuyệt không làm sằng làm bậy. Phàm là có người làm điều phi pháp, ta cái thứ nhất thả bất quá hắn. Tuyệt không cực khổ tiên sư nhúng tay. Rất tốt. Vậy thì tản đi đi, về sau nhớ kỹ hàng năm phái một người đến cho ta chúc Tết, thời gian còn lại cũng không cần tới. Nhất định, nhất định. Ta cái này đi an bài. Trong vòng một ngày, tứ phương thành bên trong người tất cả đều biết đại trạch đã càng họ là hứa. Cũng từ này một ngày lên, Hứa Sơn chính thức định cư tứ phương thành. Hôm sau trời vừa sáng, một chỗ bình thường nhà ngói ngoài cửa, Hứa Sơn dừng ở cổng, trong môn là trận trận thống khổ tiếng hô. Góc phòng chạy đến một cái hôn mê nam nhân, phía sau hắn chỉ có Trương Bưu một người, san hô thì là đã chính mình đi chơi. Thấy Hứa Sơn chần chờ, Trương Bưu nói, Hứa ra, cái này cho nữ nhân đỡ đẻ. Ngươi thật muốn làm a? Xem trước một chút a. Hứa Sơn mặt lộ vẻ khó xử, lập tức đẩy cửa vào. Trong phòng nữ nhân kêu thảm vẫn còn tiếp tục, bà đỡ tại dưới váy dắt lấy cái gì, trong miệng không ngừng phát ra mệnh lệnh. Được nghe dị hưởng, bà đỡ quay đầu kinh hãi, ngươi là ai? Hai người các ngươi vào bằng cách nào? Ngóng nó. Hứa Sơn thản nhiên nói. Ngóng nó. Đây là ngươi có thể nhìn sao? Trên giường còn tại ra sức nữ nhân còn tại phối hợp thét lên, ánh mắt thoáng nhìn trong phòng hai cái nam nhân xa lạ cũng cảm thấy phải là chính mình xuất hiện ảo giác. Thấy bà đỡ cơ đấm máu trên tay đến đẩy chính mình, Hứa Sơn xuất ra một khối nén bạc vứt trên mặt đất. Có thể hay không nhìn? Lại thêm một khối. Lại thêm. Lại thêm nhìn trên mặt đất năm khối rơi vào cùng nhau nén bạc, còn tại mộng bức bên trong bà đỡ rốt cục hình như có chỗ minh ngộ. Dùng chân đem bạc liếm tới rơi váy, cũng không để ý tới nữa Hứa Sơn, tiếp tục đỡ đẻ. Sản xuất tiếp tục, Hứa Sơn ôm cánh tay mà xem, tất cả chi tiết thu hết vào mắt. Trương Bưu cau mày, lộ ra có quắc và phần. Thẳng đến sau nửa canh giờ, sản phụ phát ra một tiếng cao vút thét lên, Trương Bưu lập tức hai mắt tỏa sáng. Sinh, kéo. Hứa Sơn một tay đập vào trên mặt, biểu lộ thống khổ. Sản phụ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hai tử còn chưa có đi ra. Có lẽ không nên tin thứ năm buổi cái kia lão thần trải qua bệnh. Mình rốt cuộc tại cái này làm gì? Thời gian này thật sự là vượt qua càng lộn xộn. Lại hơn phân nửa giờ, lại là một hồi cao vút tiếng kêu truyền đến. Một cái đấm máu hải nhi dính lấy cất đái ra đời. Sản phụ chợt té xỉu đã qua. Bà đỡ rõ ràng tương đối chuyên nghiệp, không lộ bất kỳ ghét bỏ, một phen tuần tục thao tác, băng bó ra một cái nho nhỏ tà lót, trực tiếp ôm đến Hứa Sơn trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng, chúc mừng, chúc mừng. Là Thiên Kim, mẫu nữ bình an. Hứa Sơn đánh giá Hải Nhi, trong lòng chỉ có phiền chán. Thật sự là vắng đầu, cái này mẹ hắn có thể nhìn ra lông gà đến. Đi theo nhà vệ sinh nhìn trộm người khác đại tiện không có khác gì. Lắc đầu, Hứa Sơn quay người đóng sập cửa mà đi. Hắc, thấy Hứa Sơn rời đi, bà đỡ lâm vào mở miệng. Chậm một hồi nhìn về phía trong tay Hải Nhi, đi hướng sản phụ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ sản phụ mặt, thấp giọng nói, ngươi kia tặc hán tử chạy, chê ngươi sinh quê nữ. Chuyện này ta khẳng định không nói. Cùng ngươi hiện tại nam nhân thật tốt quá a, cái này bạc di phân ngươi một khối. Trên đường, Hứa Sơn cùng Trương Bưu thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Trương Bưu theo sát ở phía sau, hỏi, Hứa gia, có cái gì cảm nộ a? Ngươi có cảm nộ a? Ngoại trừ buồn nôn không có gì cảm nộ, ta đoán chừng ta là không muốn hại tử. Kia nhà tiếp theo còn đi a? Không phải nói còn phải xem sắp chết lao đầu a? Đi, đều đi. Hứa Sơn định trụ bước chân, chăm chú nhìn Trương Bưu, luyện công chính là như thế, chuyện này điểm chậm rãi thành phẩm. Lượng biến sinh ra chất biến, không chừng lúc nào thời điểm liền đã kết liễu. Ngươi nếu là ngại phiền, có thể tự mình ở chung quanh đi dạo. Vậy thì một khối a, ta cũng đi theo học tập một chút. Thời gian lưu chuyển, thời gian điểm điểm đã qua. Hứa Sơn tựa như hành cước tăng qua lại tứ phương thành các nhà các hộ, để xem tự nhiên sinh tử. Hành động bất quá nửa năm, hành tích bại lộ liền bị rất nhiều phạm nhân phát hiện. Trong thành giai truyền nói, có hai nam tử, tổn hại liêm sỉ, lại ngày lại đêm, rình mò phụ nhân vãn thân tiến hành, bị có ủ rũ. Hành vi quái đản, so như biến thái, làm người chỗ xem xét, đường phố cấm vẫn, bách tính muốn đuổi thắt cho thông khoái. Nhưng mà hai người hành tích quỷ dị, chưa hề có người tìm được. Triều đình phái quan binh vây quét, cũng không một lần thành công. Lại qua một tháng, tứ phương thành bách tính lại có hoàn toàn mới phát hiện. Chương 1229, trăm năm bảng hoàng chương 1229, trăm năm bảng hoàng có hai nam tử, hiện ở trong thành chư chỗ, không những dòm phụ nhân văn thân, cũng xem bô lao tấn trôi qua. Đi không hiểu, vô chi bách tính thấy chi, liền lên phán đoán. Người sống lâm buồn, người chết qua đời, bách tính lộn xộn nói, hai người này há chẳng phải một tư câu hồn, một chủ đầu thai tà. Ngoan ngôn loài sáng, đám người xem kiết như quỷ mị thần linh, người xưng huyền minh nhị lão, hoảng sợ không ai dám gần chi. Thường có trong nhà gặp tăng người, chạy đến sinh con ra, tìm thân kiếm biến, gây nên loạn tượng lộn xộn sinh. Mọi việc hỗn loạn như này, không sai hành vi phá hỏng thế tục phong hóa, là chúng nam tử châu không cho. Đóng nam tử lấy nhập thất dòm thê sinh con, giống như tà đạo nhân luân tiến hành, như đội nón xanh, dường như bị người lở tật giờ, giận mà sắn tay áo hô to, tất nhiên cầm huyền minh nhị lão, chém thẳng tại thị, lấy đang phong hóa. Thấm thoát 50 năm, hai người hành vi như trước, lúc đầu dân đều hái dị, lâu thì bình yên chịu chi. Hai người hướng không nguy hại tiến hành, mỗi gặp phụ nhân văn thân, vô lão lâm trùng, chiếc bảo đảm trôi chạy sản xuất, bình yên qua đời, không những không vì thai đường, phản coi là cắt tường hiện ra. Là lấy, mỗi khi gặp có phụ người mang lục giáp, lão giả bệnh trầm kha nhiễm thân, đám người chiếc tân trông mong huyền minh nhị lao đến đây. Lặng lẽ chỗ này chưa phát giác, tứ phương thành lại thành nở tờ giờ chi cự ấp, trong thành người cũng tập tại tư cảnh, càng như không mang nón xanh thì trong nội tâm không khoái, toàn thân khó chịu. Ung dung lại 50 năm, việc này lại thành một phương tập tụ. Tại Hứa Sơn, Trương Bưu nhìn chăm chú hạ cất tiếng khóc chào đời chi hài đồng, thở nhỏ liền dưới đáy lòng nhận hai người này vi phụ, coi là chí thân, người bên ngoài cũng cảm giác bình thường không khác. Ngay hôm đó, nước sông ung dung, sóng nước lấp loáng. Trên bệ trúc, Hứa Sơn cùng Trương Bưu cũng ngồi, ngư dân tại sau lưng chống thuyền. Một mảnh tĩnh mịch, tuế nguyệt tinh tốt. Hứa Sơn tinh thưởng lấy phong cảnh, đáy lòng vô hạn yêu thương chảy xuôi. Trăm năm bàng hoàng mà qua, không thu hoạch được gì, ngược lại tử khí không ngừng tăng thêm. Cảnh giới đã thoái hóa đến hóa thần cảnh, hơn nữa thân thể suy yếu càng thêm lợi hại. Hắn có thể cảm giác ra bản thân thể chất cùng bình thường luyện pháp tu sĩ như thế. Khẽ than thở một tiếng, nói không hết ưu sầu. Trương Bưu chợt mở miệng, "Hứa gia, hôm nay nghĩ như thế nào lấy hiện ra? Bọn nhỏ đều chờ đợi đâu?" Hứa Sơn lập tức giận dữ quay đầu, ánh mắt trừng đến căng tròn, "Con mẹ nó ngươi nhìn ra bệnh nghề nghiệp, làm gì? Muốn làm ông già Noel?" "Không phải, ta là muốn hỏi ngươi hôm nay thế nào có tâm tư hiện ra, về sau là không nhìn sao?" "Cái gì là ông già Noel? Nhìn xem nhìn. Những cái này phá bích có gì đáng xem, bao đều không phá. Lãng phí thời gian dài như vậy, chó má thu hoạch không có." Hứa Sơn nước miếng văng tung tóe, còn mẹ hắn rơi xuống răm chó không têu ngoại hiệu. "Xách, ngươi nhìn ngươi, bản sự càng ngày càng nhỏ, tính tình càng lúc càng lớn ngược. Ngược. Hứa Sơn giận quá mà cười, anh em chán nản, trướng mắt ta đúng không? Ngươi đi. Không có ý tứ này, ngươi nhìn ngươi. Trương Lưu mặt lộ vẻ khó xử, tiếp tục như thế không phải cái biện pháp, thay cái mạch suy nghĩ a, chúng ta không màng có cái gì cảm lộ, tối thiểu để cho mình cao hứng điểm, ngươi có cái gì chuyện cao hứng a? Chúng ta làm đi. Hứa Sơn khẽ cuốn vào áo, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xuất thần. Cao hứng sự tình. Hiện tại không có gì có thể khiến cho hắn cao hứng sự tình. Cái này 100 năm, cô độc, nôn nóng, mê mang quanh quẩn trong lòng, lực lượng đại lượng trôi qua nhường càng làm hắn hơn đau lòng. Hắn khát vọng qua nữ nhân, khát vọng nữ nhân dịu dàng có thể vớt lên cô độc, sinh mệnh hai nữ nhân kia cũng thường xuyên xuất hiện tại não hải, ấy nấy sau khi đi huyễn tưởng các nàng sinh hoạt như thế nào. Hắn khát vọng qua người nhà, nhất là nhìn thấy vô số nhà đình khóc đưa thân nhân rời đi, hắn cũng vô số lần đưa vào chính mình. Có thể đây đều là tử khí ảnh hưởng dưới ý nghĩ sang vậy, tại lập tức không dùng được. Thật lâu, Hứa Sơn ánh mắt mê ly, phát ra than thở, cao hứng sự tình, là cũng là thường xuyên hoài niệm chính mình tại trạng thái đỉnh phong, có sinh cơ gia trì. Loại kia chúa tể thiên hạ cảm giác, đáng tiếc vô dụng, không tìm về được. Vậy dễ làm a, ta có biện pháp. Trương Lưu vỗ tay vui vẻ nói. Biện pháp gì? Đi làm quan. Làm quan khẳng định thoải mái. Quyền thao thiên hạ, chúa tể thiên hạ. Phốc phốc một tiếng, ngư dân bỗng nhiên vui vẻ, Hứa Sơn cùng Trương Lưu đồng thời quay đầu nhìn lại. Thấy hai người hướng phía chính mình xem ra, cao tuổi ngư dân nói, hai vị khách quan. Nếu như lão nhi ta không có đoán sai cũng đều là thất ý người. Ừ, nói tiếp. Trương Lưu nhãn tình sáng lên. Ngư dân giữa lông mày lộ ra nụ cười ấm áp, người trẻ tuổi, ta tại nước này bên trên trôi hơn nửa đời người, cái gì sóng gió chưa thấy qua, cái gì khổ chưa ăn qua. Ngươi nhìn ta đôi tay này, kén dày đến có thể mài đao, mỗi một đạo nếp nhăn đều là tuyết nguyệt, cũng là chịu đựng qua khó xử. Hôm nay gặp ngươi như vậy ủ rũ, ta xem xét liền minh bạch, ngươi nhất định là đụng phải khảm qua không được nhi. Có thể hại tử, đời người liền cùng cái này sông lớn như thế, thủy triều lên xuống ta con miệng ngươi. Hứa Sơn bạo khởi, một cái phi cước đem ngư dân đạp tiến trong sông. Không phải, Hứa gia ngươi làm gì? Trương Lưu cả kinh thất sắc, đội vàng đi lên ngăn cản. Hứa Sơn tốc độ càng nhanh, ngư dân rơi xuống nước vừa ngoi đầu lên, hắn đã cơ lấy cây gậy trúc, ba một cây đập vào ngư dân đỉnh đầu. Ngư dân trầm xuống một chút, lại ngoi đầu lên, chỉ vào Hứa Sơn cái mũi kinh mạng, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Hoàng bét bức lao đầu tử, ngươi trả lại cho ta giảng thượng nhân sinh đạo lý lớn. Cha ngươi nói không chừng đều là ta đỡ đẻ. Hứa Sơn cầm trong tay cây gậy trúc, trừng mắt trực chỉ ngư dân, ngươi lại cưỡng. Ngư dân tung bay ở trong nước, vẻ mặt cơ khổ không nơi nương tựa. Khách quan tiểu lão nhân sai, không nên nhiều cái này miệng, để cho ta lên đi lão bức đằng, chính mình bơi về đi thôi. Lần sau nhớ lâu một chút, treo thuyền ngươi liền cho ta yên lặng hạch. Hứa Sơn rồi ngón hướng phía lao đầu miệng bên trong gậy một quả đan dược, đong đưa tương vạch nước mà đi. Xuất sinh, đều là mẹ nhà hắn xuất sinh a, ngư dân trung khí mười phần mắng to âm thanh truyền vang, rung ra một phen bọn sóng. Thứ Phương Thành, hoàng cung, trong chủ điện, bốn phía quan binh quay trung quanh. Hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, đại thần dưới đây thành hàng. Liếc mắt trung quanh, Trương Lưu trùng điệp thở dài một ngụm, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ý kiến bị tiếp thu, Hứa Sơn thật muốn tìm làm quan, muốn cho rằng phải bỏ tiền mua một cái, kết quả không nghĩ tới hắn trực tiếp tìm trong hoàng cung muốn quan. Việc này gây bất ngờ. Hoàng đế tuổi tác có phần nhỏ, 15-16 tuổi niên kỷ, giờ phút này đang biểu lộ cổ quái nhìn xem Hứa Sơn Trương Lưu hai người. Ít khi mở miệng nói, các ngươi chính là Huyền Minh nhị lão. Ách, là. Hứa Sơn cười khổ gật đầu. Chứng minh như thế nào? Tiểu hoàng đế nhìn chăm chú hai người nói, các ngươi nói muốn làm quan. Có thể, không có vấn đề, nếu là thật có thể chứng minh hai người các ngươi chính là Huyền Minh nhị lão, châm phong các ngươi là đại quốc sư. Hứa Sơn cũng không hai lời nói, xuất ra một khối ngọc giản đưa lên. Nội dung cũng là cũng không cái gì không thể miêu tả, đều là một chút vừa ra đời hải tử ghi chép. Những cái kia tươi sống, nhỏ yếu sinh mệnh đều bị Hứa Sơn ghi chép, bình thường lấy về xem xét tỉ mỉ. Cái này quang ảnh hình tượng vừa ra, quần thần kinh hô thần tích, một đám quan binh nhìn Hứa Sơn hai người ánh mắt cũng vì đó đại biến. Sợ hai thán phục bên trong mang theo một chút thân cận. Không ngờ giờ phút này, tiểu hoàng đế ngay tức khắc giận dữ, xanh mặt đứng dậy, giận chỉ Hứa Sơn hai người. Nhanh lên đem này hai tặc cầm xuống, cho chấm chém thành muôn mảnh. Quan binh sao động, lại nhất thời không người dám hướng về phía trước. Hứa Sơn mê hoặc nhìn về phía tiểu hoàng đế, vì cái gì giết ta? Vì cái gì? Toàn thành hài đồng hai người các ngươi đều đi đón sinh. Vì cái gì chấm xuất sinh các ngươi không đến? Vì cái gì? A, chấm liền nóng trông có một ngày hai người các ngươi xuất hiện, đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hứa Sơn cùng Trương Bưu đồng thời không nể mặt. Kết thúc. Cái này thuộc về là ông già Noel cho hải tử tặng quà để lọt đường, cho hải tử lưu lại tâm lý thương tích. Chương 1230, bánh xe lịch sử. Chương 1230, bánh xe lịch sử. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian động thủ a. Tiểu hoàng đế thúc giục, bọn hắn ngoại trừ cho người ta đỡ đẻ cho người ta tống trung, còn có thể có bản lĩnh gì? Đem bọn hắn giam giữ, chấm để các ngươi làm máu, ăn thịt hắn. Lời này vừa nói ra, quan binh đại thần đều khẩn trương nhìn về phía Hứa Sơn hai người. Cái này tiểu hoàng đế đầu óc không hiệu nghiệm, bọn hắn đầu óc không thể không linh quang a. Coi như hai vị này tiên sư thật không có gì pháp lực, chính mình thật là bị hắn đỡ đẻ. Kia là thuần cha nuôi a. Kia là chính mình mộng, tuổi thơ tốt đẹp nhất hồi ức, hồi nhỏ cộng đồng chủ đề. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu hoàng đế. Động thủ. Động thủ. Chấm để các ngươi động thủ. Tiểu hoàng đế khí chợt vô long ỷ, các ngươi không nhìn thấy hai người bọn họ liền cái giẫm cũng không dám thả a. Có thể thấy được là không có lực lượng. không có gì phải sợ. Hứa Sơn lặng lặng quan sát đến thế cục. Rốt cục có một đại thần chủ động đứng ra, bệ hạ đừng nội. Huyền Minh Nhị Lao chính là nước ta lưu truyền đã lâu truyền thuyết, hai người này nói không chừng chỉ là biết một chút ảo thuật, có thể là lầm giả, theo thần nhìn còn cần nghiệm chứng một phen. Nghiệm thế nào chứng? Tiểu hoàng đế hỏi. Nếu là tiên sư, thấy học thức tự nhiên là phàm nhân theo không kịp. Đại thần chuyển hướng Hứa Sơn thi lễ một cái, tại hạ mời hướng tiền bối thỉnh giáo trị quốc hưng quốc chi đạo. Quanh co chiến thuật, y dựa theo tiên sư kiến thức, tất nhiên có thể hoàn mỹ đáp lại. Mình tới thời điểm tái phát vung một phen, bệ hạ cũng liền dừng nổi giận. Trị quốc hưng quốc chi đạo Hứa Sơn nháy hai lần ánh mắt, vậy các ngươi tính hỏi đúng người, ta đối trị quốc hưng quốc nhưng có một bộ trùng cực phương pháp xử lý, ngàn năm thậm chí vạn năm đều thực dụng. A, chúng đại thần ánh mắt toàn bộ sáng lên, ngay cả tiểu hoàng đế cũng rất cảm thấy hứng thú, mau nói. Nói xong chấm có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Hứa Sơn trầm ngâm chốc lát nói, kỳ thật rất đơn giản. Trị quốc không ở ngoài để cho người ta làm việc, nhường làm được người đi làm, không được người kéo xuống là được rồi. Ân, chúng đại thần mông muội không hiểu. Cũng tỉ như hắn a. Hứa Sơn một chỉ tiểu hoàng đế, rõ ràng trẻ đần độn, hắn không thích hợp ngồi ở kia, ngươi đi ngồi. Dứt lời Hứa Sơn một thanh nhiếp hạ tiểu hoàng đế, đem trước mặt đại thần đưa đến trên long ỷ cả điện quần thần phải sợ hãi. Tiểu hoàng đế run rường như con gà con. Đại thần kia ngồi trên long ỷ cũng là dừng lại run mạnh, ngươi cái này, không được, không được. Hứa Sơn cười cười, ta nhìn ngươi cũng không được, không phải rất tỉnh táo, vậy thì đổi lại một cái. Hứa Sơn dứt lời, giật xuống đại thần, đưa tên thái giám ngồi lên hoàng vị. Thái giám vừa mới ngồi lên long ỷ lập tức rít gào lên, đúng quần một tầm ước. Đi tiểu. Hứa Sơn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, giật xuống thái giám, lại đổi cung nữ. Cung nữ càng là không tốt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đại điện đã loạn tung tung khéo, Trương Mưu nhìn trong lòng hốt hoảng, hai mắt không rõ. Lễ băng nhạc phôi. Lần này thật sự là lễ băng nhạc phôi rồi. Nháo đằng một hồi, Hứa Sơn thở dài, một tay lấy long ỷ giật xuống, vận lực trực tiếp dung thành một trường to lớn hình tròn kim bản. Quay chung quanh kim bản, đưa tay ngưng tụ mấy chục thanh tảng đá cái ghế. Được rồi được rồi. Dứt khoát cũng không cần hoàng đế, có chuyện gì các ngươi họp thương lượng cũng giống như nhau. Hoàng đế ta mang đi, hôm nay ta đem hắn biếm thành thứ dân, các ngươi cũng đừng tìm. Ai làm hoàng đế ta đem hắn biếm thành thứ dân, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Hứa Sơn mang theo tiểu hoàng đế đi ra cửa điện, quay đầu hướng phía Trương Bưu vẫy vẫy tay. Đi Bưu, một chút ý tứ đều không có. Trong điện đám người nhìn qua kim bản, biểu lộ một mảnh mục nhiên. Ngắn ngủi 10 phút, trước 6 phút cái cổ, thứ 7 phút đại thần xoán quyền, thứ 8 phút thái giám thượng vị, thứ 9 phút nữ đế đăng cơ, thứ 10 phút hoàng quyền phá hủy, chuyển hình nghị hội. Một đường tiến lên, mang theo tiểu hoàng đế đã đến ngoài cung. Trương Bưu đưa tay chỉ hướng không ngừng dãy rủa tiểu hoàng đế, biểu lộ cổ quái nói, "Hứa gia, ngươi còn mang theo hắn làm gì?" "Cũng là, không còn tác dụng gì nữa." Hứa Sơn đem tiểu hoàng đế xách tới trước mặt, mỉm cười nói, "Đứa nhỏ, hiện tại quốc gia này không có hoàng đế, ngươi về sau ngay tại dân gian thật tốt sinh hoạt. Đương nhiên, ta cũng không lâu ngươi, ta để ngươi sống lâu trăm tuổi, để ngươi làm đại lực sĩ." Tiểu hoàng đế khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, "Thiên sư, là chấm sai. Chấm không cần làm đại lực sĩ, chấm muốn làm hoàng đế. Ngươi nhìn ngươi, đầu ngươi nhọn, thích hợp làm đại lực sĩ." Hứa Sơn nói xong, không nói lời gì xuất ra hai viên đan dược nhét vào tiểu hoàng đế trong miệng, trực tiếp vận công giúp hóa giải dược lực. Rất nhanh, dược lực toàn bộ tan ra. Tiểu hoàng đế quanh thân tuôn ra một mảnh vết bẩn. Hứa Sơn ngưng tụ nước đoàn trực tiếp đem nó rửa sạch, sau đó cười nói, "Cảm giác thế nào?" Tiểu hoàng đế sốt ruột bận bịu hoàng lục lọi thân thể của mình, ngẩn ra một chút, nguyên điểm một cái cú sốc, trực tiếp nhảy ra cao 2 mét. Thần. Chân thần tiểu hoàng đế nhìn qua Hứa Sơn lẩm bẩm nói, "Làm hoàng đế vẫn là làm đại lực sĩ, làm hoàng đế ta liền đem ngươi đại lực sĩ năng lực thu hồi lại." "Ta..." Tiểu hoàng đế bờ môi mấp máy, do dự hồi lâu, cuối cùng kiên định nói, "Ta làm đại lực sĩ." "Đi, có khí phách. Ngươi đi trong thành Triệu gia sinh hoạt à, liền nói là ta giới thiệu tới, bảo đảm ngươi cả một đời sinh hoạt không lo, không thể so với làm hoàng đế chênh lệch." "Thiên sư." Ta tiểu hoàng đế đầu óc như cũ hỗn loạn, muốn nói lại thôi, "Ta xuất sinh ngươi vì cái gì không đến?" "Kỳ thật ta tới, nhưng lúc đó mẹ ngươi là đi ngoài thời điểm đem ngươi rơi ra ngoài. Ta thực sự không có cách nào tiến lên." "A, lại là bởi vì cái này." "Vậy ta tiểu hoàng đế xấu hổ giận dữ muốn chết. Đi thôi, hài tử." Huyền Minh Nhị Lao sẽ vinh viễn tha thứ chính mình hải tử. Đưa mắt nhìn còn tại mộng bức tiểu hoàng đế rời đi. Trương Mưu chống nạnh bất đắc dĩ nói, "Làm gì a Hứa gia, chơi đùa lung tung đi. Ngươi muốn cái này thuần chủ ý ngu ngốc, một chút thoải mái cảm giác không có." Hứa Sơn lắc đầu cười khổ. Phạm nhân vương triều, đối với mình không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Liên giống với hắn mở một đao dây treo đi đánh quái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoái cảm. "Kia về sau ngươi muốn làm gì?" "Đỡ đẻ cũng không nhận a." "Không có gì tốt làm." Du Sơn ngoạn thủy tứ sứ xem một chút đi. Hứa Sơn mê mang nhìn về phía tứ phương, ánh mắt chuyển hướng hoàng cung vị trí bỗng nhiên nhất định. "Ai, chúng ta đánh cược thế nào?" "Đánh cái gì cược?" Trương Bưu hỏi. "100 năm sau chúng ta một lần nữa trở lại cái này, liền cược tứ phương thành bên trong còn có hay không hoàng đế, ta đoán khẳng định không có." "Cái này có cái gì tốt đoán, khẳng định có. Sao có thể không có hoàng đế nha, một quốc gia không có hoàng đế đúng a?" "A, chưa hẳn." Hứa Sơn mỉm cười. "Ở lại 100 năm, thế giới này phàm nhân vương triều một mực tại một loại ổn định trạng thái. So sánh lịch sử bên trong mạnh quá nhiều. Bình thường hoàng đế không thế nào dày vò, đại thần cũng không thế nào tham lam, chiến tranh còn rất ít. Nhưng là quốc gia cũng không có cái gì phát triển, khoa học kỹ thuật gì gì đó càng là không thể nào nói đến. Vẫn duy trì tại tự cấp tự túc trạng thái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một cái có tiên nhân thế giới, người thông minh dốc cả một đời đều đi nghiên cứu tiên nhân rồi. Mà làm chính giả, bất kỳ truy cầu tại tiên nhân phía dưới đều lộ ra quá nhỏ bé, cũng liền không quá yêu dùng sức giày vò. Hiện tại loại này lâu dài bình ổn bị sở hữu cái này ngoại lực đánh vỡ, nhất định sẽ sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Chúng ta liền chờ xem a, đi trước du sơn ngoạn thủy, trăm năm về sau trở về lại nhìn. Chương 1231, Ngu Công rời núi. Chương 1231, Ngu Công rời núi. Tự tứ phương thành bắt đầu, Hứa Sơn đi lại, lấy hai chân làm thước, khắp đạp sông núi lầm lầy, đo đạc càn khôn vạn dặm. Giang hà trào lên, kỳ phong bày ra, lãnh hội các loại chủng tộc chi phong mạo, mắt thấy phong tục khác biệt dị. Vội vàng trăm năm, tuế nguyệt như lưu. Trương Miêu, san hô cũng là tự giải trí hào hứng cao. Trái lại Hứa Sơn, cảnh giới đã rơi xuống đến nguyên anh, cách kim đan cũng không xa, thân thể càng là rối tinh rối mù, hai má đã bắt đầu có chút lõm, âm u đầy tử khí, lại khó nhấc lên một tia hứng thú. Một chỗ trong sân cốc, san hô bay đi, Trương Miêu Hứa Sơn đặt song song. Trong cốc một chỗ thôn xóm, nam nam nữ nữ áo rách quần mành, cầm trong tay cái cuốc, khi hốt rác cái sọn, thành hàng thành nhóm đi tới. Dã nhân a, không nghĩ tới nơi này cũng có dã nhân, đây là làm gì đâu? Trương Miêu lẩm bẩm nói, xuống dưới hỏi một chút liền biết. Trương Miêu tiến lên, nhìn chúng một cầm đại diệp tử làm chỉ huy lão đầu, xuất ra một cái linh quả trực tiếp nhét vào lão đầu trên tay. Lão đầu giật nảy mình, gặp quỷ dường như nhìn về phía không hiểu xuất hiện Trương Miêu. Nhìn một chút trong tay linh quả, cảm xúc lại ổn định lại, trên tay khoa tay lấy, miệng bên trong bô bô toát ra một chuỗi lời nói. Trương Miêu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía vừa chạy tới Hứa Sơn, nghe không hiểu. Hắn nói bọn hắn tại Tạc Sơn đào đường. Không phải, ta nghe không hiểu hắn nói chuyện, hắn có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Nếu là đào đường, khẳng định là cùng ngoại giới có liên thông, có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện cũng bình thường. Hứa Sơn nhìn về phía lão đầu, mà không chút thay đổi nói, cái này khắp nơi là sơn, đường có cái gì tốt đạo, sao không dọn ra ngoài? Lão đầu kỳ lý hoa lặp lại lần nữa khoa tay nói lời nói, Trương Miêu góp đầu hỏi, cái này lại nói cái gì? Hắn nói chuyện không được nhà, rời cái này thành thị gần nhất có 60 dặm, bộ lạc cần muối cùng đổ sắt. Bọn hắn muốn rời đi qua, nhưng là làm không đến hộ khẩu. Muốn tại xung quanh đất hoang lập nhà, người bên kia cũng không cho bọn hắn ăn cư, nói bọn hắn là dã nhân muốn đem bọn hắn đuổi đi. Đây là tổ địa, bọn hắn lúc đầu cũng không muốn chuyển, về sau liền quyết định đem sơn đào mở, đào ra một con đường. Thật là xà đạo, không nghĩ tới còn có thể đụng tới loại sự tình này. Hứa Sơn thản nhiên cười, thật đúng là nói nhảm, cái này cần đào lúc nào thời điểm đi, đều là sơn, móc ra đất đá trồng cái nào. Lão giả tiếp tục kỳ lý hoa lạc, so hướng phụ cận một tòa thấp phong. Hứa Sơn ánh mắt run lên, nhìn về phía thấp phong, nhất thời tắt tiếng. Thế nào Hứa ra? Hứa Sơn đưa tay chỉ hướng thấp phong, ngọn núi kia là bọn hắn tích tụ ra tới, bọn hắn đã đào đi một tòa, mười mấy đời người. Trương Miêu nhìn thấy thấp phong cũng là sững sờ, sau đó chậm rãi cảm khái nói, đây thật là chủ a, khó trách làm dã nhân. Phía trước còn có mấy tòa núi lớn, bọn hắn nếu là muốn theo thành trấn làm giao dịch, không bằng tổ chức thương đội hàng năm trèo núi chạy mấy lần, dày vò việc này có ý tứ a? Không có ý nghĩa, trên thế giới chính là có loại này người ngu chục người, không bị qua giáo dục đầu óc không linh hoạt. Hứa Sơn cười cười, hôm nay xem như nhìn thấy thật ngu công, đi thôi. Thấy Hứa Sơn biểu lộ, Trương Miêu cũng cười, hôm nay cũng không tính đến không, khó được gặp ngươi cười một lần. Đúng rồi, ngươi biết hôm nay ngày gì a? Ngày gì? 100 năm, lúc trước chúng ta đánh cược tứ phương thành sẽ có hay không có hoàng đế, ngươi còn nhớ rõ không? Ách, a, ta nhớ ra rồi. Hứa Sơn vỗ tay một cái, hiện tại chúng ta liền về tứ phương thành, bay trở về. Cái này cược đánh có thể đủ dài, 100 năm. Ta cảm thấy lây không có gì lo lắng, ngươi thua định rồi. Vậy nhưng chưa hẳn, hai người quay người liền đi, sau lưng lao đầu kỷ lý hoa lạp đuổi theo. Hướng phía Hứa Sơn nói tốt một trận, phiên quốc nổi giận đùng đùng quay người đi. Hứa Sơn nháy mắt, trở về chỗ lao giả lời nói. Hắn còn nói cái gì? Trương Dũng hỏi. Mang chúng ta đâu thôi, nói chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Đây là sự nghiệp của bọn hắn, tổ tông mệnh đều điền vào đi, không thể từ bỏ. Đám dã nhân này vẫn rất sẽ cho chính mình ngủ. Cố gắng như vậy, nhìn ta đều cảm động, nếu không giúp bọn hắn một chút ta. Trương Miêu suy tư nói. Có đạo lý, lại cho bọn hắn chuyển hai ngọn núi tới, cho bọn họ tưởng niệm gây mất. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chuyển A. Một canh giờ sau, hai ngọn núi lớn đặt ở bộ lạc phía trước. Trước đây móc ra vị trí đã hoàn toàn bị mới xuất hiện cao lớn sơn phong phá hỏng, hơn nữa lại nhiều một ngọn núi, cơ hồ tới gần bộ lạc sinh tồn phạm vi. Hơn nữa lại đào, muốn vận đào đi đất đá cũng muốn rất xa. Trương Miêu đứng tại đỉnh núi phía trên, liếc trộm một cái ngồi xếp bằng bên cạnh thân Hứa Sơn, nhỏ giọng thầm thì, thất đức ca, cái này Hứa Sơn có chút hăng hái, đoán xem bọn hắn về sau sẽ làm cái gì, còn có thể làm gì. Hiện tại cũng định trụ, đợi lát nữa chậm tới liền nên điên rồi. Trương Miêu bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, sững sờ tại nguyên chỗ một đám dã nhân, đông nhiên như là lên cơn điên, đại nhân hải tử lão nhân đồng thời bắt đầu kêu trời kêu đất, thẳng lau nước mắt. Có người kêu rên không ngừng, có người cầm công cụ điên cuồng đào kích mặt đất, có người trực tiếp cơ nắm đấm công kích núi đá. Một đám dã nhân nổi điên một hồi lâu, lại bắt đầu vây tụ thành đoàn. Không biết rõ bàn bạc cái gì, một bộ phận nam nữ trở về nhà tranh, nghe tiếng vang rõ ràng bắt đầu tạo bên trên hải tử. Một nhóm người khác cầm công cụ lại bắt đầu đi tạc sơn. Tuyệt mất. Đây là một đám tên điên a. Trương Miêu chấn động vô cùng. Đi thong thả. Hứa Sơn cực kỳ chấn động, phục, giúp bọn hắn đem sơn chuyển về chỗ cũ, chúng ta đi nhanh lên. Tứ phương thành bên trong, như cũ dòng người như dệt, cùng trăm năm trước so sánh cơ hồ không có quá đại biến hóa. Thậm chí hơn phân nửa chủ quán cũng còn tồn tại phố xá phía trên. Hứa Sơn nghe bánh hương đi tới giữa đường, đầy đường răng đèn kết hoa, chỉ có điều trăm năm tập tụ, trên cửa gián tiếp huyền minh nhị lao chân dung đã hoàn toàn biến mất vô tung. Xem ra hôm nay là khúc mắc à, cái này cái gì ngày lễ, trước kia tại sao không có Hứa Sơn đứng tại đầu đường nhìn quanh, quay đầu nhìn về phía Trương Lưu, ta thần thức nhận hạn chế, ngươi thấy được à? Trương Lưu cười không nói, đưa tay chỉ hướng cuối phố. Yên lặng chờ một hồi, một mảnh tiền ồn ào tràn vào trong hai. Hứa Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước một hàng ngựa cao to tiến lên, đằng sau đội nghi trượng náo nhiệt văng trời. Lại sau chính là vàng nóng ánh hoàng giá. Hoàng đế hoa lệ đội nghi trượng theo bên người đi ngang qua, quanh mình bách tính reo hò. Ha ha ha, Hứa gia, ngươi đoán sai, ngươi cũng có đoán sai thời điểm. Trương Bưu cười đắc ý, bất quá ngươi lúc đầu cũng không nên đoán đúng, một quốc gia sao có thể không có hoàng đế đâu. Nhất thời không có phía dưới cũng phải nâng đi lên một cái, cũng phải giết ra tới một cái. Cái này kêu cái gì? Đây chính là thiên ý, thiên mệnh khó trái nha. Hứa Sơn thân thể run lên, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, đi, tính ngươi thắng. Chỗ này cũng thật lâu không có trở về, tìm nhà quán rượu ngồi một chút. Ta cái này còn có chút linh cữu, mời ngươi uống rượu. Kia đi thôi, liền bên cạnh nhà này a, trước kia ta tới qua. Chương 1232, trăm năm đau khổ. Chương 1232, trăm năm đau khổ. Ăn tứ bên trong không khách, chỉ có Hứa Sơn Trương Bưu hai người. Mấy bàn thức nhắm lên bàn, Hứa Sơn lấy ra chân tàng đỉnh tiêm linh cữu, cho Trương Bưu châm một chén, lại cho mình châm một chén. Đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất tại 200 dặm uống rượu. Đồ ăn bình thường là bất động, bày ở kia làm bộ dáng. Dù sao phàm nhân ẩm thực quá mức thô lệ, hai người đều không thích ăn. Mỗi một cục đều là thuần rượu cục. Trương Bưu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đắc ý nói, rượu ngon, càng uống càng có vị. Hứa gia ngươi kia hàng tồn không nhiều lắm, chúng ta bước kế tiếp về Bắc địa a, bồi bổ hàng. Ân. Hứa Sơn uống một hơi cạn sạch, rót rượu. Lại là uống một hơi cạn sạch, lại rót rượu. Liên tục bốn chén vào trong bụng, Trương Bưu uống hai chén. Nhìn xem Hứa Sơn đang chuẩn bị uống thứ năm chén, Trương Bưu khoát tay nói, cái kia, Hứa gia, ngươi uống ít một chút, rượu này ngươi không chịu nổi. Hứa Sơn ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục rót rượu uống rượu. Ách. Hứa gia, nói chút gì a, liền thuần uống a. Không có ý nghĩa a. Nói cái gì? Ngươi thấy qua ta đều gặp, ta đã thấy nói ngươi cũng nghe không hiểu. Một câu nghẹn chết, Trương Lưu cầm chén rượu uống cũng không phải, thả cũng không xong. Cuối cùng cười khan một tiếng, vậy ngươi nói cho ta một chút ta chưa thấy qua sự tình, ta không hiểu ngươi giảng ta chẳng phải đã hiểu à? Xách. Thứ tám chén rượu dừng ở bên môi, dừng lại sau một lúc, Trung Điệp một ngồi xổm chén rượu, trên mặt men say cười nói, đi. Vậy thì kể cho ngươi giảng. Nói xong, Hứa Sơn cầm bầu rượu lên đem Trương Lưu chén rượu rót đầy. Trương Lưu bưng lấy chén rượu, có thể ánh mắt mới từ chén rượu rời đi, một hồi lạ lẫm có chút hơi thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Nguyên bản một mạc an tứ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một nhà bên đường quán cà phê. Trung quanh nhà cao tầng, dòng xe cộ gào thét. Trương Bưu ngẩn ra một chút, đột nhiên ý thức được cái gì. Đây là Hứa gia nhà, tâm ma bên trong thế giới. Hắn dùng huyễn thần huyết. Hứa Sơn ngửa tựa ở nhựa đợi lặt tiệp trên đế, mắt say lờ đờ mang cười nhìn qua Trương Bưu, thế nào? Xinh đẹp không? Hứa gia ngươi bây giờ thân thể không chịu nổi huyễn thần huyết áp lực, không cần hành động theo cảm tính. Trương Bưu bộ nói, có thể cấp tốc bị Hứa Sơn đưa tay cắt ngang. Không cần nói nhiều, chỉ quản hưởng thụ, máu này lưu lại cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Ta nhìn dùng tại hôm nay tốt nhất. Hứa Sơn ha ha cười, ta mời ngươi ăn ngon một chút. Dứt lời, liều thuốc vụ viên xuất hiện, nâng hai cái khay phân biệt đặt ở hai người trước người. Trương Lưu nhìn qua phục vụ viên kia, lại nhìn một chút bốn phía, nuốt ngụm nước bọt nói, Hứa gia, người nơi này vì cái gì đều không có mặt, muốn cũng không dám muốn, quên cũng không dám quên. Là như vậy. Hứa Sơn gõ bàn một cái nói, chỉ vào khay nói, ai, nếm thử. Ta trước kia đi làm lao ăn cái này gọi không làm chi bá, thì ra ta nhớ được gói phục vụ 18 một phần, có cọng khoai tây có thể vui. Về sau lên giá, đơn bán một cái hamburger đều 20 nhiều. Nếu không phải đồ nó thì nhiều, ta sớm mẹ hắn ăn mì sợi. Trương Lưu cầm lấy hamburger điên lặng gặm. Ăn ngon a. Ăn ngon. Hứa Sơn vỗ tay phát ra tiếng, lại liều thuốc vụ viên xuất hiện, vương lên hai chén cà phê. Sợ tạm đâu, nếm thử a. Ân, Trương Lưu liên tục gật đầu, cầm lấy cà phê liền hướng trong miệng rót. Uống một hớp hạ, biểu lộ thống khổ, như thế nào là khổ. Xách. Không học thức không phải. Cái này gọi băng tiểu mỹ, khổ tài cao bưng, mà không lên cấp bậc. Hứa Sơn móc móc túi, xuất ra một đầu nẹt lệ ba hợp một vung bảy lấy, cái này ngọn, ta trước kia đều uống cái này. Cái này cũng không giống như là uống đến sông, dùng nước nóng. Hứa Sơn chống rông biến ra một chén nước nóng, vọt lên chén nhanh tan cà phê giao cho Trương Lưu. Trương Lưu nếm nếm, gật đầu nói, "Ân. Cái này so cái kia khổ uống ngon thật sự là nghèo bệnh. Vậy ngươi kia khổ không uống cho ta, đừng lãng phí." Hứa Sơn cầm qua Trương Lưu trước người cà phê, một ngụm đổ vào hơn phân nửa chén, kịch liệt cay độc cảm giác tràn ngập qua miệng. Sau đó bưng lấy chén cà phê bắt đầu ngẩn người. Khóe mắt có chút thâm ướt. Trương Lưu chậm rãi thả tay xuống đồ ăn ở bên trong, thận trọng nói, "Hứa gia, ngươi nhớ nhà." Hứa Sơn không nhúc nhích, há to miệng. Dừng lại một lát, chậm chạp nhẹ giọng kể ra, "Ngươi hẳn phải biết, ta không phải người của thế giới này." Trương Lưu trong ánh mắt lộ ra một cô lo lắng. Tới thế giới này trước đó, ngay tại ta chân trước vừa tới, chân sau tất cả liền đều không tồn tại, biến mất sạch sẽ. Hứa Sơn nhìn về phía bầu trời, thở dài một tiếng, "Có đôi khi ta đang suy nghĩ nếu như ta ngày đó không uống rượu, không có tăng ca, có phải hay không ta liền có thể cùng những người khác chết tại một hồi?" Thật là tạo hóa trêu ngươi, ta chẳng những sống tiếp được, còn đi lên một con đường khác, một đầu để cho ta càng xuất chúng đường. Ta vốn là mang theo mê mang tiểu tu sĩ, muốn về nhà, muốn cùng người nhà đoàn tụ. Ta có thể vô hạn kéo thấp tiêu chuẩn của mình, cho nên cuối cùng dù là không cách nào lại trở lại cố thổ, chỉ cần để cho ta nhìn một chút ta cũng cam tâm. Kỳ thật thế giới này đối với quê nhà ta mà nói, đối ta càng có lực hấp dẫn. Có thể ta không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cái gì đều bị Hứa Sơn nghiêng người đối với Trương Yêu, cúi đầu xuống một đạo nước mắt xẹt qua gương mặt, có thể thanh âm như cũ bình ổn giản thuật, đây là ta không thể nào tiếp thu được kết quả, ta chân ái tất cả, trong trí nhớ mọi thứ đều bị phá hủy không còn một mảnh. Ta lúc ấy tâm thần bị thương phát một lần điên, ngươi hẳn là nhớ rõ. Có thể từ lần đó thanh tỉnh về sau ta liền kiên định quyết tâm, khi đó ta đã có chút thành tựu, chỉ cần tại tu luyện con đường này bên trên tiếp tục đi tới đích, ta tin tưởng lấy vô thượng thông huyền pháp lực nhất định có thể thay đổi tất cả, ta có thể đi đến cực cảnh, thậm chí siêu việt cực cảnh. Ngươi có lẽ sẽ hỏi, tại sao phải cho chính mình nặng nề như vậy bao phủ, vì cái gì sẽ không hướng về sau nhìn, như vậy hành vi chẳng phải là cùng rời núi dã nhân như thế ngu xuẩn. Có thể ngươi không hiểu, một người đàn ông có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình, vứt bỏ phong độ của mình, vứt bỏ tính mạng của mình, có thể duy trì có không thể vứt bỏ trên người mình trách nhiệm, nhất là việc quan hệ tình cảm chân thành, liên quan đến cả một cái thế giới. Vì thế ta có thể đem thống khổ, cô độc giấu ở trong lòng, chịu đựng tất cả gặp trắc trở, dù là trách nhiệm này là chính ta gây cho chính mình. Hứa Sơn nhấp chén, uống miệng cay độc cà phê, tiếp tục tự nói, tu sĩ vinh viên tuổi trẻ. Kích tình của ta, thái độ của ta tựa như một tên thiếu niên mười mấy tuổi như thế cao, ta tin tưởng vững chắc ta cả đời đều sẽ như thế, ta huyễn tưởng chính mình là một cái chúa cứu thế, một cái can đảm anh hùng, tất cả khó khăn trong mắt ta đều không đủ gây cho sợ hãi, cuối cùng ta sẽ đạt thành mục tiêu của ta. Thật là ta sai. Hứa Sơn bộ mặt cơ bắp bắt đầu lòng, biểu lộ lộ ra ngốc trệ, ngữ tốc cũng theo đó chậm lại, thì ra ta cũng biết già yếu, hơn nữa già yếu rất lợi hại. Lòng ta không còn trẻ nữa, ta cũng vô lực giải quyết trước mắt vấn đề, thậm chí ta ở trong lòng bắt đầu không ngừng ám chỉ mình có thể được chăng hay chớ Trương Yêu. Ngươi nói ta có thể đi đến cuối cùng a? Hứa Sơn trong mông lung phát ra thứ vô số lần đặt câu hỏi. Ngươi có thể? Trương Yêu trả lời thứ vô số lần kiên định đáp lại. Ta hỏi ngươi, sinh tử một chuyện xem như thiên ý a? Xem như thế đi, nhưng là thiên ý đến cùng là cái gì? Vậy ngươi giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là thiên mệnh có trái? Hứa Sơn ngước mắt, trong mắt giết sạch tất hiện.